Tần Vân vừa mới học thành trở về, bản sự có, nhưng lại không có chút nào bối cảnh. Nếu như có thể lấy được Mắc Long tộc tình hữu nghị, có vẻ như cũng không tệ. Mặt khác, Tần Vân vừa mới được hỗn độn trùng, pháp lực tiến nhanh, kiếm khí đại thành, nắm giao ma vương thử nghiệm, có vẻ như cũng không tệ. Bất quá, Tần Vân còn không có xuất thủ, đang ở đánh tàn bạo ngao nhuận ngao thuận hai vị Long Vương giao ma vương lại là giận. Hắn có thể đè ép hai vị Long Vương đánh, thực lực tự nhiên là viễn siêu hai vị Long Vương. Tần Vân tồn tại, hắn kỳ thật so hai vị Long Vương sớm hơn phát hiện. Đối với ngao thuận cái này người cha tốt kêu cứu, hắn kỳ thật cũng có bỏ mặc giật dây ý vị. Nếu là hắn không phối hợp, hai vị lao long lại có thể toại nguyện đem chiến trường chuyển rời đến Tần Vân bên này. Giao ma vương tâm tư rất đơn giản. Người cha tốt cùng tốt thúc thúc hai cái liên thủ đều cũng đấu không lại hắn, nếu là lại bị Tần Vân cái này tiểu tiên nhìn thấy, nhìn hai người bọn họ lao giả, tấm mặt mo này còn đặt ở nơi nào. Nếu là Tần Vân có thể lắm mồm một chút, tại tam giới trắng trận tuyên dương một phen, vậy thì càng tốt hơn. Tổn thương không cao, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Nói ngắn gọn, chính là giết người chu tâm. Giao ma vương can đảm cẩn trọng, sớm tại chiến trường chuyển di đến bên này trước kia, đến gần nghiêm túc dò xét qua Tần Vân bề ngoài. Càng là không ngừng đem Tần Vân cùng tam giới nổi danh đại năng làm so sánh, phát hiện Tần Vân không phải tam giới bất luận cái gì nổi danh đại năng về sau. Giao ma vương lúc này mới tùy ý người cha tốt hòa hảo thúc thúc và lại chiến và lại trốn hướng Tần Vân bên này. Về phần Tần Vân có phải là hay không một vị nào đó đại năng biến thành, giao ma vương ngược lại không có nghĩ tới những cái này. Dù sao, càng là đại năng thì càng cần thể diện, căn bản khinh thường trở thành người khác bộ dáng. Sự tình phát triển, giống như giao ma vương sở liệu. Hắn cái này người cha tốt, quả nhiên là không biết xấu hổ. Đường đường Bắc Hải Long Vương, vậy mà từng miếng kêu một cái liền danh tự cũng không biết tiểu tiên vì thượng tiên. Tuy là bản thân kịch bản, giao ma vương vẫn như cũ buồn bã hắn bất hạnh hận hắn không tranh. Nhìn một chút, đây chính là tự xưng cao quý long tộc. Hèn mọn, dối trá, chỗ nào còn có nửa điểm tổ tiên vinh quang có thể nói. Nhưng để cho giao ma vương làm sao đều không nghĩ tới là, người cha tốt mấy tiếng thượng tiên nhất hô, cái này vô danh tiểu tiên, vậy mà đối với hắn dục dịch. Hắn thế nhưng là giao ma vương, tam sơn ngũ nhạc, ngũ hồ tứ hải, cái nào không biết cái nào không biết. Liền xem như rót giang khẩu cái kia nhị lang chân quân, đều muốn cho hắn ba phần tình mọn. Chỉ là một cái không biết từ chỗ nào chui mà ra tiểu tiên, vậy mà cũng dám quản hắn nhàn sự. Giao ma vương khí thế ngập trời, bệ nghệ lấy Tần Vân đạo, bổn vương việc nhà, cũng là ngươi một cái hạng người vô danh có thể quan ở. Lan! Người kêu ta Lan! Tần Vân đều cũng quên bao lâu, không ở trước mặt đã nghe qua loại lời này. Tần Vân chân thành nói, ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Giao ma vương giận quá thành cười, đây là từ chỗ nào toát ra cực phẩm. Cũng thật là ngựa không biết mặt dài, như không biết sừng cong, đây là nhiều lắm không có kiến thức, mới liền hắn giao ma vương tên tuổi đều không nghe qua. Còn hậu quả rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng ngươi mô mô. Giao ma vương không nói lời gì, xá bị hắn đánh tàn bạo tốt thúc thúc ngao nhuận, mở ra miệng to như chậu máu, nhắm ngay Tần Vân chính là một ngụm nước trụ phun. Đừng nhìn đây là có nước, nhưng lại kinh qua hắn yêu lực gia trì. Liền xem như tiên nhân, cũng sẽ bị hắn một ngụm nước phun thân thể tán thần làm tiêu tan. Nhưng vào lúc này, giao ma vương lại là nghe được tỳ ngâm một tiếng kiếm ngâm, ngay sau đó trước mắt đến gần xuất hiện một đạo giải lụa màu bạc. Chương 26, Tần Vân vs Giao Ma Vương. Không tốt. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đạo kia giải lụa màu bạc, giao ma vương kinh hãi. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này vô danh tiên nhân không ra tay thì thôi, nhất tốc độ xuất thủ vậy mà lại nhanh như vậy. Đây là nơi nào đến tiên nhân? Nếu không phải là ngay từ đầu đến gần chủ mưu đánh lén hắn, giao ma vương cũng không tin. Bằng không thì, kiếm tốc độ lại có thể đạt tới mức này. Tuy là giao ma vương xuất thủ trước, nhưng giao ma vương vẫn như cũ nhịn không được ở trong lòng mắng to. Đường đường đại tiên, không thông tính danh thì cũng thôi đi, vậy mà xuất thủ chính là đánh lén sát chiêu. Quả thực là không nói võ đức, không muốn thể diện. Kiếm quang tốc độ thật sự là quá nhanh, giao ma vương thậm chí cũng không kịp thi triển hộ thân chú pháp. Bất quá, giao ma vương dù sao thành danh đã lâu, bản lĩnh ngập trời, đối với mình một thân bản sự, đó cũng là cực kỳ tự tin. Hắn giao thân thể, càng là không biết kinh lịch trải qua rèn luyện, tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo, sớm đã chui luyện đào thương bất nhập. Liền xem như không bê quyết, tại cường độ bên trên cũng phải viễn siêu ngũ trảo kim long thân rồng. Đây cũng là lúc trước hắn lấy chân thân đấu pháp, có thể đè ép phụ thân và thúc thúc hai cái long vương đánh tiền vốn ở chỗ đó. Nhưng là, một giây sau, giao ma vương cũng cảm giác trên thân thể truyền đến một trận trước đó chưa từng có đâm nói. Để cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo giao thân thể vảy rồng, như là giấy dán, trực tiếp bị Tần Vân phi kiếm đâm xuyên, lộ ra sâm bạch vết thương, liền xương cốt đều cũng lộ mà ra. Càng làm cho Giao Ma Vương không cách nào tưởng tượng là, bị Tần Vân ngụm này phi kiếm đâm trúng, thân thể của hắn như là rơi vào cửu u địa ngục, lạnh lẽo thấu xương. Giao Ma Vương cảm giác một cỗ rét lạnh, xuyên thấu qua nhục thể của hắn đâm thẳng hướng hắn linh hồn. Trước đó chưa từng có. Điều này sao có thể? Giao Ma Vương có chút bị đánh cho choáng váng, nhất thời khó có thể tin. Bất quá, Giao Ma Vương dù sao thành danh đã lâu, thân kinh bách chiến, tâm tính tự nhiên người phi thường có thể so sánh. Tuy bị Tần Vân đánh trở tay không kịp, vẫn là trong nháy mắt làm ra lập tức có lợi nhất quyết định. Giao Ma Vương một đầu đâm về đáy nước, một cái thần long bãi vĩ, cuốn lên vô biên sóng biển. Ngăn cản Tần Vân ánh mắt đồng thời, lại khiến cho hai vị lão long vương lui lại rời xa, nhường đường, đột phá bị tam phương vòng tại giữa trận khốn cục. Cùng lúc đó, Giao Ma Vương vì để tránh cho khổng lồ thân rồng trở thành Tần Vân miệng ngắm, tại một đầu đâm vào đáy biển trong nháy mắt, đem thân thể thu nhỏ hơn trăm lần. Trong nháy mắt, vừa mới còn vô cùng to lớn Giao Ma Vương, đến gần hóa thân làm một đầu bỏ túi tiểu giao. Giao Ma Vương cực thiện thủy độn, tại đáy biển giống như lưu quang, chỉ cần mấy cái chập trùng, đến gần suất bây giờ cách Tần Vân hơn ngàn trượng ra ngoài chỗ. Lại xuất hiện Giao Ma Vương, biến thành hình người. Bất quá, thân thể của hắn phía trên, lại là có một cái vết thương, chính quần cuộn chảy ra ngoài lấy long huyết. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh. Hai cái lao long vương lúc này vẫn như cũ có loại phảng phất giống như trong ngộng cảm giác. Vừa ra tay, liền để Giao Ma Vương thụ thương đổ máu. Vị thượng tiên này đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước, Ngao Thuận mở miệng xin giúp đỡ, kỳ thật cũng chính là ôm thử tâm thái thử một lần. Coi như không thể thành, tối thiểu cũng có thể thoáng chuyển di một lần Giao Ma Vương lực chú ý. Có lẽ có thể cho bọn hắn chiến đấu, mang đến một chút chút chuyển cơ. Dù sao, đại chiến kịch liệt như vậy, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm đại ca, có lẽ đã đến thiên đỉnh đem đến cứu binh. Nhưng để cho Ngao Thuận làm sao cũng không nghĩ tới là, vị này bọn họ liền danh tự đều gọi không ra đại tiên, đã vậy còn quá dũng mãnh. Hai vị Long Vương nhìn hai bên một cái, Long Nhãn bên trong hết thảy đều lộ ra lửa nóng. Bậc này đại tiên làm sao đều phải hảo hảo kết giao, làm không tốt vẫn là lòng cùng với cao. Nhìn xem trước mắt đến gần hoàn thành chướng nhãn pháp, bước lui hai vị lão Long Vương, kịp thời kéo ra hơn ngàn trượng khoảng cách Giao Ma Vương, Tần Vân cũng không nhịn được tán thưởng. Dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, không hổ là Giao Ma Vương, ta vừa mới một kiếm kia không có nương tay. Căn cứ lấy tính mạng ngươi mà đến, nhưng ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, dựa vào giao thân thể đến gần chặn lại kiếm của ta. Lợi hại! Xôn xao xôn xao xôn xao! Ba ba ba! Trên biển lớn, gió biển gào thét, sóng lớn phấp phới, chất lên ngàn đống tuyết. Nhưng không có gì ngoài thanh âm của sóng biển, yên lặng như tờ, lại không nửa điểm thanh âm khác. Chớ nói Ngao Thuận, Ngao Nhuận hai cái Long Vương, ngay cả danh dương tứ hải Giao Ma Vương vậy á khẩu không trả lời được. Khiếp sợ ngắn ngủi về sau, Giao Ma Vương thẹn quá hóa giận. Ta dưới cái thanh danh vang dội không kẻ yếu, sau đó kém chút bị ngươi một kiếm giết chết. Đây là xem thường ai đây? Xem thường người cũng phải có cái hạn độ a. Giao Ma Vương là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận cùng một đầu xà yêu sinh ra dòng dõi, huyết mạch không trong sáng, từ nhỏ đã ở Long tộc không được thích. Cũng chính vì vậy, Giao Ma Vương từ trước đến nay đối xem thường dị thường mẫn cảm. Nhưng vừa mới tại Tần Vân nơi này bị thiệt hại nặng, lại đối Tần Vân hoàn toàn không biết gì cả, nhất là Tần Vân cây kiếm kia càng là vô cùng kiêng kỵ. Cái này khiến Giao Ma Vương nhất thời bị đè nén hết sức. Từ Giao Ma Vương học thành trở về, danh khắp thiên hạ về sau, vẫn là Giao Ma Vương lần đầu tức giận như vậy. Ngươi chọc giận ta, quản ngươi là từ đâu tới tiên nhân, bổn vương hôm nay nhất định phải rút ra ngươi nguyên thần, để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Giao Ma Vương lên pháp, kinh khủng pháp lực bay lên, hóa thành đầy trời hắc quang. Về phần Giao Ma Vương chỗ đứng địa phương, biển ca vì đó lật đổ, thiên khung vì đó biến sắc. Giao Ma Vương ngoài miệng nói hung ác, nhưng đối mặt Tần Vân cái này không biết căn không biết rõ, vừa bắt đầu liền để hắn bị thiệt hại nặng tiên nhân, Giao Ma Vương vẫn là dị thường cẩn thận. Miệng tụng hộ thân chú quyết, lấy trên thân thể rơi xuống vảy rồng làm môi giới, rót vào long huyết cùng đại pháp lực, lại là biến thành một ngụm lấp lóe lấy hàn mang phương thiên hỏa kích. Giao Ma Vương phúc thủy lướt sóng, tốc độ hắn nhanh hết sức, dây lát đến gần xuất hiện ở Tần Vân gần bờ, nhắm ngay Tần Vân đổ ập xuống liền đánh. So đấu võ nghệ, Tần Vân há lại sẽ sợ hãi. Vừa vặn thử xem lấy được hỗn độn chung về sau, thực lực của hắn tiến bộ bao nhiêu. Bất quá, đối thủ dù sao cũng là cùng hầu tử kết bái, tương lai bảy đại thánh xếp hạng thứ hai Giao Ma Vương, Tần Vân cũng không dám lười biếng. Dâng trào pháp lực mãnh liệt mà đến, quanh thân trực tiếp bao phủ tại một tầng thanh quang. Tần Vân cầm trong tay tâm kiếm bồ đề, lập tức bắt đầu cùng Giao Ma Vương lẫn nhau đo sư cờ lên. Binh binh bang bang. Phương Thiên Họa kích cùng tâm kiếm bồ đề không ngừng va chạm, trong nháy mắt đến gần giao thủ hơn 10 cái hiệp. Và Tần Vân cùng Giao Ma Vương hai cái, một cái tựa như thực ngày hắc long, một cái tựa như đâm rách bóng tối thanh mang. Hai người ngươi tới ta đi, di hình hoán ảnh, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Liền xem như Ngao Thuận Ngao Nhuận hai cái long vương, nhất thời đều cũng cảm giác có chút đáp ứng không xuể. Lấy Tần Vân cùng Giao Ma Vương làm trung tâm, nhấc lên không gì sánh kịp bảng đại hải La Nờ Dê. Biển ca thậm chí bởi vì hai người chiến đấu dư ba, tức thì bị trà đạp thủng trăm ngàn lỗ. Thỉnh thoảng sụp đổ lo mờ, giống như tiền sử hải thú thức tỉnh kiếm ăn, thôn thiên phệ địa. Thỉnh thoảng băng liệt ngút trời, như là cộng công trúc rung đụng gãy trụ trời, thiên địa treo ngược, nước biển chảy ngược. Ngao Thuận cùng Ngao Nhuận hai vị long vương, vậy vì sợ hãi bị chiến đấu tác động đến, chỉ có thể bị ép vừa lui lại lui. Và đang cùng Tần Vân tỉ thí võ nghệ Giao Ma Vương lại là càng đánh càng sợ. Tiên nhân tỉ thí võ nghệ, trừ bỏ trên kỹ xảo so đấu, trên bản chất cũng là pháp lực bên trên đo sư cờ. Nhưng Tần Vân cái này không biết từ chỗ nào bất chấp mà ra tiên nhân, pháp lực sôi trào mãnh liệt, mỗi một kích đều giống như rời núi lấp biển, nặng nề đến không thể tưởng tượng nổi. Pháp lực chỗ nào trải qua được như vậy tiêu hao a? Giao Ma Vương đều có chút bị Tần Vân cho đánh ngộng. Pháp lực cái này như vậy hùng hậu, chẳng lẽ vị này là Đại La Kim Tiên? Rõ ràng Tần Vân sử dụng là lệch linh xảo kiếm khí, đi hẳn là khinh linh mẫn tiệp phong cách, và hắn sử dụng là binh khí hạng nặng phương thiên hỏa kích, đi hẳn là thế đại lực trầm lấy thế đẻ người con đường. Nhưng hết lần này tới lần khác mọi thứ đều giống như là trái ngược. Cùng Giao Ma Vương càng đánh càng sợ khác biệt, Tần Vân chiến thôi, lại là cảm xúc dâng trào. Tần Vân cũng không nghĩ đến, hỗn độn chung vào ở về sau, hắn pháp lực vậy mà hùng hồn đến loại tình trạng này. Chiến đến hiện tại, Tần Vân không có chút nào pháp lực chống đỡ hết nổi cảm giác. Chẳng lẽ hắn cảm giác Nghê Hoàn Cung thời khắc có nguồn gốc từ 33 ngày tiên khí rủ xuống, là thật? Nghĩ đến đây, Tần Vân con ngươi lập tức trở nên nóng rực lên. Tần Vân hưng phấn nói, không hổ là Giao Ma Vương, quả nhiên thần thông quảng đại. Tới tới tới, chúng ta lại sảng khoái một trận chiến, ngươi lấy thêm suất một chút bản lĩnh thật sự, nói không chừng ta liền bại. Giao Ma Vương, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận. Ngươi nghe, nhân ngôn không? Chương 27, nhất chiến kinh hãi tứ hải. Nghe được Tần Vân lời nói, Giao Ma Vương giận dữ. Nếu là bình thường đối thủ, Giao Ma Vương sớm đã đem hắn lột ra róc xương rút hồn luyện tủy. Nhưng lúc trước cùng Tần Vân giao thủ lưỡng phiên, Giao Ma Vương vậy minh bạch, Tần Vân không phải hắn trước kia gặp phải loại kia đối thủ, là chân chính có bản lãnh lớn đắc đạo chân tiên. Thực đấu, hắn chưa hẳn có thể thắng. Cái này khiến Giao Ma Vương trong lòng, không khỏi sinh ra một chút thoái ý. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn và Tần Vân tầm đó, còn thật không có cái gì không chết không thôi cừu hận, cũng không cần phải chân chính phân cái sinh tử. Mặt khác chính là, Tần Vân kiếm khí quả thực là lợi hại, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì luyện đến, sắc ý dày đặc, quả thực cũng có chút bất thường. Kỳ phong sắc nhọn mức độ, liền xem như hắn vê hộ thân chú, vẫn như cũ có chút ngăn cản không nổi. Hơn nữa, hôm nay đi ra ngoài, hắn cũng không có mang theo binh khí. Tiếp tục đấu nữa, làm không tốt thật đúng là muốn trong khe cống ngầm lật thuyền. Nhưng cứ như vậy thối lui, Giao Ma Vương cũng không muốn. Hắn cũng không muốn biến thành phụ trợ Tần Vân cường đại thằng hề. Tu vi đến hắn tình trạng này, hành đầu tam giới liền dựa vào một tấm da mặt. Giao Ma Vương con ngươi đảo một vòng, nói ra, muốn gặp một lần ta bản lĩnh thật sự. Như ngươi mong muốn. Một tiếng long ngâm qua đi, Giao Ma Vương trực tiếp biến thành bản tướng, biến thành một đầu uy phong lấm lấm hát dao. Bất quá, cùng lúc trước trực tiếp lộ ra bản tướng khác biệt, hiện nay đầu này hát dao, lại là nhất chủng đại thần thông. Thân thể trắng kiện, như là hoa sơn nơi hiểm yếu. Giao thân uốn lượn, giống như chạy xiết vào biển Hoàng Hà. Về phần long nhãn, trong trắng mắt tựa như trời tròn, con ngươi tựa như mây đen, trực tiếp che lại một mảnh bầu trời. Cùng vô cùng to lớn Giao Ma Vương so sánh, Tần Vân hình thể cũng quá tiểu, thậm chí ngay cả cái cây tăm đều tính không được. Sớm đã xa xa tránh thoát Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, đối mặt như vậy dáng Giao Ma Vương, nhất thời tất cả đều trong lòng lo sợ. Ba lúc này, bọn họ chỗ nào còn không biết, Giao Ma Vương lúc trước đấu bọn họ nhị long, hoàn toàn chính là đùa bỡn. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận mí mắt cuồng loạn. Cái này nghiệt chướng rốt cuộc là từ chỗ nào học một thân này bản sự. Rõ ràng là máu me đầy đầu mạch không trong sáng tạp giao, bản tướng lại khổng lồ như vậy. Long tộc cùng yêu tộc một dạng, đều có thể biến thành bản tướng chiến đấu. Cái này giống như là nhân tộc tiên nhân pháp thiên tượng địa một dạng, biến hóa ra pháp tướng càng khổng lồ, thì càng đại biểu cho bản tôn pháp lực tu vi càng thâm hậu. Mặt khác chính là, long tộc tiêu hao đại pháp lực, biến hóa ra bản tướng về sau, cũng không chỉ là thân thể biến lớn, mà là toàn phương vị tăng lên. Sức mạnh, phòng ngự, công kích, đều sẽ nên đón vượt qua kiểu tăng trưởng. Hiện tại, Tần Vân muốn công phá Giao Ma Vương phòng ngự, cũng có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Giao Long bản tướng. Đối mặt kinh khủng như vậy Giao Ma Vương, Tần Vân không chỉ không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn dị thường. Không hổ là Giao Ma Vương, quả nhiên là một cái đối thủ tốt. Tần Vân tinh thần phấn chấn, tiếng quát đạo, trưởng. Giây lát, Tần Vân thân thể liền bắt đầu trắng trợn cao ra. Đầu như Thái Sơn, mắt tựa như Nhật Nguyệt. Hai chân bước vào đáy biển, như tứ cực chống trời trụ, chỉ hận Tây Hải nước cạn, hai tay xuyên thẳng trời cao, tựa như một tay nắm thiên đỉnh, e sợ cho thiên khung quá thấp. Về phần Tâm Kiếm Bồ Đề, lại biến lớn vô số lần, như là một ngọn núi kích cỡ tương đương. Gặp Tần Vân pháp thiên tượng địa, không kém chút nào hắn bản tướng, Giao Ma Vương cũng không khỏi kinh hãi. Hảo Tuấn một tay pháp thiên tượng địa, ngươi là từ đâu tới tiên nhân? Tại tam giới, không nên vắng vẻ vô danh mới là. Tần Vân, Nam Thiệm Bộ Châu Yến Quốc nhân sĩ Tần Vân, xin chỉ giáo. Yến Quốc Tần Vân. Giao Ma Vương không khỏi cau mày. Lấy Tần Vân thân phận, cũng không đến nỗi nói láo, nhưng hắn là thật chưa nghe nói qua cái tên này. Gần đây quật khởi tiên nhân. Ý niệm tới đây, Giao Ma Vương lại là càng thêm không dám thất lễ. Bất quá, nơi đây là biển ca, nhưng là hắn sân nhà. Tần Vân cái này nhân loại, đến trong nước lại còn thừa lại mấy phần bản sự. Giao Ma Vương, Tần Vân ngươi dù sao cũng là đắc đạo chân tiên, là tam giới ít có đại thần thông người, cần gì phải nhúng tay chuyện nhà của ta. Cứ thế mà đi, bổn vương có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khẩu khí thật lớn, nhìn đánh. Tần Vân lười nhác nói nhảm nữa, vung trong tay cự kiếm, đổ ập xuống liền hướng thân hình to lớn Giao Ma Vương chém tới. Thực sự là một trận hiếu chiến. Biển ca vì đó lật đổ, thiên cung vì đó rung động, hư không vì đó pha toái. Cả kinh đáy biển quần quái, chư đảo yêu vương, hổ báo sói trùng, tất cả đều linh hồn rung động, bản năng phụ phục tuần lễ. Cùng lúc trước tiểu đả tiểu nháo khác biệt, lúc này, Tần Vân cùng Giao Ma Vương chiến đấu, lại là dẫn tới thiên hạ đại thần thông người đều cũng vì thế mà choáng váng. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, Linh Sơn Như Lai Phật Tổ, Ngũ Trang Quan Trấn Nguyên Tử, Địa Phủ Đế Thính Địa Tàng Vương Bồ Tát, Trần Võ Đãng Ma Đại Đế. Tất cả đều có cảm ứng. Càng vui vặt là, bởi vì thiên giới cùng phàm trần trên lê cờ hờ thơ y gian, bên trên thiên đỉnh viện binh Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cũng vừa mới lấy được Ngọc Đế triệu kiến. Ngọc Đế dĩ nhiên biết rõ, hạ giới có Giao Ma Vương làm loạn. Long Thần trước tạm hồi hải, chấm sắp phái binh bắt Giao Ma Vương. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm đại hỉ, bận bịu lĩnh chỉ tạ ơn. Trên trời một ngày, trong lòng đất một năm. Vì lo lắng hai vị tộc đệ đệ cùng Giao Ma Vương người kia tình hình chiến đấu, Ngao Nghiễm xuất Nam Thiên Môn về sau, liền trực tiếp đưa tới một đóa tường vân, phi tốc hướng Tây Hải chạy tới. Thiên đỉnh. Ngọc Đế nhìn về phía triều đình chư tiên, đạo, đường nào thần tướng nguyện ý hạ phàm thu phục cái kia làm loạn Giao Ma Vương. Nói chưa xong, chỉ thấy trong ban đi ra một cái hoàng tử đầu, bánh bao mặt, hoa sen y ăn mặc tiểu tướng. Thần nguyện đi. Nhìn thấy cái này tiểu tướng thỉnh mệnh, nhất thời toàn bộ triều đình tất cả đều biểu tình cổ quái, ngay cả Ngọc Đế đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng tốt xấu cái này tiểu tướng nhất thời đầu tiên xin mệnh lệnh thần tướng, Ngọc Đế vậy không tiện cự tuyệt, bởi vậy chuẩn. Giao Ma Vương dù sao không phải là phàm bối phận, vì lý do ổn thỏa, Ngọc Đế lại giờ 28 tinh tú bên trong mấy vị, cùng một đám thiên binh thiên tướng, lấy tiểu tướng hiệu lệnh. Thoại biểu hiện hai đầu. Thiên đình quá khứ chẳng qua chốc lát, nhưng nhân gian Tần Vân cùng Giao Ma Vương chiến đấu, lại là đã ác chiến mấy canh giờ. Thi triển pháp thiên tượng địa Giao Ma Vương, đích thật là kiêu dũng thiện chiến, đem ưu thế sân nhà phát huy đến cực hạn. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhưng Tần Vân lại là thủy chung bất động như sơn. Vô luận Giao Ma Vương làm sao chiến đấu, Tần Vân luôn có thể trước tiên đem Giao Ma Vương cho đánh lại. Ác chiến đến nước này, Tần Vân cùng Giao Ma Vương nhưng cũng riêng phần mi nhờ đối với đối phương thực lực có cái rõ ràng nhận thức. Giao Ma Vương thủy chiến vô địch, một tay điều khiển nước bản sự, quả thực giống như là bản năng. Và Tần Vân mặc dù gặp tị thủy quyết, nhưng chiến đấu thơ y điểm lại là muốn bên vệ quyết bên chiến đấu, ở trong nước cũng là cùng loại với đẩy thủy mà đi. So với Giao Ma Vương, còn kém thực không phải chỉ là một chút. Ở trong nước cùng Giao Ma Vương chiến đấu, giống như là trực diện một phương thiên địa. Nhưng là, Tần Vân kiếm khí vô song, kiếm pháp sắc bén, cả thế gian khó tìm. Mới đầu vẫn không cảm giác được đến, chiến càng lâu, Tần Vân một tiếng kia tiếng kiếm âm, đều làm mắc Giao Ma Vương trong lòng run sợ, không dám chậm trễ chút nào. Nếu không phải là vô song điều khiển nước chi thuật, Giao Ma Vương đoán chừng đã sớm bị thua. Nhưng chiến đấu chính là như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng phải cần suy tính nhân tố. Bất quá, ác chiến mấy canh giờ về sau, Giao Ma Vương lại là trong lòng lo nghĩ, ngay cả mặt mũi ra đều có chút không để ý tới. Bởi vì, Thần Vân pháp lực quá hùng hậu. Chiến đấu đến bây giờ, pháp lực không thấy chút nào khô kiệt dấu hiệu, ngược lại là càng chiến càng hăng. Và hắn, Giao Ma Vương trong lòng sợ hãi, hoàn toàn như trước đây nhắm ngay Tần Vân phát động một lần hung hãn vô cùng công kích, nhưng là giả thoáng một thường, một đầu đâm vào đáy biển, liền trực tiếp hướng Bắc Hải bỏ chạy. Giao Ma Vương thủy độn lại là biết bao cấp tốc. Chớp mắt, đến gần vượt qua mấy vạn dặm, từ một cái hải vực đã tới một cái khác hải vực. Bất quá, Giao Ma Vương trong lòng vừa mới thở phào, lại là nghe được một tiếng đòi mạng đồng dạng. Kiếm âm. Chương 28, Giao Ma Vương thủy chiến vô địch, cho nên Tần Vân quyết định. Làm sao có thể? Lần nữa được nghe đến cái kia một tiếng kiếm minh, Giao Ma Vương trong lòng run lên, quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình. Nước của hắn độn trên đời vô song, một cái xuyên qua chính là mấy va nở đàm mở. Khắp nơi tìm tam giới, cũng không tìm tới mấy cái đối thủ. Tần Vân lại thế nào đuổi được tốc độ của hắn? Võ nghệ đấu không lại, pháp lực thua một bậc, liền hắn am hiểu nhất độ thuật, hắn cũng phải lần nữa bại trận sao? Giao Ma Vương không phục, suy nghĩ cùng một chỗ, trực tiếp giải trừ Giao Long bản tướng, hóa thành tiết kiệm pháp lực bình thường hình thái. Thể nội còn thừa không nhiều pháp lực, lại là lần thứ hai trắng trận tiêu đốt. Một hơi về sau, Giao Ma Vương toàn thân đều cũng dấy lên pháp lực chi quang. Phảng phất giống như biến thành một vệt sáng, vì tốc độ quá nhanh, hết thể chung quanh đều cũng trở nên mơ hồ, đến mức hư vô. Tại Giao Ma Vương thân thể chung quanh, trừ bỏ lưu quang không còn gì khác, giống như tiến nhập thời gian đường hầm. Một lần này, Giao Ma Vương càng là trực tiếp từ Tây Hải, vượt qua 8, 9 vạn dặm, đi tới Bắc Hải. Lần này tổng hẳn là bỏ rơi A. Một giây sau, Giao Ma Vương thân thể lần nữa cứng đờ, bởi vì, Tần Vân chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở hắn ngay phía trước. Tại thời khắc này, Giao Ma Vương không khỏi nhớ tới một cái truyền thuyết. Tại tam giới, có trên đời vô song đẳng vân giá vũ chi thuật, một cái ý niệm trong đầu chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Chẳng lẽ Tần Vân tu tập độn thuật, chính là loại này trong truyền thuyết độn thuật? Giao Ma Vương run giọng nói, ngươi một cái kiếm độn có thể có bao xa? Tần Vân, 10 vạn 8 ngàn dặm. Truyền thuyết là một chuyện, chân chính gặp được lại là một chuyện. Đối mặt Tần Vân toàn phương vị nghiền ép, Giao Ma Vương trong lòng cuối cùng cùng với Tần Vân tranh hùng suy nghĩ vậy bởi vậy tiêu mất. Mà thôi, bổn vương nhận thua. Ngươi làm sao? Giao Ma Vương vỏ đã mẹ không sợ rơi, thua ở Tần Vân dạng này đại năng trong tay, cũng là không tính quá mất mặt. Nghe được Giao Ma Vương nhận thua, Tần Vân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Giao Ma Vương không hổ là Giao Ma Vương, thủy độn chi thuật quả nhiên trên đời vô song, ta kém xa ngươi. Nghe được lời nói của Tần Vân, Giao Ma Vương sắc mặt không khỏi tốt hơn một chút. Cùng chung chí hướng, không đánh nhau thì không quen biết. Tuy là nhân loại, cũng là không tệ sao. Nhưng là, Giao Ma Vương sắc mặt, ngay sau đó lại là biến thành màu gan heo. Lại là nghe được Tần Vân nói ra, Giao Ma Vương, coi ta tọa kỵ a. Giao Ma Vương sững sờ, hoài lỗ thai của mình xuất ma bệnh. Sau đó, Giao Ma Vương lại là giận dữ. Thu bổn vương làm thú cưới. Ngươi có bản lĩnh gì, dám nói xuất loại này nói khoác mà không biết ngược thoại. Quả thực là không làm người tử, hôm nay về sau, bổn vương cùng ngươi cái này dội tên không chết không thôi. Giao Ma Vương mặc dù nhận thua, nhưng cũng tự phụ. Hắn đến gần ỉ lại trong nước, Tần Vân có thể làm gì hắn? Tần Vân kiếm khí vô song, nhưng vào thủy, uy lực vậy giảm bớt đi nhiều. Hắn cũng không tin, Tần Vân còn có thể vĩnh vĩnh viễn viễn bảo vệ hắn. Cùng lắm thì, hắn trực tiếp tìm ránh biển trốn đi. Nhưng là, vừa mới sinh ra ý niệm như vậy Giao Ma Vương, lại làm mí mắt cuồng loạn. Chỉ thấy, Tần Vân thu hồi kiếm khí, lấy ra một cái phất trần. Phất trần. Giao Ma Vương bản năng cảm giác được không ổn, thi triển độn thuật, trực tiếp liền hướng biển sâu chạy trốn. Nhưng là, lời đã nói đến phân thượng, Tần Vân há lại sẽ để cho Giao Ma Vương chạy. Thủy độn lợi hại như vậy, thu hắn, vừa vặn có thể bù đắp hắn thủy chiến không được lực điểm. Chói. Tần Vân mặc niệm một cái khẩu quyết, trong tay phất trần phía trên ngàn vạn tơ bạc, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lập tức liền hướng Giao Ma Vương giao thân thể quấn quanh đi. Việc quan hệ tính mệnh, tự do, Giao Ma Vương vậy triệt để không đếm xỉa đến, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Nhưng là, Giao Ma Vương tốc độ nhanh, Tần Vân nhanh hơn hắn. Chớp mắt, Giao Ma Vương trên thân thể liền bị duỗi dài vô số lần tơ bạc tầng tầng trói buộc. Giao Ma Vương liều mạng, trực tiếp từ hơn ngàn mét trưởng giao long, hóa thành dài hơn 10 thước bỏ túi tiểu giao, dự định dựa vào cái này đào thoát. Nhưng để cho Giao Ma Vương không nghĩ tới chính là, hắn thu nhỏ, Tần Vân thao túng phất trần, vậy đi theo thu nhỏ. Trực tiếp liền đem hắn giao thân thể cho trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Khinh người quá đáng. Giao Ma Vương giận dữ, một tiếng rồng gầm gào thét mà ra. Cũng không quản trên người truyền tới đau đớn, một đầu liền hướng đáy biển chui vào. Khí lực thật là lớn. Phất trần phía trên, truyền đến một cỗ hùng hồn đại lực, Tần Vân trực tiếp liền bị cỗ này sức mạnh lôi tún xuống biển. Tần Vân ngoài ý muốn, vốn cho rằng Giao Ma Vương pháp lực đã tiêu hao hết, ngược lại là không nghĩ tới, còn có như thế khí lực. Tần Vân chỗ nào biết rõ, trạng thái của hắn bây giờ là kiếm thu nhập thêm, và Giao Ma Vương trạng thái lại là liều mạng. Hai người đối mặt tình trạng ngày đêm khác biệt, tâm tính vậy hoàn toàn khác biệt, phát huy tiềm lực vậy tự nhiên không giống nhau. Giao Ma Vương cử động mặc dù để cho Tần Vân quả thực có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là không chút hoang mang. Vào tới nước biển bên trong về sau, Tần Vân trực tiếp thi triển một cái ba đầu sáu tay chi thuật. Một cái đầu lâu vê tị thủy quyết, đẩy trình độ lan ở dê, cam đoan hô hấp. Một cái đầu lâu lại điều khiển phất trần, khiến cho trói buộc càng ngày càng gấp. Một cái đầu lâu lại điều khiển phi kiếm, phòng ngừa Giao Ma Vương phản công. Giao Ma Vương bị đau, lại gặp nước biển không cách nào chết đuối Tần Vân, đành phải liều mạng dãy rủa. Thỉnh thoảng ở trong nước biển điên cuồng du thoan, thỉnh thoảng vọt ra khỏi mặt nước một đầu đâm về bầu trời, thỉnh thoảng lại cố ý thần long bãi vĩ, muốn đem Tần Vân quăng bay ra đi, đau đớn nhất thơ ý điểm, thậm chí lấy thân thể đụng đảo nhỏ, hy vọng có thể dựa vào cái này có thể thoát khỏi Tần Vân. Nhưng tiếc là, Giao Ma Vương tất cả tính toán, cuối cùng đều muốn rơi vào khoảng không. Tần Vân thủy chiến có lẽ không tốt, nhưng bởi vì hỗn độn chung tồn tại, thời khắc đều có đại lượng tiên khí bổ sung, pháp lực gần như chính là vô hạn. Như vậy tiêu hao, Giao Ma Vương nhất định là không dây dưa hơn hắn. Một lần này giằng co, thời gian liền đi qua một ngày. Điên cuồng dãy rủa Giao Ma Vương, vậy một đường mang theo Tần Vân, từ Bắc Hải du thoan đến Nam Hải. Trên đường đi, hải ngoại tiên đảo, đáy biển thủy phủ, yêu vương động phủ, tất cả đều bị nhìn thấy cảnh tượng chấn động. Người kia là ai? Vậy mà đem Giao Ma Vương dồn đến tình trạng như thế. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát, được nghe đến Nâng Châu Long Nữ, con Bình Long Quy báo cáo, cũng không nhịn được tụng một tiếng Phật hảo. Giao Ma Vương tên tuổi, Bồ Tát cũng là nghe qua. Liền xem như nàng muốn thu phục, cũng phải khéo léo thi diệu kế mới được. Ngược lại là không nghĩ tới, lại có tiên nhân như vậy làm bừa, thủ đoạn quá thô ráp một chút. Dù là như thế, Thần Vân cũng là cần nàng coi trọng tồn tại. Về phần Nam Hải Long Vương Ngao Khâm, lần đầu nghe thấy Giao Long Vương đi tới Nam Hải, một mạch dọa đến sắc mặt tím xanh, người yếu run rẩy. Hai vị ca ca hợp đấu còn không địch lại, một mình hắn lại có thể đấu qua được. Bất quá, nghe tới Quy Thừa Tướng báo cáo, Giao Ma Vương lúc này đang bị một vị tiên nhân đè lên đánh, thậm chí muốn thu hắn làm thú cười thơ ý điểm, Ngao Khâm lại là trực tiếp trợn tròn mắt. Đó là cái tình huống như thế nào? Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm nghĩ, đến gần đụng vang triệu tập Tứ Hải Long Vương trung thần. Nhất thời, tiếng chuông truyền khắp Tứ Hải. Mới vừa từ thiên đình trở về, còn chưa kịp cùng Ngao Nhuận Ngao Thuận hai vị Long Vương hội họp Ngao Nghiễm, trong lòng không khỏi lo sợ. Nhưng vẫn là trực tiếp chạy về phía Nam Hải. Một ngày này, bởi vì Tần Vân cùng Giao Ma Vương đấu pháp, Tứ Hải cũng vì đó run rẩy. Chương 29, Thu Phục. Vì Nam Hải Long Vương Ngao Khâm đánh chuông triệu tập duyên cớ, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận tất cả đều hướng Nam Hải Long Cung chạy tới. Không bao lâu, bốn vị Long Vương ngay tại Nam Hải Long Cung chạm mặt. Khi từ đại ca Ngao Nghiễm trong miệng biết được, Ngọc Đế đã đồng ý phái binh bắt Giao Ma Vương, mặt khác Tam Long trong lòng cùng nhau buông lỏng. Thiên đình đối Long tộc tuy nhiều có chen ép, nhưng mấu chốt thời điểm, vẫn có thể nhìn thấy quy thuận thiên đình chỗ tốt. Coi như Ngao Thuận thân làm Giao Ma Vương cha ruột, nghe lòng này đầu vậy không có chút rung động nào. Giao Ma Vương đứa con bất hiếu này, để cho hắn mặt mo đều mất hết, cái kia nghiệt chướng từ trước mắt của hắn vĩnh viễn biến mất mới tốt. Cùng Ngao Nhuận, Ngao Thuận so sánh, lúc này Ngao Nghiễm lại là một bước. Hắn chỉ là bên trên thiên đình một chuyến, hạ giới tình hình chiến đấu làm sao lại trở nên hắn có chút không nhận ra. Ngao Nghiễm, ba vị hiền đệ, Tần Vân Thượng Tiên lại là phương nào nhân sĩ? Sao mắt như thế thần thông quảng đại? Ngao Thuận Ngao Nhuận Ngao Khâm Tam Long vậy sờ không tới đầu não, chỉ có thể đem bọn hắn biết đến một chút tình báo toàn bộ nói ra. Nam Thiệm Bộ Châu Yến Quốc Tần Vân. Tam giới cũng thật là nhân tài lớp lớp, muốn ta Long tộc. Nghĩ đến đây, Tứ Hải Long Vương sắc mặt không khỏi cùng nhau ảm đạm. Từ thượng cổ đến nay, Long tộc địa vị một ngày không bằng một ngày. Nhất là Ngao Nghiễm, mỗi lần nhớ tới Na Cha tên cẩu tặc kia, đem hắn nhi Ngao Bính rút gân lột ra, Ngao Nghiễm hận không thể đem Na Cha người kia lột ra chóc thịt. Tuy nói Na Cha đã cắt thịt trả mẫu cạo xương còn phụ, nhưng lại bị Linh Sơn Như Lai tôn giả cứu sống. Quan Phong Tam Đàn Hải Hội đại thần không nói, tại thiên đình địa vị còn khá cao. Liền xem như hiện tại hắn gặp, đều phải không mình hành lễ. Và hắn Bính Nhi lại là triệt để đã chết đi. Càng làm cho Ngao Nghiễm không nghĩ tới chính là, cây muốn lặng lại gió chẳng ngừng. Na Cha người kia nháo Hải Phong Ba mới tức chỉ chẳng qua mấy trăm năm, Bắc Hải lại xuất một cái con bất hiếu, lần nữa đem Long tộc đẩy lên đầu sóng gió. Long tộc lại một lần nữa trở thành tam giới cho cười. Ngao Nghiễm đau đầu đạo, hy vọng sự kiện lần này có thể nhanh lên giải quyết ta, lại như vậy gặp họa xuống dưới, ta Long tộc chỗ nào còn có nửa điểm thượng cổ uy phong. Tam Long gật đầu, tán đồng không thể lại đồng ý. Ngao Nghiễm cùng mặt khác Tam Hải Long Vương không biết là, Long Sinh luôn luôn lên xuống tự nhiên tự nhiên tự nhiên rơi. Rơi không ngừng. Tại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn, học nghệ trở về hầu tử, tại đánh bại Hôn Thê Ma Vương về sau, lại đã thu phục được 72 động yêu vương. Ngắn ngủi mấy tháng, liền thu lũng 47,000 dư miệng, 4 mùa điểm danh, ngày ngày thao luyện, nghiễm nhiên trở thành hùng cứ một phương đại thế lực. Nhưng gần đây, hầu tử lại là dị thường phiền não. Từ Hôn Thê Ma Vương nơi này đoạt được đại đao quá cồng kềnh, để cho hắn phi thường bất mãn. Và lại tăng thêm Tần Vân luyện bảo kiếm thần dị, cho hầu tử ấn tượng khắc sâu, mỗi lần nhớ tới cũng không khỏi trong lòng ngưỡng ấy. Ngày hôm đó, tứ lao khỉ cho hầu tử xuất một ý kiến. Đông Hải bên này tạm thời không nói. Nam Hải, tứ Hải Long Vương chờ đợi lo lắng Thiên Cung thần tướng đến, nhưng binh mã điều động lại không phải đơn giản như vậy. Cộng thêm lên thiên giới cùng nhân gian tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, thời gian nhoáng một cái, lại là mấy cái canh giờ trôi qua, thiên đình binh mã thủy chung chưa đến. Tứ Hải Long Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể ở tùy thời chuẩn bị nên đón thiên tướng đến đồng thời, mật thiết chú ý Tần Vân cùng Giao Ma Vương ác chiến. Mặc dù khoảng cách chiến trường rất xa xôi, Tứ Hải Long Vương lại là rõ ràng cảm nhận được, Giao Ma Vương động tác kém xa lúc trước như vậy mau lẹ. Long lực có lúc hết, Giao Ma Vương phải thua. Tứ Hải Long Vương ngươi nhìn ta ta xem ngươi, riêng phần mi nhờ tâm tình phức tạp. Liền xem như Ngao Thuận, lúc này vậy trăm mối cảm xúc nổn ngang. Hắn mặc dù hận không thể Giao Ma Vương đi chê tờ, nhưng dù sao cũng là người một nhà, hắn xuất thủ không có việc gì, nhưng bị ngoại nhân. Nhưng xuất thủ Tần Vân Thượng Tiên, công tham tạo hóa, thủ đoạn sắc bén, bọn họ chỗ nào còn dám nhiều xen vào. Nhưng vào lúc này, Tứ Hải Long Vương tinh thần cùng nhau chấn động. Ngao Nghiễm, đến, Thiên Đình Viện binh đã tới, ba vị hiền đệ cùng vi huynh cùng đi nên đón a. Ba vị Long Vương cùng nhau gật đầu, sao dám không theo. Bốn vị Long Vương lập tức ra vân, bay lên bầu trời nên đón thiên binh giáng lâm. Khi thấy Thiên Đình sai phái thần tướng về sau, bốn vị Long Vương sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngao Nghiễm càng là mắt rồng trợn lên, khí thân thể đều cũng run lập cập. Giá trị cái này thời khắc, tình huống chiến trường lần nữa biến đổi. Lại là nhìn thấy ba đầu sáu tay Tần Vân lại thi triển một cái biến hóa chi thuật, biến xuất mấy chục chiếc to lớn tam cột buồm thuyền buồm tất cả cánh buồm cùng nhau mở ra. Giao Ma Vương vốn liền khí lực không ra sao, hiện tại lại bị Tần Vân làm cho lôi kéo thuyền buồm ngược gió mà đi, nhất thời tiêu hao khí lực lần nữa tăng gấp bội. Giao Ma Vương có lòng muốn phá hủy tất cả thuyền buồm, nhưng có Tần Vân khống chế hắn căn bản là không có cách toại nguyện. Càng làm cho hắn khó chịu là, hắn liền xem như muốn chìm vào đáy biển, muốn ở đều có chút không làm được. Nhất là trói buộc ở trên người hắn ngàn vạn tơ bạc, càng trói càng chặt, đã siết vào trong thịt, liền xem như hắn giao thân thể đều cũng không ngăn cản được. Quá đau. Mà lấy Giao Ma Vương cứng cỏi cùng ngông nên, lúc này vậy đến cực hạn. Giao Ma Vương phát ra một tiếng trước đó chưa từng có rên rỉ, làm sao cũng không nghĩ đến thật mạnh cả một đời, lại rơi vào kết cục này. Nhưng là, hắn không phục a. Đều là thái ớt tán số. Tần Vân pháp lực dựa vào cái gì cứ như vậy hùng hậu a? Còn có cái kia phất trần, cái này lại là cái gì trí bảo? Vì sao hắn vô luận như thế nào, chính là kiếm không ngừng? Đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng về sau, Giao Ma Vương bất lực ngã xuống, thân thể trôi nổi, lộ ra trắng như tuyết phần bụng. Giống như phiêu nổi lên mặt nước cá chết. Tần Vân tinh thần phân chấn, mở ra pháp lực, giống như là câu cá đồng dạng, trực tiếp đem Giao Ma Vương thu nhỏ, sau đó túm bông trên. Tần Vân, Giao Ma Vương. Hiện tại ngươi phục sao? Giao Ma Vương miệng sùi bọt mép, há mồm thở dốc, bản. Vương. Không phục. Thần Vân, vậy chúng ta tái chiến. Giao Ma Vương, bổn vương không phải đối thủ của ngươi. Nhưng bổn vương chính là. Không phục. Thần Vân lông mày nhíu lại, chậm rãi nói, vậy là ngươi muốn chết hay là muốn sống? Thịt giao là cái tư vị gì, ngược lại là còn không có hưởng qua. Giao Ma Vương trong lòng run lên, vội nói, tự nhiên là muốn sống. Thần Vân. Ta khuyết một đầu tọa kỵ, nhưng kỵ giao quá mức trừng dương, châu đen cũng không sai. Ngươi xem đó mà làm. Giao Ma Vương bi thương hết sức. Được làm vua thua làm giặc, ta nhận thua. Nhưng ta hy vọng ngài cho ta một cái thể diện, đừng đối ta cưa sừng lui lân, thê thiếp của ta. Vậy hy vọng ngài có thể cho các nàng một cái thể diện. Thần Vân ngoài ý muốn. Vì sao muốn cưa sừng lui lân? Giao Ma Vương ngoài ý muốn. Đạo, ngươi không phải cần một đầu châu đen sao? Ta bản tướng không phải nghiêu. Biến hóa chi thuật cuối cùng không thể lâu dài. Tần Vân, ta cần ngươi coi tọa kỵ, căn bản nhất là bổ túc ta thủy chiến phương diện yếu thế. Cưa sừng lui lân về sau, ngươi một thân phong mang tiêu hết mất, ta còn muốn ngươi để làm gì? Giao Ma Vương nhất thời không biết nói gì. Nếu như Giao Ma Vương biết rõ địa cầu Internet lưu hành ngữ mà nói, đó nhất định là, trên mặt cười hì hì, trong lòng mở mở tờ. Ngươi thủy chiến không tốt, sau đó tung hoành tứ hải, đem ta tại trong biển hàng phục. ngươi có phải hay không đối thủy chiến không tốt có cái gì hiểu lầm? Bất quá, Tần Vân hứa hẹn không đúng hắn cưa sừng lui lần, cuối cùng vẫn là cho hắn một hy vọng. Cái kia thê thiếp của ta. Tần Vân, thê thiếp của ngươi cùng ta có liên can gì? Lấy bản lĩnh của ngươi, ban ngày điểm danh, khuya về nhà rất khó. Nghe được Tần Vân lời nói, Giao Ma Vương con người sáng lên. Cái này há không phải chính là ở Tần Vân nơi này. Người hầu. Giao Ma Vương, xin cởi trói, ta hàng. Tần Vân tiện tay một chiêu, trói buộc tại Giao Ma Vương trên thân thể ngàn vạn tơ bạc chuẩn bị cởi trói. Giây lát. Lại hóa thành một cái phất trần, một lần nữa trở lại Tần Vân trong tay. Chủ. Chủ. Khôi phục một chút khí lực, đau đớn trên người vậy thu hoạch được làm dịu, nhưng Giao Ma Vương trong lòng bị thương lại là khó có thể khép lại. Nhất là cái này chủ nhân, lại là làm sao vậy nói không nên lời. Tần Vân không nói chuyện, chỉ là cười hì hì nhìn xem Giao Ma Vương. Về sau, hắn có thể không quan tâm. Nhưng cái này lần thứ nhất, lại là làm sao cũng phải rơi xuống thực sự, thật chỗ. Có lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vậy liền dễ dàng. Nhìn xem Tần Vân cười híp mắt bộ dáng, Giao Ma Vương tê cả da đầu, như nghẹn ở cổ họng đồng dạng, nước nở nói, chủ, nhân. Tần Vân hài lòng gật đầu, đạo, thiện. Tần Vân hất lên phất trần, đại lượng pháp lực mãnh liệt cuộn trào ra, Giao Ma Vương thương thế trên người diệt hết. Cảm nhận được cả người thư sướng, Giao Ma Vương lần nữa trầm mặc. Tần Vân pháp lực rốt cuộc sâu bao nhiêu dày a? Trên đời nào có quỷ dị như vậy thái ất? Nhưng vào lúc này, Tần Vân cùng Giao Ma Vương lại là đồng thời ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Tần Vân meo cặp mắt lại, đạo, Giao Ma Vương, ngươi kêu tên gì? Giao Ma Vương khổ sở nói, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không dám bôi nhọ sư phụ ban thưởng tục danh, xin. Chủ nhân, ban tên cho. Tần Vân gật đầu, suy tư một phen sau nói, ta họ Tần, ngươi theo ta họ, về sau liền kêu Tần Giao như thế nào? Giao Ma Vương chắp tay hành lễ, Tần. Tần Giao tạ ơn chủ nhân bàn tên cho. Tần Vân, thiên đình binh mã xuất động, nghĩ đến là đuổi bắt ngươi. Ngươi đã nhận ta làm chủ nhân, việc này ta gánh trách nhiệm, ngươi chưa hóa thành ta tọa kỵ A. Giao Ma Vương. Đúng. Giao Ma Vương yêu lực phun trào, lắc mình biến hóa, liền biến thành một đầu trâu đen. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, là hắn chính là hắn. Thiên cung. Không khí chiến tranh dày đặc. Đại lượng thiên binh thiên tướng hàng ngũ phía trước, sát cơ lẫm liệt. Một cái phụ trách điều tra thiên tướng tế lên trong tay pháp bảo, rất nhanh liền thông qua yêu khí khóa chặt biến thành châu đen Giao Ma Vương. Báo 3. Tướng quân, Giao Ma Vương biến hóa thành một đầu châu đen, trên lưng ngồi ngay thẳng một vị tiên nhân. Thiên tướng một câu rơi, thiên đỉnh chúng thiên binh thiên tướng tất cả đều kinh ngạc. Lấy Giao Ma Vương bản sự, thông biến hóa chi thuật vậy là đương nhiên. Mấu chốt là, Giao Ma Vương trên lưng còn ngồi ngay thẳng một vị tiên nhân. Tình huống như thế nào? Đây chính là Giao Ma Vương A, ai có thể khiến cho hắn hạ mình đảm đương tọa kỵ? Chúng tiên ngược lại không cảm thấy đây là lừa gạt, bởi vì một khi làm tọa kỵ, có thể liền là cả một đời đều cũng rửa sạch không hết chỗ bẩn, từ nơi này chỗ đều muốn kém một bậc. Và Giao Ma Vương là thực lực gì, lại là thân phận gì? Cái kia nhưng là một cái người có thể đồng thời chiến bại Tứ Hải Long Vương, dẫn tới Ngọc Đế đều rất là coi trọng đại yêu. Chúng tiên từng cái đều bị kinh hãi nửa ngày không nói gì. Tọa kỵ. Tại thiên đình cũng không hiếm thấy, ngược lại vẫn là một loại trào lưu, thần tiên liền không có không muốn một cái thượng hạng tọa kỵ. Cái này giống như là Tần Vân kiếp trước địa cầu, vô luận nam nữ, phàm là điều kiện cho phép đến gần tất nhiên hợp với xa hoa tọa giá. Xe con, máy bay, du thuyền. Giá trị thực dụng ngược lại là thứ yếu, mấu chốt vẫn là hiển lộ rõ ràng thân phận địa vị, tục xưng trang bức. Tại tam giới, tọa kỵ cấp bậc cao thấp, chủ yếu nhất vẫn là nhìn tu vi. Tọa kỵ tu vi càng cao, lại càng có thể hiển lộ rõ ràng xuất chủ nhân thân phận và địa vị. Thái thượng lão quân Thanh Nưu, Thái ất cứu khổ thiên tôn Cửu Đầu Sư Tử, Quan Âm Bồ Tát Kim Mao Hống. Những tọa kỵ này bị thu phục trước đó, đó đều là nổi tiếng tam giới đại yêu. Cưới lên bọn họ xuất hành, uy phong lâm lâm, tiện sát người khác. Nhưng là, muốn thu phục bậc này đại yêu lại nói dễ dàng sao? Tam giới thiên hạ, phàm có cửu khiếu người, đều có thể tu luyện thành tiên. Thiên đình cũng có thể không phải nhân tộc thần tiên thiên đình. Thiên đình bên trong dị loại, yêu tiên vậy nhiều không kể xiết. 28 tinh tú, 12 nguyên thần, thiên điệu tứ linh, đều là vô cùng chứ danh yêu tiên đoàn thể. Thần tiên lưng tựa thiên đình, cam thủ, coi khinh, thậm chí cả chạm yêu trừ ma. Nhưng yêu cùng tiên, trên bản chất kỳ thật chính là đồng loại. Chỉ cần thiên đình tán thành, cái kia yêu chính là tiên. Và tu luyện tới tiên cảnh giới này, tam giới đến nơi đầu không được. Thu phục bọn họ làm thú cưới. Làm không tốt bản thân ngược lại thân tử đạo tiêu. Chớ nói chi là, Giao Ma Vương hay là tại trên biển bị thu phục, cái này độ khó thì càng cao hơn. Coi như tại Thiên Đình, am hiểu thủy chiến, đó cũng là nhất đẳng nhân tài. Chúng thiên binh thiên tướng đưa mắt nhìn nhau, nhất thời có chút hoang mang lo sợ. Bọn họ phụng chỉ đến bắt Giao Ma Vương, nhưng Giao Ma Vương lại dẫn đầu bị không biết đại tiên thu phục. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải. Bọn họ phải nên làm như thế nào hướng Ngọc Đế giao nộp. Về phần bức hiếp cái kia thu phục Giao Ma Vương đại tiên giao ra tọa kỵ. Bất luận kẻ nào đều không có sinh ra ý tưởng như vậy. Phụng chỉ ban sai, tận tâm tận lực đương nhiên. Nhưng để bọn hắn bởi vì ban sai, và tổn hại tính mệnh đi đắc tội một cái đại thần thông người, bọn họ cũng không có ngu như vậy. Huống chi, ai lại biết rõ, cái này đột nhiên bất chấp mà ra đại tiên lại có cái gì nền móng, là bối cảnh gì. Tất cả thiên binh thiên tướng, tất cả đều nhìn về phía một lần này mang binh chủ tướng, Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha. Na Cha tự đề cử mình, bản ý chỉ là buồn nôn long tộc đồng thời, tìm đối thủ đánh nhau chơi đùa. Ngược lại là không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được dạng này biến cố lớn. Na Cha suy nghĩ một chút nói, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm ở đâu? Một góc. Cố gắng cắt giảm tồn tại cảm giác Ngao Nghiễm không còn gì để nói, cảm giác dị thường đâm tâm, nhưng vẫn còn cung kính đứng mà ra. Tiểu thân tại. Nhìn thấy như vậy biệt khuất, cung thuận lão Long Vương, Na Cha trong lòng mừng rỡ, thoải mái hết sức. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là ban sai, đại biểu cho thiên đình, cũng không dễ làm chúng thất thố. Na Cha, ngươi có biết thu phục Giao Ma Vương đại tiên là phương nào nhân sĩ? Sư tòng người nào? Ngao Nghiễm biệt khuất thuộc về biệt khuất, có thể không dám thất lễ, thành thành thật thật đem biết được tin tức, từng cái nói mà ra. Được nghe đến Tần Vân cùng Giao Ma Vương đấu pháp quá trình, đám mây phía trên mấy cao y này tầm cao khí ngạo thiên đình thần tướng, vậy từng cái tâm trí hướng về. Quân nhân, tôn kính nhất cường giả. Tần Vân có thể thu phục Giao Ma Vương làm vật để cưỡi, thực lực sớm đã nhận được chúng thiên binh thiên tướng tán thành. Nhưng là, chính hai nghe được cả hai đấu pháp quá trình, nguyên một đám thiên binh thiên tướng, càng là đối Tần Vân bội phục không thôi. Quan trọng nhất là, chúng tiên xác nhận ý nghĩ của mình. Tần Vân không phải là cái gì không thân phận không bối cảnh không truyền thừa sợi cỏ, có thể là một vị nào đó đại năng đệ tử đích truyền. Na Cha càng là không chút nào không dám nói, vỗ tay lớn tiếng khen hay đạo, rượu, 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 cái kia phất trần quả thực là hảo pháp bảo, cùng ta Hồn Thiên Lăng đều cũng không kém cạnh. Tây Du ký bên trong Na Cha pháp bảo là, Trảm Yêu Kiếm, Chặt Yêu Đao, Chói Yêu Tác, Hàng Yêu Sử, Tú Cầu Nhi, Hỏa Luân Nhi. Quyển sách áp dụng Na Cha kinh điển nhất phối trí, Phong Hỏa Luân, Hôn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Hỏa Tiêm Thương. Được nghe đến đâu cha lời nói, Ngao Nghiệm oán hận, có thể chỉ có thể đánh rất giang hướng trong bụng ướt. Về phần chúng thiên binh thiên tướng, lại từng cái lỗ mũi mắt mắt nhìn tâm, cũng làm không nghe thấy. Na Cha, Quan Tiên Phong. Tại. Ngươi vả lại ghìm xuống đám mây, hướng vị kia đại tiên xưng tên bẩm báo, bản tướng dự định cùng hắn gặp mặt. Đúng. Một cái Quan Tiên Phong lĩnh mệnh, lập tức ghìm xuống đám mây. Truyền lời. Na Cha, Càng Kim Long. Tại. Ngươi nhanh chóng hồi thiên đình, đem nơi đây tình huống bẩm báo Ngọc Đế. Đúng. Càng Kim Long lĩnh mệnh, lập tức ra vân, hỏa tốc chạy tới thiên cung. Tứ Hải Long Vương, Khuê Mộc Lang, các ngươi đến gần cùng với ta đi chiếu cố vị kia đại tiên. Tuân mệnh. Những người khác tại chỗ chờ lệnh. Đúng. Giao phó xong tất cả về sau, Na Cha lập tức mang theo Tứ Hải Long Vương cùng Khuê Mộc Lang hạ giới. Nhân gian giới. Nam Hải. Lần đầu thấy được Na Cha cái này nghe tiếng đã lâu tiểu anh hùng, Tần Vân trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn kích động. Ở kiếp trước, Na Cha tên tuổi, mảy may không thua hầu tử. Đủ loại liên quan tới Na Cha truyền hình điện ảnh, càng là nhiều không kể xiết. Đi tới cái thế giới này về sau, Tần Vân đến gần không chỉ một lần nghĩ tới cùng Na Cha gặp mặt, ngược lại là không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này. Na Cha bề ngoài, cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm. Hoàng tử đầu, hoa sen y đi, khuôn mặt tuấn tú. Cư cờ rô nở dê một cô gái. Cùng Khuê Mộc Lang đứng chung một chỗ, rất có một chút đại thúc La Lị tổ hợp cảm giác. Thí dụ như, tử thần bên trong kiếm gỗ 8 cùng cây cỏ hiệu 8000 chạy. Tần Vân đang đánh giá Na Cha đồng thời, Na Cha cùng Khuê Mộc Lang cũng ở đây dò xét Tần Vân. Đối với Tần Vân thần thông quảng đại, cả hai sớm đã có sở chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật coi khoảng cách gần nhìn thấy Giao Ma Vương hóa thành một đầu trâu đen, vẫn là cho hai người cự đại trùng kích. Đương nhiên, Tần Vân tướng mạo phi phàm, khí vũ hiên ngang, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự, cũng cho hai vị thiên tướng cực lớn tương phản. Có thể thu phục Giao Ma Vương làm vật để cưỡi, cả hai còn tưởng rằng Tần Vân dâu tóc hoa bạch tiên phong đạo cốt là cái lao thần tiên. Coi như không phải như thế, vậy cũng khả năng dáng dấp vạm vỡ cao lớn khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh. Ngược lại là không nghĩ tới, Tần Vân tao nhã lịch sự, ngược lại có chút dáng vẻ thư sinh chất. Nhìn thấy Na Cha cùng Khuê Mộc Lang tự mình hạ phàm, cho đủ mặt mũi, Tần Vân vậy dẫn đầu hướng hai vị tiên nhân chắp tay hành lễ. Hoa Hoa Cố Kiệu người nhấc người sao? Tần Vân, sớm nghe được Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha cùng 28 tinh tú Khuê Mộc Lang đại danh, quả nhiên chăm nghe không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh. Ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Nghe được Tần Vân lời nói, Khuê Mộc Lang không khỏi nở nụ cười. Người bình thường định nói hắn đoán chừng cũng sẽ không để vào trong lòng. Nhưng nói lời này là Tần Vân, cảm giác kia lập tức đến gần hoàn toàn khác nhau. Chỗ nào, ngược lại là thượng tiên pháp lực vô biên, đơn thương độc mã, có thể ở đại hải bên trong thu phục giao ma vương, bội phục, bội phục. Ngược lại là Na Cha, tò mò hỏi, ngươi nghe được chút tin đồn gì? Tần Vân cười cười nói, Na Cha nháo hải tại tam giới ai không biết cái nào không hiểu. Thọc một chút đâm. Tứ Hải Long Vương lần nữa cảm giác trong lòng bị đâm một đao. Là người hay quỷ đều tại tú, chỉ có Long tộc đang bị đánh. Bọn họ trêu ai ghẹo ai. Hết lần này tới lần khác, Na Cha cũng tốt, Tần Vân cũng được, cũng đều là bọn hắn mời đến trợ quyền ân nhân. Nhìn thấy Tần Vân ngay trước Tứ Hải Long Vương trước mặt, nói hắn nháo hải hào quang sự tích, Na Cha tâm tình lập tức tốt đẹp. Ngươi người bạn này ta giao định, khó được hạ phàm một chuyến, lại gặp được ngươi cái này người kỳ diệu, chỗ nào có thể không rượu không đồ ăn. Lão Long Vương, các ngươi nhìn xem xử lý. Tứ Hải Long Vương. Ngay cả Khuê Mộc Lang, cũng bắt đầu đồng tình Tứ Hải Long Vương. Bởi vì nơi đây là Nam Hải nguyên nhân, đặt mua tiệc rượu loại hình, tự nhiên giao cho Nam Hải Long Vương ngào khâm. Chương 31, tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Nam Hải Long Cung. Chuẩn bị yến hội đứng không, bốn vị Lão Long Vương trong vội vàng tranh thủ thời gian, lần nữa tụ họp. 3. Đông Hải Long Vương ngao nghiễm một bàn tay vô lên bàn, giọng căm hận nói, Na Cha tiểu nhi, khinh người quá đáng. Cái khác Tam Hải Long Vương vậy tức giận, nhao nhao nhìn tới dùng mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế đây là ý gì? Đối Long tộc biết bao mà vậy. Nhưng là, bốn cái Lão Long Vương vậy chỉ là suy nghĩ một chút, lại là không dám nói ra khỏi miệng, sợ họa từ miệng mà ra, lần nữa cho Long Cung đưa tới vô tận tai họa. Giao Ma Vương làm loạn cũng tốt, Na Cha hảo tâm hỗ trợ cũng được, đều cũng thật sâu kích thích Tứ Hải Long Vương tâm. Ngao nghiễm, Long tộc thế yếu, lại được chèn ép, chúng ta nhất định phải làm nhiều một chút cải biến. Ngao Thuận gật đầu, đồng ý nói, đại ca nói có lý, ta nhìn chúng tiên Tần Vân thực lực cường đại, tuổi trẻ tài cao, tương lai tiền đồ tất không thể đo lường. Nhân vật như vậy, ta Long tộc nhất định phải rất sớm cùng giao hảo. Ngao Khâm ứng tiếng nói có lý. Nhưng Tần Vân pháp lực sâu không lường được, vậy không thiếu pháp bảo, ta Long tộc lại có cái gì có thể đánh động hắn. Ngao Nghiêm tài đại khí thô nói, ta Long tộc có được tứ hải chi phú, làm sao sầu không bảo. Cùng lắm thì mở ra bảo khố, mặc cho Tần Vân chọn lựa. Nếu có thể cùng Tần Vân bậc này thượng tiên giao hảo, bỏ ra bảo vật gì, đó đều là đáng giá. Được nghe đại ca Ngao Nghiễm mà nói, mặt khác ba vị Long Vương cũng không có phản đối. Nếu chỉ là Giao Ma Vương sự tình, vậy cũng không đến mức như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác đến Na Cha cái này công báo tư thù hôn trướng, bốn vị Lao Long Vương tâm tính đều có chút băng. Ngao Nhuận xen vào nói, ta xem Tần Vân mặt non, nhất định là đại đạo sớm thành. Long tộc Long Nữ tam giới nổi tiếng, bổn vương có nhất nữ, chính vào tuổi trẻ, lại Vân Anh chưa gả. Ngao Nghiễm lắc đầu, quả quyết phản đối. Hiền đệ lời ấy sai rồi. Ngao Khâm kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói, nghe Ngao Nghiễm đại ca nghĩa chính ngôn từ phản đối, vội vàng đổi giọng. Đại ca dạy phải, là tiểu đệ nhỏ hẹp. Long tộc thành bại, lại có thể hệ tại nhất phụ nhân. Ngao Nghiễm nghiêm mặt nói, hiền đệ ấu nữ còn nhỏ, theo nhân loại tuổi tác đổi, còn chỉ có 7-8 tuổi. Như thế tuổi nhỏ, lại có thể để cho nàng bị cái này bị khuất. Ngược lại là ta Đông Hải yêu nữ, tuổi tác phù hợp, không bằng liền để nàng tới đi. Ngao Khâm. Ngao Nhuận. Ngao Thuận. Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận mí mắt cuồng loạn. Đại ca ngươi biến, lại cũng không phải trước đây cái kia đại ca. Nhưng là, đại ca, tam ca lời nói này, lại là cũng để cho Ngao Thuận lên tâm tư. Nhà ai vẫn không có cái Long Nữ đây. Ngao Thuận đã làm tốt dự định, tiến hội vừa kết thúc, tranh thủ thời gian liền về nhà, hảo hảo cùng nữ nhi nói một chút. Kỳ thật, đối với Tứ Hải Long Tộc mà giảng hòa đại thần thông người thông gia, vậy không phải lần đầu tiên. Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn Thê Tử chính là Tây Hải Tam Công Chúa, Tây Hải vậy bởi vậy an hưởng Thái Bình mấy trăm năm. Nghĩ đến đây, Ngao Thuận vội vàng nói, không ổn, không ổn. Đại ca, Tần Vân Thượng Tiên thực lực ngập trời, hôn nhân của hắn đại sự, như thế nào chúng ta có thể cưỡng ép can thiệp? Ngao Nghiễm nghe vậy không nhịn được gật đầu. Dương Tiễn cùng Tây Hải Tam Công Chúa hôn sự mặc dù có thể thành, đó cũng không phải là phụ mẫu chi mệnh, mà là hai người tự do yêu đương, tất cả nước chảy thành sông. Ngao Nghiễm, tứ đệ nói đúng lắm, là ta gấp gáp. Ngao Thuận đại hỉ. nữ nhi của hắn có hy vọng. Ai quy định tự do yêu đương đến gần nhất định phải mắc Đông Hải tiểu long nữ đi. Nhưng ngay lúc này, Ngao Nghiễm lại là đạo, nói thẳng thông ra sợ dẫn tới Tần Thượng Tiên phản cảm. Nếu như thế, vậy trước tiên để cho Thiên Tâm tại Tần Thượng Tiên phủ cận làm cái tùy tùng kiếm long nữ à, tình cảm đều là chỗ mà ra sao. Thiên Tâm, cũng chính là Ngao Nghiễm tiểu nữ nhi danh tự. Bởi vì Ngao Bính mất đi, Ngọc Đế lại che đậy Na Cha, long tộc hy vọng rất xuống ngàn trượng, Ngao Nghiễm tâm tình dị thường ủ rột. Đúng lúc gặp lúc này, tiểu long nữ ra đời, cho Ngao Nghiễm tương đối an ủi. Ngao Nghiễm thậm chí đem nàng trở thành Ngao Bính sinh mạng kéo dài, đối với nàng một mực sủng ái rất nhiều. Lấy tên Thiên Tâm, vậy ký thác Ngao Nghiễm thân trên Thiên Tâm nguyện vọng. Ngược lại là không nghĩ tới, Ngao Nghiễm vì lôi kéo Tần Vân, vậy mà để cho Thiên Tâm đi làm cái gì tùy tùng kiếm long nữ. Cũng thật là cam lo nở dê. Thật là lòng dạ độc ác. Tùy tùng kiếm long nữ cũng không phải dễ làm, tiền lệ vậy không phải là không có. Quan Âm Bồ Tát bên người nâng châu long nữ chính là. Đi theo Quan Âm Bồ Tát, cũng là không thể nói kém. Nhưng dù sao không tự do, thời khắc nơm nớp lo sợ, không dám có chút sai lầm. Tại Long Cung, là công chúa. Nhưng ở Bồ Tát bên người, làm lại là hầu hạ người việc. Thân phận thay đổi rất nhanh phía dưới, tâm tình có thể nghĩ. Ngao Nghiễm đều cũng nói đến phân thượng, cái khác Tam Hải Long Vương lại còn dám tiếp tục di chuyển tiểu tâm tư. Dù sao hữu tâm lôi kéo Tần Vân, tiến hội càng là cử hành dị thường long trọng. Chính là bận điệu hâu ngọc nữ nâng nha bàn, thúc gọi tiên nga giọng luật lữ. Cá voi tiếng kêu, cua lớn múa, rùa thổi sen, đà đánh trống. Ly cầm châu chiếu mâm, chim truyện văn liệt thúy bình, tôm dâu màn treo hành lang vũ. Bát âm điệt tấu tạp tiên thiểu, cung thương vang vọng át vân tiêu. Xanh đầu cá lư kỹ an ủi giao sát, mắt đỏ ngựa lang phẩm tiêu ngọc. Cá rô bà đỉnh hiến hương con hoang mức, long nữ đầu châm kim phượng vểnh lên. Ăn chính là thiên chủ bát bảo món ăn quý và lạ vị, uống chính là tử phủ quỳnh tương quen đủ lao. Tần Vân còn là lần đầu tiên tham gia loại này đến hội, chớ nói chi là vẫn là lòng cung thiết hiến, có đáy biển đủ loại yêu tinh hiến khúc hiến múa. Cái này thậm chí đều đã không thể dùng dị vực phong tình để hình dung. Bát bảo chân tu, quỳnh tương ngủ lao, mùi vị đều cũng dị thường ngon, để cho Tần Vân thèm ăn nhỏ dãi. Cộng thêm bên trên tứ hải Long Vương cố ý nịnh nọt, nhất thời ăn uống linh đình, khách khứa đều vui mừng. Tần Vân mở rộng tầm mắt, tâm tình thật tốt. Về phần Na Cha cùng Khuê Mộc Lang, cả hai cũng phi thường vui vẻ. Na Cha vui vẻ, chủ yếu là Long tộc không vui, cho nên hắn đến gần vui vẻ. Mặt khác chính là, may mắn kết bạn Tần Vân cái này chờ thực lực cường đại trí thú hợp nhau, không cho Long tộc mặt mũi, bằng hữu, cũng để cho Na Cha hết sức thỏa mãn. Có lẽ là mỹ thực thơm ngọt, Na Cha vậy ăn tận hứng, ngoài miệng cũng chậm chậm lưu chút khẩu đức, quan hệ ngược lại là hòa hoãn không ít. Về phần Khuê Mộc Lang, vẫn chính là LFE. Con mắt từ đầu tới đuôi đều cũng không hề rời đi qua hiến khúc con trai nữ trên người qua. Đối với cái này, Tần Vân từ chối cho ý kiến. Xuyên Việt đến cái thế giới này gần 30 năm, Tần Vân đã sớm đối cổ kim quan niệm khác biệt, có rõ ràng quen biết. Đừng nhìn Khuê Mộc Lang uống rượu có kỵ nữ hầu thích mỹ nữ, nhưng trên bản chất lại là một người đàn ông tốt. Yến hội tiến hành đến một nửa, lại là bỗng nhiên nhìn thấy Tứ Hải Long Vương sắc mặt hơi đổi. Nhất là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm, càng là có chút đứng ngồi không yên. Tần Vân, Đông Hải Long Vương, ta xem ngươi tâm thần có chút không tập trung, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Nê u như thế, trận này hiến hội đến gần rừng ở đây a. Ngao Nghiễm vội vàng đứng dậy xin lỗi. Không có ý tứ, vừa mới trong biển truyền đến Đông Hải Long Cung gõ chuông lôi tiếng trống, chắc là Long Cung có chuyện quan trọng cần ta đi trước xử lý. Nhiều đại gia tiểu hứng, thứ tội thứ tội. Đông Hải nổi trống gõ chuông triệu hoán Long Vương. Đang ngồi đều là hiểu việc, nhao nhao biểu tình vẻ cổ quái. Đây cũng là đã xảy ra chuyện gì. Đông Hải, cũng thật là nhiều tai nạn a. Và Tần Vân, trong lòng lại là không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tính toán thời gian, nói chung vậy chính là thời điểm này. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm xin lỗi rời đi, thân làm chủ nhà Ngao Khâm lại là tiếp tục chiêu đãi đại gia. Ngao Khâm nhiệt tình nói, chuyện này cứ yên tâm giao cho đại ca a, chớ có nhiều hưng phấn của mọi người. Tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo múa. Ngao Khâm ra lệnh một tiếng. Nam Hải Long Cung vang lên lần nữa tiên nhạc thanh âm. Chương 32, bàn đào bí mật. Ngay tại Tần Vân, Na Cha, Khuê Mộc Lang tiếp tục tại Nam Hải yến ẩm thời khắc, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm lại là lần bực mình lên. Được nghe kim trung, thiết tiếng trống, Ngao Nghiễm một đường long đong vất vả mệt mỏi chạy về Đông Hải, lại là không nghĩ tới tự xưng là thiên sinh thánh nhân Ác Lân cận đến đây đòi bảo vật. Hắn không ở nhà, Long Cung tự nhiên không người có thể làm chủ. Nhưng cái này đầu khỉ không muốn đến bảo vật, kiên quyết không chịu bỏ qua. Không có cách nào, Long bà đành phải nổi trống gõ chuông gọi hắn trở về. Lão Long Vương hồi hải về sau, lý giải chuyện từ đầu đến cuối, mặc dù có chút tức giận, có thể không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội loại này có thể lên thiên nhân hải hiền lân cận. Long tộc dồi dào tứ hải, có thể sử dụng một kiện binh khí đuổi cái này đầu khỉ, cũng không tệ. Ngao Nghiễm hạ lệnh, lấy ra một chút binh khí, để cho Tôn Ngộ Không chọn lựa. Nhưng Tôn Ngộ Không cầm tới binh khí, tất cả đều không hài lòng, nói thẳng nhẹ nhàng nhẹ. Cuối cùng, Long bà Long nữ kế thượng tâm đầu, đề nghị Ngao Nghiễm đem cái kia thiên hà chấn định đáy thần chân thiết đưa cho Tôn Ngộ Không. Khối này thần chân thiết, vốn là đại vũ trì thủy thời điểm, dùng để đo đạc giang biển sâu cạn một cái chấn định tử. Đặt tại Đông Hải đã có mấy ngàn năm, không một long có thể làm cho. Đối Đông Hải mà nói giống như là gân gà, đưa cho cái này Tôn Ngộ Không cũng là không sao. Nhưng là, không nghĩ tới cái này không có tác dụng lớn thần chân thiết, đến nơi này đầu khỉ trong tay, lại trực tiếp nhận hắn làm chủ, lớn nhỏ như ý, quả thực là thần dị phi thường. Như thế, Ngao Nghiễm tuy có chút hối hận, nhưng vậy cũng không đến mức tức giận. Không nghĩ tới chính là, lấy được thần chân thiết Tôn Ngộ Không, vậy mà được một tức lại muốn tiến một thước, lại mạnh mẽ hướng Đông Hải đòi một thân mặc giáp trụ. Đông Hải nào có cái gì mặc giáp trụ? Ngao Nghiễm liên tục nói không có, thế nhưng đầu khỉ lại lấy thử xem cái này thiết làm uy hiếp. Một mạch Hù Lão Long Vương trong lòng run sợ, Long tử Long nữ hồn phi phách tán, rùa rùa ngoan đà đều là co lại ca y cổ, tôm cá ngao cua tận dấu đầu. Trước có Giao Ma Vương, sau có Na Cha, hiện tại lại tới một cái vô pháp vô thiên khỉ đít đỏ, Ngao Nghiễm trong lòng biệt khuất phẫn uất có thể nghĩ. Nhưng căn này thần chân thiết kéo chút sẽ chết, đập lấy chút đến gần tổn thương, Ngao Nghiễm lao Long Vương đành phải đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Nhất chữ trên đầu một cây đao, đao dao đâm ở trên ngực. Nếu là bình thường, lao Long Vương còn nhịn được. Nhưng gần đây, liên tiếp điên cuồng kích thích, đã để lão Long Vương vô cùng phẫn nộ. Tại thời khắc này, lão Long Vương trong đầu không khỏi nổi lên Tần Vân bộ dáng, nghĩ tới Tần Vân tung hoành tứ hải hàng phục Giao Ma Vương dũng mãnh. Nghĩ đến đây, Ngao Nghiễm trong lòng tỏa ra một kế. Nếu là xin Tần Vân thượng tiên đến hàng phục cái này không biết sống chết đầu khỉ. Ngao Nghiễm mắt rồng sáng lên, trong lòng nhảy cẫng hoan hô. Lập tức lừa gạt Ngộ Không, nói là Đông Hải thật là không có mặc giáp trụ, nhưng Nam Tây Bắc Tam Hải có. Hắn cái này đi cùng Tam Hải Long Vương thương lượng, để cho Ngộ Không và lại tại Đông Hải nghỉ ngơi trước chốc lát. Ngộ Không không nghi ngờ gì, gọi thẳng để cho Lão Long Vương nhanh đi. Lão Long Vương thấy vậy, mặt không đổi sắc, trong lòng lại là cười lạnh. Trước tạm để cho cái này không biết sống chết hầu tử phách lối một hồi, đợi hắn mời đến Tần Vân Thượng Tiên, nhìn cái con khỉ này chết như thế nào. Vì ổn định hầu tử, Ngao Nghiễm thậm chí đặc biệt phân phó thủ hạ lính tôm tướng của thiết tiến khoản đãi hầu tử. Hầu tử đối với cái này, hài lòng hết sức. Ăn cực kỳ tận hứng. Cũng không phải hầu tử lòng cảnh rất thấp, mà là hồi hoa quả sơn mấy tháng này, để cho hắn thấy được bản thân từ tổ sư nơi này học được bản sự đến cỡ nào bất phàm. Tuy ý đến gần giết chết hoành hành hoa quả sơn mấy năm hôn thê ma vương, tiện tay liền thu dùng xong 72 động yêu vương, tuy ý đến gần kéo 47,000 dư miệng bộ đội. Mỗi ngày nghe được những thuộc hạ này mông ngựa lịnh nọt, hầu tử dĩ nhiên bắt đầu có chút bành trướng. Đến Long Cung, hầu tử vốn đang cho rằng mượn bảo sẽ có khó khăn chắc trở. Không nghĩ tới chính là, Long tử Long nữ thấy hắn trong lòng run sợ, Nhất Hải bá chủ Long Vương thấy hắn vậy cúi đầu nghe theo. Hiện nay, hầu tử trong lòng dĩ nhiên tạo thành một cái phi thường một mạc quan niệm, có sư phụ dạy hắn một thân này bản sự. Thượng thiên vào biển đều có thể đi, muốn thứ gì cũng đều thích hợp mắt. Nói tóm lại, hầu tử tung bay. Thoại biểu hiện hai đầu. Tại Đông Hải Long Vương vội vàng hướng Nam Hải chạy tới thời điểm. Nam Hải Long Cung yến hội không khí vậy đẩy tới một cái độ cao mới chiều. Dù sao cũng là tiên ngưỡng, rượu qua ba lần, ngay cả Tần Vân đều có chút hơi say rượu. Uống rượu này, thoại vậy tự nhiên nhiều. Tần Vân cũng tốt, Na Cha Khuê Mộc Lang cũng được, nhao nhao nói thoải mái, nhất thời ngược lại là thần cận rất nhiều, thậm chí cũng bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Khuê Mộc Lang, học thành văn võ nghệ thuật, hóa cùng đế vương gia. Hiền đệ, ngươi một thân bản lĩnh, sao không bên trên thiên đỉnh như cái nhất quan nửa trước? Ngọc Hoàng bệ hạ. Cầu tài như khát nước, và lại tăng thêm vi huynh dẫn tiến, hiền đệ tất có một phen ải thành tựu. Nghe được Khuê Mộc Lang lời nói, Na Cha cũng lập tức phụ họa. Chính là, lấy Tần Vân ngươi một thân này bản lĩnh, đến thiên đình liền xem như làm cái nguyên soái cái kia có cái gì không được. Na Cha rất hưng phấn. Cùng Tần Vân ở chung mặc dù ngắn, nhưng Tần Vân thực chính là vô cùng đối với hắn khẩu vị. Khuê Mộc Lang xưng hô Tần Vân còn khách sáo nói hiền đệ, nhưng Na Cha lại thoải mái nhiều, gọi thẳng Tần Vân danh tự. Nghe tới Tần Vân vậy thân thiết gọi hắn Na Cha, và không phải là cái gì Tam Đản Hải Hội Đại Thần, cũng hoặc là Tam Thái Tử thời điểm, Na Cha trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Càng phát giác Tần Vân người bạn này thật sảng khoái. Nếu là Tần Vân có thể lên thiên làng quan, vậy hắn ở trên trời thời gian, sẽ phải khoái hoạt nhiều hơn. Tần Vân lắc đầu nói, thiên đình thiên quy nghiêm ngặt, ta nhàn vân giã hạ quen, chỉ sợ không thích hướng được với. Khuê Mộc Lang cùng Na Cha đồng thời sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Tần Vân vậy mà có thể cự tuyệt đứng hàng tiên ban dụ hoặc. Bao nhiêu người đọc sách đến bắt đầu, ngày ngày san hà chịu phục, chốc lát không được nghỉ ngơi, không phải là vì phi thăng lên trời sao. Huống hồ, có hắn và Na Cha dẫn tiến, Tần Vân một khi ra làm quan, tất nhiên một bước lên mây. Kết quả? Tần Vân ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Na Cha nghiêm mặt nói, thần tiên cầu tiêu giao, thiên quy nghiêm ngặt, không có cái nào thần tiên ưa thích, ta cũng giống vậy. Nhưng ngươi có biết vì sao tam giới muốn đứng hàng tiên ban vẫn như cũ nhiều vô số kể? Vì sao? Thần Vân tò mò. Na Cha, vì bổng lộc. Bổng lộc? Chính là. Lấy Tần Vân ngươi tu vi trước mắt, hẳn là cũng biết rõ tam thai lợi hại, đúng không? Đương nhiên. Na Cha lời đã nói đến phân thượng, Tần Vân chỗ nào vẫn không rõ hắn ý tứ. Na Cha ý của ngươi là, thiên đình bổng lộc, có thể làm cho các thần tiên tránh đi tam thai lợi hại. Không sai. Cho ta tỏ vẻ bí hiểm chút, Tần Vân ngươi có biết thiên đình thần tiên bổng lộc, cụ thể lại là cái gì? Bổng lộc tránh đi tam thai lợi hại. Tại thời khắc này, Tần Vân nghĩ tới rất nhiều. Tây du thế giới, trường sinh bất lão là một cái chủ đề vĩnh hằng. Hầu tử cũng tốt, chính hắn cũng được, ra biển tìm đạo, lúc đầu ngọn nguồn động lực chính là không phục Diêm Vương lão tử quan ở. Đằng sau tất cả yêu quái, tranh cướp giành giật muốn ăn đường tăng thịt, hạch tâm nguyên nhân cũng là bởi vì ăn đường tăng thịt, có thể. Trường sinh bất lão. Đi về phía tây trên đường, rất nhiều yêu quái tu vi đều cũng không thể so hầu tử kém bao nhiêu, bọn họ cái nào tuổi thọ không có mấy trăm năm. Nói cách khác, đường tăng thịt trường sinh bất lão tránh đi tam thai thiên đình bổng lộc. Giờ khắc này, Tần Vân không khỏi nghĩ tới thiên đình có thể làm cho thần tiên trường sinh bất lão hai loại trí bảo, bàn đào cùng cựu truyền kim đan. Cựu truyền kim đan không năng lượng sinh, như vậy, thần tiên bổng lộc cũng chỉ có thể là bàn đào. Nghĩ đến đây, Tần Vân trong đầu rất nhiều bí ẩn, lập tức sáng tỏ thông suốt. Không khỏi minh bạch hầu tử phản phía dưới thiên đình, tự phong tề thiên đại thánh về sau, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa mời chào hầu tử, đề nghị Ngọc Đế cho hầu tử thêm một không hàm, có quan không lộc ý tứ. Cũng khó trách thiên đình khai bàn đảo hiến thời điểm, liên hải ngọn núi thần tiên, địa tiên, thái ất thiên tiên, đều cung đều điện lớn nhỏ tôn thần những cái này tiểu thần tiên đều mời, lại đơn độc không có mời hầu tử cái này tề thiên đại thánh. Thiên đình xáo lộ thâm A. Hầu tử đây là từ đầu tới đuôi đều bị tính toán gắt gao. Thái Bạch Kim Tinh lão giả chết tiệt này rất hư. Ý niệm tới đây, Thần Vân trong lòng không khỏi run lên. Đại năng bày bố, không nói có bao nhiêu huyền diệu, có bao nhiêu như lọt vào trong sương mù. Nhưng nhàn chỗ hạ cờ, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thậm chí có thể chi phối tư duy, cử động, khi đạt tới mục đích đồng thời, thậm chí còn làm cho không người nào có thể phát giác. Tam giới thủy thâm A. Tại thời khắc này, Thần Vân lần nữa khắc sâu cảm nhận được tam giới những đại năng này thủ đoạn. Mỗi cái đều là lý. Suy luận quá trình không cần nói thêm, nhưng suy luận xuất kết quả, lại là rõ ràng nói cho Na Cha đám người. Na Cha vỗ tay, vui vẻ nói, Tần Vân, ngươi nếu biết được thần tiên bổng lộc là bàn đảo, tự nhiên cũng nên lý giải gia nhập thiên đình chỗ tốt. Người thiên đình làm quan như thế nào? Tần Vân hơi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Không được cờ, ta vừa mới đắc đạo, thế giới phồn hoa này còn không có nhìn đủ đây. Làm quan sự tình đến đây thì thôi, chúng ta tiếp tục uống. Na Cha. Khuê Mộc Lang ngạc nhiên. Đây chính là trường sinh bất lão a. Vài giây sau, Khuê Mộc Lang bưng chén rượu lên, bội phục nói, hiền đệ tâm tính rộng rãi, bội phục, vi huynh kính ngươi một chén. Còn có ta, còn có ta. Na Cha có chút uống say rồi, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đầu lưỡi cũng có chút đại, nhưng vẫn là giơ chén lên tại, hung hăng cùng Tần Vân đụng một cái chén. Tần Vân cười cười, uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ hành trình tiếp khách ba cái lão Long Vương. Vậy hợp thời hướng về phía Tần Vân một trận mánh liệt thổi, lại riêng phần mi nhờ nâng chén, kính Tần Vân một chén lại một chén. Tần Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, nhất thời riêng phần mi nhờ thoải mái. Vậy chính là lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm vậy đổi tới Nam Hải Long Cung. Chương 33, Long Cung Bảo Tàng. Nam Hải. Ngao Khâm nói, đại ca, Đông Hải nổi trống gõ chuông, có chuyện gì gấp? Ngao Nghiễm bùi ngùi thở dài một tiếng, sau đó đem phát sinh ở Đông Hải sự tình cùng ba vị Long Vương nói. Ba vị Long Vương nghe vậy, nhao nhao giận dữ. Lại còn coi bọn họ tứ hải Long tộc là quả hờ mềm, cái gì A Miêu A Cẩu đều đến giẫm một cước. Lấn Long quá đáng. Đại ca, chúng ta cái này điểm binh đem cái kia ác ôn cầm xuống lập uy. Không thể. Ngao Nghiễm vội vàng hướng ba vị hiền đệ nói định hải thần chân thiết lợi hại, ba vị lao Long Vương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỗ nào còn có một tia đem binh điểm tướng đuổi bắt tôn ngộ không hào hùng. Ngao Nhuận xa suốt tinh thần đạo, đại ca, vì sao lại thế? Ngao Nghiễm lập tức đem ý nghĩ của mình, nói cho ba vị hiền đệ. ba vị Long Vương tất cả đều ánh mắt sáng lên, Tần Vân bản sự bọn họ lại biết. Tung hoành tứ hải, tại trong biển rộng hàng phục giao Long Vương làm vật để cưới. Bản lãnh này có thể so sánh sát giao Long Vương còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Ngao Khâm kinh hỉ nói, đại ca, không bằng chúng ta sẽ mặc giáp trụ đưa tặng cho Tần Vân, để cho cái kia đáng giận hầu tử cùng Tần Vân tranh đoạt đi. Ngao Nghiễm lắc đầu, không thể. Tần Thượng Tiên những người nào, chúng ta điểm nhỏ này tâm tư, lại có thể giấu giếm được hắn. Chớ vì một bộ mặc giáp trụ, không duyên cớ ác Tần Thượng Tiên bậc này lại năng. Ngao Khâm sắc mặt trắng nhợt. Vừa nghĩ tới Tần Vân cùng Giao Ma Vương đấu pháp bộ dáng, càng là nhịn không được run một cái. Hắn cũng thật là đầu góc mê tiền. Ngao Khâm vội vàng túi đầu nhận sai, hắn vừa mới đề nghị quá nguy hiểm, làm không tốt sẽ cho Long tộc mang đến bát thiên đại họa. Ngao Nghiễm, thẳng thắn à, trước đó rõ ràng nói rõ ràng, để nắp Tần Vân bắt được Giao Ma Vương đồng thời, tặng bảo thỉnh cầu Tần Thượng Tiên xuất thủ tương trợ. Ngao Nhuận, Na Cha cùng Khuê Mộc Lang vẫn còn, ta Long cùng mặt mũi. Ngao Nghiễm bất đắc dĩ nói, ta Long cung bây giờ còn có mặt mũi có thể nói sao? Tam Hải Long Vương cùng nhau im miệng không nói. Trầm mặc vài giây sau, Ngao Nghiễm đạo, cứ làm như thế à, mở ra Tứ Hải Long cung bảo khố, mặc cho Tần Thượng Tiên chọn ba kiện. Đợi Tần Thượng Tiên chọn xong về sau, chúng ta lại mở miệng. Bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Đến lúc đó lại mở miệng xin Tần Vân hỗ trợ, có lẽ đơn giản. Toàn bằng đại ca làm chủ. Tam Hải Long Vương bất đắc dĩ, có thể chỉ có thể cứ làm như thế. Ai bảo Tứ Hải Long Cung hiện tại nghèo cũng chỉ còn lại có bảo vật đây. Ngao Nghiễm, Ngao Nhuận, Ngao Thuận hai vị hiền đệ trước tạm hồi hải, lấy một phần bảo khố bảo tàng danh sách tới, nếu như cũng đã quyết định dùng tiền tiêu thai, vậy liền thở mạnh một chút, chớ đến lúc đó hai đầu không lấy lòng. Đúng. Đối với Ngao Nghiễm người đại ca này ý kiến, ba vị Lao Long Vương đều cũng nghe lọt được. Đại ca nói rất đúng, nếu muốn làm, vậy liền làm thở mạnh một chút. Tứ Hải một thể, vui buồn có nhau. Loại thời điểm này nhất định phải cùng tiến cùng lui. Tứ Hải cách xa nhau mặc dù cực xa, nhưng đối với mấy vị Long Vương mà nói, đều là trong một sớm một chiều. Để cho ta vào Long Cung bảo khố chọn lựa ba kiện bảo vật. Nghe được Lão Long Vương lời nói, không chỉ là Tần Vân, ngay cả Na Cha cùng Khuê Mộc Lang đều cũng phá lệ ngoài ý muốn. Long tộc mặc dù dồi dào, nhưng cái này cũng hào phóng quá mức. Bất quá, ba người nghĩ lại, lập tức liền có chút trở lại mùi vị đến. Bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người tất có việc cầu người. Vừa nghĩ tới trên yến hội, Ngao Nghiễm bị vội vã triệu hồi Đông Hải, Na Cha cùng Khuê Mộc Lang hai người cũng không khỏi lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Khuê Mộc Lang còn tốt, dù sao cùng Long tộc không có thù gì hoán, liền xem như trong lòng miệt thị, trên mặt cũng không biểu lộ ra mảy may. Ngược lại là Na Cha, trên mặt lại là trêu tức không thôi. Mấy vị Lão Long Vương mặc dù khó chịu, nhưng ở tối hậu quan đầu, nhưng cũng không muốn phức tạp, đều cũng làm như không nhìn thấy. Cái này khiến Na Cha rất cảm thấy không thú vị. Về phần Tần Vân, lại là thấy rõ. Coi như không đi Đông Hải, hắn cũng biết xảy ra chuyện gì. Hiện tại Tứ Hải Long Vương hào phóng như vậy, chẳng lẽ mời hắn đi đối phó hầu tử A? Nghĩ đến đây, Tần Vân lập tức vẻ mặt quái dị. Hắn cái này tiểu hồ được cánh, cuối cùng là hàng thế giới hướng đi phiến có chênh lệch chút ít rời xa A. Mở đầu, Tứ Hải Long Vương tại hầu tử nơi này ăn quả đắng, chỉ có thể lên thiên đình cáo ngự hình dáng. Nhưng bây giờ, Tứ Hải Long Vương lại là đánh lên chủ ý của hắn. Cũng thật là. Long tộc A, Long tộc, đây chính là các ngươi chủ động đưa tới cửa nhi đến. Trời cho mà không lấy, tất bị tội lỗi. Bất quá, Tần Vân trong lòng mặc dù đầy bụng nở hoa, nhưng trên mặt lại một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Tần Vân, vô công bất thụ lộc, bốn vị Long Vương có chuyện gì, còn xin nói thẳng A không nói rõ ràng, đến gần dâng lên bậc này hậu lễ, ta cũng không dám tùy ý thu. Nghe được Tần Vân mà nói, Tứ Hải Long Vương không buồn ngược lại còn mừng. Không có trước tiên cự tuyệt, cái này mang ý nghĩa chuyện này có thể nói a. Mặt khác chính là, Tần Vân trước đó như vậy tỏ thái độ, nhưng cũng đại biểu cho nhân phẩm hắn thượng giai, ngược lại để cho Ngao Nghiễm cảm thấy Tần Vân đáng tin. Ngao Nghiễm đại hỉ, liền tranh thủ phát sinh ở Đông Hải sự tình nói hết mọi chuyện. Na Cha được nghe về sau, trên mặt tươi cười rạng rỡ, cười trên nỗi đau của người khác. Tứ Hải Long Vương rất cảm thấy đâm tâm, nhưng mang tính lựa chọn đem Na Cha không để ý đến. Bọn họ xem như thấy rõ, Na Cha tên này nhớ thù lợi hại, ngươi càng là cùng hắn so đo, hắn càng là có thể cho ngươi tức chết. Ngay cả Khuê Mộc Lang cũng không nói gì. Long tộc đây là mệnh phạm thái tuế sao? Cái này cũng quá xui xẻo. Tần Vân nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói thế nào ác lân cận là hậu tử. Ngao Nghiễm cũng tốt, Na Cha Khuê Mộc Lang cũng được, nhao nhao ngoài ý muốn nhìn xem Tần Vân. Ngao Nghiễm, Thượng Tiên, cũng có thể có chỗ nào không đúng. Tần Vân cười ha hả. Nói lên hầu tử, ta lại là đối bọn hắn tương đối có hảo cảm, nhớ ngày đó ta học nghệ thời điểm, thì có một sư đệ là hầu tử. Na Cha, Khuê Mộc Lang, Tứ Hải Long Vương. Ngao Nghiêm nói hầu tử, sẽ không phải là Tần Vân nói cái này a? Cái này có phải hay không quá xảo hợp? Bất quá, mấy người còn chưa mở miệng, lại là nghe được Tần Vân dẫn đầu mở miệng trước. Hẳn là trùng hợp, ta người sư đệ kia, tính cách trầm ổn, vui hưởng ngây thơ. Coi như bị người khi dễ, vậy không giận không buồn, muốn ta đang học nghệ thuật thơ ý điểm, cùng hầu tử quan hệ lại là tốt nhất. Hắn thế nhưng là thường xuyên bị ta khi dễ. Tần Vân nói ra, trong con ngươi thậm chí lộ ra một tia vẻ tưởng nhớ. Gặp Tần Vân lộ ra chân tình, nói ngôn từ khẩn thiết, đám người vậy nhao nhao tin. Vui hưởng ngây thơ, bị người khi dễ, vậy không giận không buồn, ổn thỏa một cái tốt khỉ. Cùng đến Long Cung cưỡng ép tác bảo ác khỉ khẳng định không phải một cái. Ngao Nghiễm tin tưởng, Ngao Nghiễm dễ dàng, Ngao Nghiễm cởi mở. Cái kia ác khỉ phách lối bất thường, định không phải thượng tiên ngài sư đệ, đây là Tứ Hải Long Cung bảo khố bảo tàng danh sách, còn xin thượng tiên nể nàng mặt mũi chọn lựa. Ngao Nghiễm không có nói xin Tần Vân xuất thủ mà nói, nhưng là dâng lên bảo tàng danh sách, sau lưng hàm nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết. Đừng nói là Tần Vân, ngay cả Khuê Mộc Lang cùng Na Cha đều cũng hâm mộ. Bởi vì cái gọi là Sầu Hải Long Vương không bảo đấy. Tứ Hải Long Cung vậy nhưng là có tiếng rồi rào, chớ nói chi là vẫn là mở ra bảo khố, mặc cho Tần Vân chọn lựa. Long tộc lần này làm việc, quả thực là thở mạnh hết sức. Đương nhiên, hai người cũng hiểu biết, Long tộc làm như thế, căn bản nhất vẫn là Tần Vân thực lực cường đại, Long tộc cố ý kết giao. Kỳ thật, lấy Tần Vân tu vi, đừng nói là Long Cung, liền xem như thiên đình đều phải cho mấy phần chút tình mọn. Như khai bàn đảo yến, Ngọc Đế Vương Mẫu có lẽ đều sẽ ra ấn phát một phong thiệp mời. Dù sao, Tần Vân quá trẻ tuổi, tiềm lực to lớn, hơn nữa sư môn thần bí, nền móng phi phàm, cũng không phải cái gì không thân phận không bối cảnh giã tu có thể so sánh. Tần Vân, nếu như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Chính là muốn Tần Vân không khách khí. Ngao Nghiễm đại hỉ, liền tranh thủ Tứ Hải bảo khố bảo tàng danh sách nắm mà ra. Nhìn thấy danh sách bên trên một hệ liệt bảo vật, Tần Vân không khỏi bị hoa mắt. Đệ nhất cảm thụ chính là, cậu nhà giàu. Chương 34, Long Cung được bảo. Long tộc quá dồi dào, nhất là sinh ra từ đáy biển một chút đặc sản, giống như là Phật môn thất bảo bên trong kim, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cử, mã não, Long Cung không thiếu gì cả. Áo giáp, vũ khí, pháp bảo, hải thú, thần kim. Càng là choáng váng Tần Vân con mắt. Giống như là cái gì ích thủy châu. Hàng ngọc mạnh, lưu ly trản, cửu long cái cọc, hỏa long tiêu, thần long kích, chói long thừng, rời xa hỏa kiếm, bảy tu thần kiếm, bát bảo kim luân. Nhiều không kể xiết. Bất luận một cái nào phóng tới bên ngoài, đều là giá trị liên thành, để cho tu giả đều có thể đánh vỡ đầu, bây giờ lại mặc cho Tần Vân hái. Tần Vân cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày lại bởi vì bảo vật quá nhiều, và không thể nào lựa chọn. Nên chọn bảo vật gì đây? Tần Vân lựa chọn khó khăn tổng hợp chứng phát tác. Không ngừng tại đủ loại bảo vật phía trên bồi hồi. Trong đó, để cho Tần Vân để ý bảo vật lại là Càn Khôn Hũ, Thủy Hỏa Hồ Lô, Cửu Long Lô, Tứ Tượng Tháp, Định Hải Châu, Long Văn Kim Tỳ Giáp. Càn Khôn Hũ, rất hiếm thấy không gian loại pháp bảo. Nội bộ không gian rất lớn, có thể giả bộ cái tiếp theo động đỉnh hồ thủy. Bình thường dùng để chở vật, chứa nước, rất không tệ. Đối với không gian loại pháp bảo, Tần Vân một mực tương đối khát vọng, cho nên phi thường trông mà thèm. Thủy Hỏa Hồ Lô ẩn chứa thủy hỏa công kích hồ lô, không chỉ có thể phun nước phun lửa, hơn nữa còn có thể hấp thu thủy hỏa công kích, quả thực là huyền diệu phi thường. Cửu Long Lô, cái này chủ yếu thích hợp luyện khí, dựa vào 9 cái hỏa long, có thể đem độ nóng trong lò tăng lên tới mức không thể tưởng tượng nổi. Long tộc truyền thừa xa xưa, lịch sử phía trên cũng là có giỏi về luyện khí tiền bối, cái này Cửu Long Lô chính là lúc kia lưu truyền xuống bảo vật. Mặc dù tại Thái Thượng lão quân lò bát quái trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với Tần Vân cái này nắm vững luyện khí pháp môn người mà nói, lực hấp dẫn không phải bình thường. Tứ Tượng Tháp có được tứ linh sức mạnh, ném ra ngoài có thể biến lớn, đem địch nhân chấn áp, hút vào, công hiệu có chút cùng loại nâng tháp Thiên Vương thất bảo Linh Lung Tháp. Bất quá, Linh Lung bảo tháp chuyên khắc Na Cha, Tứ Tượng Tháp đang làm vì pháp bảo phương diện phải mạnh mẽ hơn nhiều. Định Hải Châu, cái này công hiệu như tên, có được định hải hiệu quả. Cùng chấn định phong đan cùng loại, Định Hải Châu đối thủy hệ thần thông có được hiệu quả khắc chế rất mạnh, so ích thủy châu còn cường đại hơn mấy lần. Cuối cùng một kiện, Long Văn Kim Tỳ Giáp. Lấy đáy biển thu thập ngàn vạn kim loại, trải qua vô số công nghệ, tỉ mỉ chế tạo mà ra kim tỳ nhuyễn giáp. Không nói phòng ngự, chỉ là hắn công nghệ, đến gần so cái gì lần giáp, giáp lưới, bản giáp muốn rườm rà vô số lần. Và sở dĩ gọi là Long Văn Kim Tỳ, thì là trải qua vô số phức tạp rèn đúc công nghệ về sau, tinh kim phía trên tự nhiên xuất hiện tuyệt đẹp long văn. Trải qua thiên truy bách luyện về sau thần kim, lại lấy đại pháp lực đem nàng kéo thành tơ, sau đó lại đan thành chiến y. Cùng hoàng kim giáp lưới cái này áo giáp khác biệt, kim thi nhuyễn giáp phi thường nhẹ nhàng, mặc lên người nhẹ như không có vật gì. Không chỉ có như thế, một khi luyện hóa, thậm chí còn có thể bám vào tại quần áo phía trên. Thực dụng, ẩn ấp, khiêm tốn. Nhìn thấy liên quan tới long văn kim ti nhuyễn giáp giới thiệu, Tần Vân lập tức cũng có chút thích. Tại vũ khí lạnh thời đại, áo giáp tác dụng cũng có thể không thể coi thường. Tại trình độ nào đó mà nói, áo giáp tầm quan trọng thậm chí càng vượt qua tính công kích binh khí. Ở trong Tây Du, vô luận là thần tiên vẫn là yêu quái, chiến đấu trước chuyện thứ nhất chính là phân phó bộ hạ, lấy ta mặc giáp chủ đến. Na Cha cùng hầu tử lúc chiến đấu, áo giáp chỉnh tề, và Ngưu Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu. Đầu tiên làm sự tình cũng là bên trên đại sảnh lấy mặc giáp trụ. Có thể nghĩ, áo giáp đối với chiến đấu tầm quan trọng. Đương nhiên, tu vi nếu là đến Quan Âm Như Lai tình trạng này, áo giáp loại vật này không cần cũng được. Thứ một món bảo vật, đến gần định là Long Văn Kim Tí Giáp. Không vê quyết mà nói, nhục thân vẫn là vô cùng yếu ớt. Có dạng này một bộ bảo giáp, tính an toàn có thể có được đại đại tăng lên. Về phần kiện thứ hai bảo vật, là nên chọn Cửu Long Lô, vẫn là nên tuyển định Hải Châu đây. Cửu Long Lô bản thân cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng đối với đoán tạo sư mà nói, lại là cần thiết công cụ sản xuất. Rời đi Long Cung, Tần Vân muốn tìm lại được một cái như vậy thượng hạng lò, thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Bất quá, Định Hải Châu Tần Vân cũng phi thường muốn. Định Hải Châu công hiệu mặc dù đơn nhất, nhưng tính nhắm vào cực mạnh. Có như vậy một khỏa thần châu, về sau Tần Vân đối mặt thủy hệ thần thông, vậy liền tự nhiên ở vào bất bại địa vị. Tốt một phen xoan suýt về sau, cuối cùng Tần Vân vẫn là quyết định lựa chọn Cửu Long Lô. Định Hải Châu tuy tốt, nhưng công năng quá mức đơn nhất, hơn nữa vậy không nhất định phải. Có Cửu Long Lô, Tần Vân liền có thể tự mình động thủ luyện khí. Về phần cuối cùng một kiện, Tần Vân lại là gặp khó khăn. Là Thủy Hỏa Hồ Lô tốt, vẫn là Càn Khôn Hũ tốt. Thủy Hỏa Hồ Lô thủy hỏa song hệ, có thể công cũng có thể phòng, phi thường lợi thiên. Nhưng một kiện có thể chứa đựng một cái hố đỉnh hồ chi thủy cự đại không gian, đối Tần Vân mà nói đó còn là có tương đối lực hấp dẫn. Lại là một phen vất vả xoắn suýt về sau. Thần Vân lớn nhất cảm thụ chính là, rất muốn tất cả đều muốn. Bất quá, Thần Vân biết rõ cái này là không thể nào. Cuối cùng, Thần Vân vẫn là quyết định lựa chọn Thủy Hỏa Hồ Lô. Không gian tùy thân lực hấp dẫn tuy lớn, nhưng từ tổ sư nơi này kế thừa không gian đại đạo hắn, rèn đúc xuất không gian trang bị, đó là tất nhiên. Không gian ngay từ đầu có lẽ không có lớn như vậy, nhưng theo Thần Vân kỹ thuật rèn nghệ thuật tiến bộ, chưa hẳn không thể vượt qua. Mặt khác chính là, Thủy Hỏa Hồ Lô từ hồ lô đằng hướng thiên nhiên kết thành, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đợi Tần Vân xác định lựa chọn bảo vật về sau, bốn vị Lao Long Vương mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không khỏi một trận đau lòng. Long Văn Kim Ti giáp tại Tứ Hải Long Cung tất cả cất giữ áo giáp bên trong xếp hạng đệ nhất, vì công nghệ quá rườm rà, giá trị càng là phải xa xa vượt qua cái khác áo giáp. Cửu Long Lô mặc dù bây giờ Long tộc không người có thể sử dụng, nhưng cũng là Long tộc truyền thừa nhiều năm chí bảo. Bởi vì đã từng là một vị Long tộc đại năng pháp bảo, đối Long tộc mà nói còn có phi thường đặc thù ý nghĩa. Về phần Thủy Hỏa Hồ Lô, cái này pháp bảo đối Long tộc mà nói đều cũng phi thường cường đại, thực dụng. Mặc dù Long tộc thân làm ti mưa chi thần, vốn là có riêng biệt đồ che mưa, phun nước năng lực giống như có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng món pháp bảo này còn có thể hấp thu thủy hỏa, đối Long tộc bản thân khắc chế cực lớn. Long tộc tha ý độ đối với nó từ trước đến nay chính là, Long tộc có thể không cần, nhưng lại không thể lọt vào tay ngoại nhân. Ngược lại là không nghĩ tới, Thần Vân vậy mà lựa chọn nó. Bất quá, việc đã đến nước này, vậy dung không được Tứ Hải Long Vương hối hận. Cửu Long Lô tại Nam Hải, Long Văn Kim Ti Giáp tại Tây Hải, Thủy Hỏa Hồ Lô tại Đông Hải. Không bao lâu, Cửu Long Lô cùng Long Văn Kim Ti Giáp tiểu trước sau vào tới Tần Vân tay. Về phần Thủy Hỏa Hồ Lô, bởi vì giấu ở Đông Hải bảo khố, và hầu tử hiện tại đang ở Đông Hải, Ngao Nghiễm cũng không tiện trở về đoạt bảo. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tạm hoãn. Mặc vào kim ti nhuyễn giáp, trước đó chưa từng có cảm giác an toàn xông lên đầu. Và kim ti nhuyễn giáp công nghệ, tiểu dáng, càng là vượt qua Tần Vân tưởng tượng tinh lương, để cho Tần Vân yêu thích không buông tay. Về phần Cửu Long Lô, vừa mới tới tay, Tần Vân đến gần cảm nhận được một cô khí tức cổ xưa đập vào mặt. Rất hiển nhiên, bảo vật này liền xem như ở Long tộc, vậy tương đối cổ lão. Cổ lão A, lại sẽ mang cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đây? Long tộc, người tốt A. Hai kiện bảo vật tới tay, Tần Vân lớn nhất cảm thụ chính là, người vẫn là phải có bản sự, một khi có bản sự, gặp phải thì sẽ là nhiều người tốt. Cùng tương phản, người một khi không bản sự, vậy trên thế giới tuyệt đại đa số chính là ác nhân. Từ Long tộc vào tay ba kiện bảo vật, Tần Vân không chỉ không có đọa lạc trầm mê, ngược lại đạo tâm càng kiên định. Chương 35, gặp lại hầu tử tiểu thuyết, bắt đầu bái sư Tam Tinh động tác giả, Sóc Thời Vũ. Nam Hải. Tần Vân vẻ mặt thành thật nói, bắt người chỗ tốt, hết lòng vì việc người khác. Nhưng nghe được Long Thần nói, cái kia yêu hầu nắm cái kia định hải thần chân thiết có thể có 13.500 cân, đụng đến gần tổn thương đập lấy sẽ chết. Nghĩ đến một thân bản sự vậy không thể coi thường, chuyến này đến gần làm phiền Na Cha cùng Khuê huynh hỗ trợ áp trận. Tần Vân một câu rơi, Na Cha lập tức mở miệng. Không có vấn đề, nhưng trước đó giải thích, ta chỉ là đơn thuần giúp Tần Vân ngươi, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Nói xong, Na Cha vẫn không quên liếc Tứ Hải Long Vương một cái. Đối với Na Cha, Tứ Hải Long Vương hoàn toàn không nhìn. Ngược lại là Tần Vân cách làm, lại là để cho Tứ Hải Long Vương rất là ngoài ý muốn. Tam giới đại thần thông người, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Huống chi, Tần Vân học đạo có thành tựu, nhưng tam giới trước đó cũng không có kỳ danh lưu truyền, rất hiển nhiên trước đây không lâu mới vừa vặn rời núi. Người thiếu niên, lại vừa mới rời núi, cái nào không phải phong mang tất lộ, mắt cao hơn đầu. Mà trước đó không lâu Tần Vân còn một trận chiến thu phục tung hoành Tứ Hải Giao Ma Vương, chính là phong mang thịnh nhất thời điểm. Nhưng vì đem Đông Hải chuyện này xử lý ổn thỏa, Tần Vân vậy mà chủ động mời Na Cha cùng Khuê Mộc Lang áp trận. Cái này, ha ho một cao y Tần Vân. Tứ Hải Long Vương phát hiện, bọn họ vẫn là có chút xem thường cái này Tần Vân, mặc dù bọn hắn lúc trước đã hết khả năng coi trọng. Người thiếu niên, lại giống như lòng này tính, tương lai nhất định thành châu báu. Nhất là Tần Vân hành động, vẫn là toàn tâm toàn ý thay Long tộc cân nhờ à cờ, cũng là để Tứ Hải Long Vương cảm kích không thôi. Tứ Hải Long Vương hai bên nhìn thoáng qua, không ngừng cảm giác tiền này xài đáng giá. Tần Vân vị thượng tiên này, cũng có thể thâm giao. Kỳ thật, không chỉ có là Tứ Hải Long Vương, ngay cả Na Cha cùng Khuê Mộc Lang cũng không khỏi tin phục, càng phát giác Tần Vân người bạn này có thể kết giao. Trên đời này, kỳ thật đều như thế. Mình có thể hèn hạ, có thể không nói võ đức, nhưng đối với bằng hữu, lại từng cái đều hy vọng đối phương phẩm hạnh cao khiết, lời hứa ngàn vàng. Khuê Mộc Lang cười nói, chỉ là nhất yêu hầu. Hiền đệ ngươi xuất thủ đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu hiền đệ mở miệng, ta lại còn dám không theo. Cùng Na Cha hỉ nộ tùy tâm nhanh mồm nhanh miệng khác biệt, Khuê Mộc Lang lại trơn trượt rất nhiều, ngoài miệng nói đẹp vô cùng. Nhìn Khuê Mộc Lang cho mặt mũi như vậy, Tần Vân tự nhiên càng nể tình. Sau đó, lại là một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi đến Tần Vân cùng Khuê Mộc Lang hai cái đều có chút lâng lâng. Nói thực ra, Tần Vân kỳ thật khá là có chút không thiện. Nhưng hết lần này tới lần khác, xuất hiện tại lúc này, thần tiên phàm nhân đến gần dính chiêu này. Ngược lại cảm thấy Tần Vân hảo khí can vân nghĩa bạc vân thiên. Tần Vân hướng về phía Ngao Nghiễm nói ra, Long Thần, một khi ta và yêu hầu động thủ, chấn định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn dẫn rời xa Đông Hải Long Cung. Nhưng thường nói, binh vô thường thế, mị du nạ xỉ thường hình, chiến đấu cục diện thay đổi trong nháy mắt, còn xin ngươi tại mấu chốt thời điểm, kịp thời rút lui Long Cung lính tôm tướng của cùng gia thuộc người nhà quan lại. Nhìn thấy Tần Vân lần nữa tập trung tinh thần thay Long tộc cân nhờ ả cờ, Ngao Nghiễm cũng tốt, mặt khác Tam Hải Long Vương cũng được, nhao nhao cho Tần Vân chắp tay hành lễ. Thiên ngôn vạn ngữ vô tận cảm kích đều ở đây thi lễ bên trong. Tần Vân mặc dù không có làm bất kỳ bảo đảm gì, nhưng loại này đứng ở Long cung góc độ cử động phương thức, lại là so bất kỳ cam kết gì đều cũng chân quý. Bốn vị lão Long Vương nhao nhao bị Tần Vân thành tâm và việc thiện cảm động. Người tốt a, tốt biết bao một cái thượng tiên a. Suy nghĩ một chút những năm này, Thiên đình chèn ép Tứ Hải Long tộc địa vị một ngày không bằng một ngày. Những cái kia đi tới đi lui thần tiên, có lẽ mặt ngoài khách khí, nhưng trên thực tế lại có mấy cái để mắt Long tộc. Đột nhiên xuất hiện Tần Vân cái này nói ra tất vâng, nguyện y đứng ở Long tộc góc độ, thay Long tộc suy tính đại tiên, Tứ Hải Long Vương từng cái đều kích động không thôi. Tuy là hoa tiền, nhưng vẫn như cũ để cho bốn vị lão Long Vương phi thường thư thái. Thần giao ở đâu? Tần Vân khẽ gọi một tiếng long ngâm vang lên. Không bao lâu một đầu hắc giao phát hiện xuất nguyên hình. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hắc giao, Tứ Hải Long Vương ai cũng tâm tình phức tạp. Nhất là Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, miệng nhiều lần đóng mở, hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại một chữ đều không thể nói ra miệng. A, thiên ngôn và ngữ, cuối cùng đều biến thành thở dài một tiếng. Và Giao Ma Vương lúc này vậy trong lòng đàn ở dê cha tờ. Nhớ hắn học thành đến nay, từ trước đến nay đều là Tứ Hải ác ngộng. Hắn thích nhất. Không ai qua được Tứ Hải Long Vương đối với hắn căm thù đến tận xương thủy, nhưng thủy chung không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều biến. Cái này bốn đầu khắp nơi khủng đúng, ném vào Long tộc mặt mũi xương sụp trùng, như trước vẫn là cao cao tại thượng Long Vương. Và hắn lại trở thành một đầu tọa kỵ. Những năm này, hắn sai lầm rồi sao? tương lai của hắn lại ở nơi nào? Tần Vân Lăng không đặt mạnh, đến gần bay xuống tại Giao Ma Vương trên đầu. Giao Ma Vương tâm tư hắn vậy cảm giác được, Tần Vân có thể hiểu được, nhưng lại không cho phép hắn sinh ra hài lòng. Tần Vân lộ ra tâm kiếm bồ đề, nghiêm mặt nói, chư vị, cũng có thể nguyện theo ta cùng đi Đông Hải một nhóm. Chuyến này, tất bắt yêu hầu, còn Đông Hải một cái vang vang càn khôn. Đám người gặp Tần Vân đứng ở đầu Giao Long bên trên, rút kiếm mà đứng, ai cũng vì đó say mê. Tốt. Tần Vân một câu xuất, cả sảnh đường hét lại. Không bao lâu, Tần Vân một nhóm đến gần trùng trùng điệp điệp hướng Đông Hải chạy tới. Tần Vân một đoàn người, lại là hạng gì tốc độ? Không cần chốc lát, thì đến Đông Hải. Tần Vân nhìn về phía Ngao Nghiễm Đạo, ta có một cái sư đệ chính là hầu tử, đối khỉ tính tinh thông. Hầu loại khuyết thiếu kiên nhẫn, đổi phiền đổi khô, vì để tránh cho cái kia ác khỉ giận chó đánh mèo Đông Hải Long Cung một đám long tử long tôn, long thần lập tức do ngươi bên ngoài khiêu chiến, trước kích hắn mà ra, ta lại ra tay bắt, như thế nào? Gặp Tần Vân toàn tâm toàn ý vì Long Cung suy nghĩ, Ngao Nghiễm trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, há lại sẽ phản đối. Lập tức không lỗ hổng đáp ứng. Đông Hải Long Cung. Tôn Ngộ Không tại rùa Tinh Hải yêu hầu hạ phía dưới, mị mị ăn nhất một trận rượu tịch. Nhưng theo thời gian mất đi, hầu tử cũng chậm chậm cảm thấy một chút không đúng. Bởi vì, Lão Long Vương rời đi thời gian có chút lâu. Bất quá, hồi Hoa Quả Sơn đến nay, hầu tử xuất thủ đánh nhiều thắng nhiều, đối với mình một thân này bản sự, đó đã là dị thường tự tin. Huống chi, còn có Như Ý Kim Cô Đồng nơi tay, một thân thực lực lại lấy được tăng lên trên diện rộng. Coi như Đông Hải Long Vương có cái gì tiểu tâm tư, hắn cũng không sợ. Nhưng vào lúc này, hầu tử lại là nghe được một tiếng giận mắng. Này, cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn đít đỏ hầu tử, bản Long Quân niệm tình ngươi là hàng xóm, hảo tâm đem thần chân thiết để cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cái này con khỉ, lại được một tức lại muốn tiến một thước, cưỡng ép tìm ta đòi mặc giáp trụ. Lão Long Vương khiêu chiến, từ đầu tới đuôi đều cũng không có một cái nào chữ thô tục, nhưng riêng là đem Tôn Ngộ Không cho mắng giận sôi lên. Hầu tử trước kia không bản sự thì cũng thôi đi, hiện tại bản lĩnh đại thành, càng là Hoa Quả Sơn 72 động yêu vương cộng chủ, chỗ nào còn chịu được cái này cái gì điều khí. Hầu tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ trong lỗ thai rút ra Như Ý Kim Cô Đồng, lay một cái bắt đến thô, nhất đồng tử liền đem bàn rượu cho đập náo nhoẹn. Như thế, hầu tử còn tức không nhịn nổi, một đường liền đánh xuất Long Cung. Hiện ra, Long Cung ở ngoài, sớm đã chuẩn bị tư thế Tần Vân đám người, nhao nhao ánh mắt sáng lên, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với cái này một trận chiến, Na Cha, Khuê Mộc Lang vẫn còn có chút mong đợi. Mặc dù chưa từng nghe nói cái kia ác khỉ tên tuổi, nhưng có thể làm cho 13.500 cân nặng vũ khí, bản sự tự nhiên không kém. Mặt khác chính là, vì đối phó đầu này ác khỉ, Tứ Hải Long Vương vậy mà mở ra Long Cung bảo khố, mặc cho Tần Vân chọn lựa trong đó ba kiện. Thủ bút to lớn, vượt quá tưởng tượng. Bất quá, hai người thân làm thiên đình thần tướng, đều là người có thân phận, một thân bản lĩnh hết sức cao cường, đối với một cái liền tên tuổi đều không nghe qua yêu hầu, tự nhiên vậy chưa nói tới kiên kỵ. Bọn họ đến đây, nói cho cùng vẫn là bán Tần Vân vị này tiền đồ vô lượng nhân tài mới nổi một bộ mặt. Nơi này, duy nhất thực khẩn trương, có lẽ cũng chỉ có Tứ Hải Long Vương. Na Cha cùng Khuê Mộc Lang thực đang tò mò là, Tần Vân hàng phục cái này yêu hầu, đại khái biết dùng bao lâu thời gian. Nhưng vào lúc này, tay cầm kim cô đồng, nổi giận đùng đùng hầu tử, một đường đẩy trình độ Lan NG, trực tiếp liền đi tới Tần Vân đám người quân trận trước mặt. Lao Nê Thu, nhìn đánh. Hầu tử cơ lấy kim cô đồng liền đánh. Nhưng là, một giây sau, hầu tử lại là đột nhiên nhìn thấy một đạo đứng thẳng tại hắc giao trên đầu thân ảnh. Và cùng lúc đó, hắc giao trên đầu bóng người, vậy đồng thời nhìn về phía hắn. Nhất thời, bốn mắt tương đối. Long Cung đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Chương 36, đùa giả làm thật. Chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người một cái, hầu tử cái này thế đại lực trầm thiên quân đồng, lại là vậy vung vẩy không nổi nữa. Thấy là hầu tử, Tần Vân sắc mặt lập tức trầm xuống, rất phối hợp đen thành đáy nổi. Và hầu tử, trong lòng vẫn không khỏi lo sợ. Cũng không phải bản sự không bằng, mà là cùng loại tiểu hài làm chuyện xấu bị đại nhân phát hiện loại kia trột dạng. Tại hầu tử một đời, Tần Vân là hắn ít có công nhận đa y ca. Cùng Tần Vân hầu tử khác biệt, Khuê Mộc Lang, Na Cha, Tứ Hải Long Vương, còn có lính tôm tướng cua, tất cả đều cảm nhận được không đúng. Cũng chính là lúc này, Na Cha đám người lại là đồng thời vang lên Tần Vân lúc trước nói qua, hắn có một sư đệ cũng là một cái hầu tử. Cái này phách lối bất thường ác khỉ sẽ không phải là, Tần Vân trong miệng cái kia vui hưởng ngây thơ, không giận không buồn tốt sư đệ a. Thoáng chốc, Tứ Hải Long Vương sắc mặt lúc thì xanh một trận tím, khó coi tới cực điểm. Tứ Hải Long Vương mặc dù một mực bị khi dễ, nhưng có được Tứ Hải vô số năm, nhưng cũng không phải đồ đần. Tình này tình cảnh, mọi thứ đều không khỏi quá trùng hợp. Để bọn hắn nhịn không được hoài nghi, có phải hay không bị Tần Vân cho xáo lộ. Nhưng là, liền xem như thực bị Tần Vân lừa gạt, cũng chỉ có thể đánh rất răng hướng trong bụng nuốt. Cùng hầu tử ăn cướp trắng trợn khác biệt, Tần Vân nhưng là bọn họ đưa, tương đương với trao đổi. Hơn nữa còn có Na Cha cùng Khuê Mộc Lang làm chứng kiến, hắn cáo trạng đều không chỗ cáo đi. Huống chi, Tần Vân cũng tốt, hầu tử cũng được, đều không phải là phạm tù. Có thể dạy dỗ dạng này hai cái không thể tầm thường so sánh đệ tử, vậy cái này hai cái sau lưng sư môn lại cường đại cỡ nào? Khó có thể tưởng tượng. Đây có tính hay không đúng? Mất cả trì lẫn trải. Giờ khắc này, Tứ Hải Long Vương đống nhiên muốn khóc. Long sinh quá khó khăn. Na Cha vẻ mặt trêu tức, ngược lại là Khuê Mộc Lang, như có điều suy nghĩ. Đối với cái này ác khỉ, trước đó, Khuê Mộc Lang lúc trước mặc dù cảm thấy hắn có chút bản sự, nhưng cũng không phải rất xem trọng. Nhưng nếu là Tần Vân sư đệ, cái kia ý nghĩa đến gần hoàn toàn khác biệt. Tần Vân nhìn xem hầu tử, sắc mặt trầm xuống nói, Tôn Ngộ Không, ngươi còn nhận ra ta. Vân ca bình thường đều là gọi hắn hầu tử, mặc dù không có Mỹ Hầu Vương như vậy tôn kính, nhưng lại để cho hầu tử rất cảm thấy thân thiết. Đột nhiên bị Tần Vân sinh sơ chỉ mặt gọi tên, hầu tử lập tức trong lòng giật mình, trong lòng không nói ra được sợ hãi. Hầu tử cấp bách, bận bịu lấy lòng nói, Vân ca, lời này của ngươi cũng nói quá lạnh nhạt, ngươi vẫn là gọi ta hầu tử à, gọi ta hầu tử à. Hầu tử trước sau tương phản quá lớn, để cho Na Cha Khuê Mộc Lang Tứ Hải Long Vương đám người đều trố mắt nhìn nhau. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm càng là có loại hoạt lâu gặp cảm giác. Trước mắt cái này cẩn thận từng ly từng tí, kinh sợ hầu tử, thật là lúc trước cái kia trơ mặt ra để cho hắn thử xem cái này thiết tác đồ. Người khác nghĩ thế nào, Tần Vân không biết. Trước khi tới nơi này, Tần Vân đích thật là dự định lợi dụng hầu tử từ Long Cung nơi này mưu chỗ tốt. Không sai. Lần này thảo phạt hầu tử cử động, Tần Vân từ đầu tới đuôi đều cũng tồn tại tư tâm. Cộng thêm bên trên Giao Ma Vương cùng Ngao Thuận Ngao Nhuận đấu pháp, Lưỡng Long hoàn toàn không để ý phạm nhân sống chết, cái này khiến Tần Vân đối Long tộc đã có giao hảo tâm tư, nhưng kỳ thật cũng không có gì hảo cảm. Hố Long tộc mấy món bảo vật, Tần Vân trong lòng cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là, nhìn thấy như vậy phách lối hướng mà ra hầu tử, Tần Vân vẫn là không nhịn được có chút động chân tình. Cùng Khuê Mộc Lang loại này trên miệng xưng huynh gọi đệ, trên thực tế không có gì tình cảm bạn nhậu khác biệt, Tần Vân cùng hầu tử tình cảm đó là chỗ mà ra. Không có huyết thống lại như máu mủ ruột thịt. Biết do hắn biết nhảy hố lửa, và không nói một lời, Tần Vân có thể làm không đến. Và sông Long Cung chính là hầu tử tất cả vận mệnh bắt đầu. Đối mặt tình cảnh này, Tần Vân chợt phát hiện, vốn định diễn kịch hắn, lại là có chút đùa giả làm thật, đem chính mình cho đèo tiến vào. Tần Vân lấy ra phất trần, đạo, đầu khỉ, ngươi còn nhận ra vật này. Nhìn thấy Tần Vân lấy ra phất trần, hầu tử chỗ nào còn không nhận ra. Sư, sư phụ. Đối với hầu tử mà nói, Bồ Đề Tổ Sư vĩnh viễn chiếm cứ lấy nhất vị trí trọng yếu. Bị Tổ Sư trục xuất sư môn, là hầu tử trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Ngược lại là không nghĩ tới, ngày hôm nay, hắn vậy mà tại Tần Vân nơi này thấy được sư phụ phất trần. Gặp phất trần như gặp sư phụ. Nhớ tới tại Phương Thốn Sơn học đạo thời gian, nhớ tới sư phụ ân cần dạy bảo, hầu tử kìm lòng không được, lập tức quỳ sát xuống dưới. Gặp hầu tử quỳ xuống, Tần Vân sắc mặt chút hòa hoãn. Trong lòng có kính sợ mới tốt. Nhưng chuyện này cũng không thể tính như vậy, Tần Vân vẫn là âm dương quái khí nói, hầu tử, ngươi năng lực à? Lấy thần chân thiết không tính, còn cương ép mưu đoạt mặc giáp trụ, không đồng ý ngươi liền để hắn thử xem cái này thiết, ngươi chính là ta biết con khỉ kia sao? Hầu tử không nói gì. Người khác nói như vậy, hắn có thể hoàn toàn không quan tâm. Hết lần này tới lần khác nói lời này là hắn Vân ca. Nhưng là, hầu tử trong lòng lại có chút không phục. Khi đó không phải không bản sự sao, hiện tại một thân là bản sự. Tần Vân hiểu rất rõ hầu tử, cười lạnh nói, làm sao? Cảm thấy bằng ngươi cái kia một thân bản sự, lên thiên xuống biển có thể mặc cho ngươi rong ruổi. Hầu tử không nói gì. Tần Vân nhảy lên, nhảy xuống đầu rô nở dê. Thần Giao. Giao Ma Vương hóa thành nhân hình, không người nói, tại. Tần Vân, trước mắt vị này là sư đệ ta, ngươi và hắn đi so chiều một chút, cho hắn biết mình một chút đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Ân. Được nghe đến Tần Vân cùng Giao Ma Vương đối thoại. Hầu tử cùng Giao Ma Vương đồng thời ngoài ý muốn lên. Vân ca lúc nào đã thu phục được hung hãn như vậy một đầu tọa kỵ. Không hổ là Vân ca, cái này cũng quá huy phong. Bất quá, để cho một đầu tọa kỵ cùng hắn so chiêu, đây là xem thường ai đây. Hầu tử không phục, Vân ca, ta mặc dù so ngươi sớm xuất sư môn, nhưng chúng ta ai cùng ai, bản lãnh của ngươi ta còn có thể không biết sao. Để cho một đầu liền chân long đều không phải là tạp giao giao thủ với ta sợ hai xuất thủ trọng. Để cho Vân ca ngươi không còn tọa kỵ. Giao Ma Vương cuộc đời hận nhất chính là người khác bắt hắn huyết mạch nói sự tình, lập tức lửa giận ngập trời. Huống chi, gần nhất Giao Ma Vương nhân sinh phát sinh biến cố, từ thiên đường ngã vào địa ngục, chính một bụng lửa giận không chỗ phát đây. Con khỉ ngang ngược, thiếu nói bốc nói phét, nhìn đánh. Giao Ma Vương nhu thân tiến lên, đổ ập xuống chính là một trận đánh lung tung. Giao Ma Vương mặc dù ra tay trước, nhưng hầu tử lại kỳ thật đổi cùng. Hầu tử linh hoạt lách mình, thong dong né qua. Nhưng lại không nghĩ rằng, Giao Ma Vương thân thủ vượt mức bình thường linh hoạt, lại nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp bước tiến của hắn. Lại là một trận hiếu chiến, hầu tử càng đánh càng kinh ngạc. Ngược lại là không nghĩ tới, Vân Ca thu phục đầu này tọa kỵ, thân thủ lại như vậy lợi hại. Quá hơn 10 chiêu về sau, hầu tử thủy chung không có cách nào cầm xuống Giao Ma Vương, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt ruột, lại là nhịn không được vận dụng Kim Cô Đồng. Kim Cô Đồng hạng gì lợi hại, Giao Ma Vương thời khắc đề phòng, trước tiên tránh đi. Giao Ma Vương giận dữ nói, con khỉ ngang ngược, khoa trương xuống như vậy hải khẩu, lại vượt lên trước vận dụng binh khí, đến gần chút bản lãnh này sao? Hầu tử vậy tức giận trong lòng, nếu là Liên Vân Ca tọa kỵ đều cũng đánh không lại, vậy ngày khác về sau còn nào có mặt cùng Vân Ca xưng huynh gọi đệ. Bất quá, vừa mới hắn dựa vào Kim Cô Đồng chi uy bức lui Giao Ma Vương, đích thật là có chút ám muội. Nhưng thua người không thua trận. Bàn về đấu võ mồm, hầu tử tại Tần Vân chỗ này không thắng nổi, nhưng rời núi về sau hầu tử không có thua qua. Kinh qua Tần Vân mưa dầm thấm đất, hầu tử sớm được Tổ An chân truyền. Tổ An hầu tử mắng, tạp dao, tà cờ không ánh mắt, bạch bạch mọc một đôi bảng hiệu. Không thấy được ngươi Tôn gia ra một tay cầm Kim Cô Đồng, một mực một tay tỉ đấu với ngươi sao? Giao Ma Vương khẽ giật mình, như thế tình hình thực tế. Hầu tử kỳ thật từ đầu tới đuôi, đều không nghĩ tới chiếm hắn tiện nghi. Gặp Giao Ma Vương bị hắn mắng ngộng, hầu tử trong lòng lập tức thoải mái lên. Hầu tử tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Định Hải Thần Châm thu nhỏ, nhét vào lỗ thai. Xuất thủ, hầu tử hào khí tỏa ra, tạp giao, ta lão Tôn vậy không chiếm tiện nghi của ngươi, trước tạm để cho ngươi nhìn một chút ngươi Tôn gia ra bản sự. Muốn chết. Hầu tử cái kia cái này đến cái khác tạp giao, mắng Giao Ma Vương khí nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Giao Ma Vương giận dữ, lập tức bay nhào tiến lên, tìm hầu tử liều mạng. Một trận đánh nhau chết sống như vậy kéo ra. Chương 37, hầu tử vs Giao Ma Vương. Hầu tử thần thông đại, hắc giao bản lĩnh cao. Hai cái vật lộn, địa liệt thiên băng, biển ca vì đó lật đổ, hải quái vì đó táng đảm. Hầu tử học thành trở về, khó gặp đối thủ, lòng dạ nhi cực cao, cộng thêm bên trên Giao Ma Vương lại là Tần Vân tọa kỵ, tâm tâm niệm niệm muốn sớm chút đem nàng đánh ngã. Nhất thời, đủ kiểu thủ đoạn muôn vàn tâm cơ đều xuất hiện. Và Giao Ma Vương, nhân sinh bỗng nhiên xuống tới đáy cốc, đem hầu tử coi là nơi chút giận, càng là lối đánh liều mạng, càng chiến càng hăng. Giây lát, cả hai đến gần đấu long trời lỡ đất. Hầu Vương một lòng xính anh hùng hào kiệt, hát giao muôn vàn ý khó tiêu. Mở to hỏa nhãn ruôi vượn cánh tay, minh lắc kim tình bàn long eo. Ngươi tới ta đi giao phong chiến, trăm quyền ngàn chân không bộ dạng tha. Mãnh liệt tăng thêm mãnh liệt, anh hùng hào kiệt dài hơn anh hùng hào kiệt. Trong nháy mắt, cả hai đến gần giao thủ vài trăm cái hiệp, đấu khó bỏ khó phân, bất phân thắng bại. Ở thời điểm này, bởi vì Tần Vân cái này tiểu hồ điệp quan hệ, hai cái còn chưa kịp quen biết, tự nhiên cũng chưa từng kết bái. Đằng sau cái gọi là bảy đại thánh, càng là không thể nào lại xuất hiện. Nhưng không thể nghi ngờ là, hầu tử cùng Giao Ma Vương bản sự kỳ thật không kém nhiều. Nhất là ở giai đoạn này, hầu tử vẫn không có ăn đại lượng bàn đảo, tiên đan, ngự tiểu, cũng không có kinh qua thái thượng lò bắt quái rèn đốt, vẫn không có luyện được một thân kim cương bất hoại. Bằng vào vật lộn, hầu tử muốn cầm xuống Giao Ma Vương, độ khó cũng thật là không nhỏ. Bởi vậy, hầu tử càng đánh càng nóng lòng. Cái này tạp giao, thế nhưng là Vân Ca tọa kỵ a. Nếu là Liên Vân Ca tọa kỵ đều cũng đấu không lại, hắn tấm này ra mặt còn đặt ở nơi nào? Hầu tử giận dữ, pháp lực mãnh liệt, giống như là không cần tiền đồng dạng tùy ý huy sái. Và Giao Ma Vương thì là càng đánh càng kinh ngạc. Hắn chỉ có một cái ý nghĩ, Tần Vân cái này biến đổi hắn đấu không lại, chẳng lẽ còn liền chỉ là một cái yêu hầu đều cũng không hàng phục được. Ba cứ việc, cái này yêu hầu là Tần Vân sư đệ. Tích bại ở trong tay Tần Vân, một mực để cho Giao Ma Vương canh cánh trong lòng. Hắn thấy, ngày đó hắn sở dĩ chiến bại, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bị hụt pháp lực. Mặt khác chính là, hắn ngày đó cũng không mang binh khí, không có mặc giáp trụ. Nhưng tiếc là, hầu tử Giao Ma Vương thật đúng là không hàng phục được. Giao Ma Vương cũng tốt, hầu tử cũng được, hai cái trong lòng đều cũng nghẹn một đám lửa, đó là càng đánh càng mạnh. Trực đả thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Để cho đứng xem Khuê Mộc Lang, Na Cha hai cái thiên tướng, cũng không khỏi vì đó kinh hãi. Hầu tử cũng tốt, Giao Ma Vương cũng tốt. Đều cũng không hổ là đại yêu, chính xác là thật bản lãnh. Dị địa ở chung, bọn họ đều chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Về phần Tứ Hải Long Vương, lúc này lại từng cái trong lòng run sợ. Hàng năm bị Giao Ma Vương tai họa, đối với Giao Ma Vương bản sự, bọn họ là hiểu rõ vô cùng. Ngược lại là không nghĩ tới, cái này ác khỉ vậy mà có thể cùng Giao Ma Vương đấu khó bỏ khó phân. Cộng thêm bên trên một cái Tần Vân. Đó là cái gì ẩn thế tông môn A? Quá tà môn nhi A. Thế cục chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt. Lúc đầu, hai cái vẫn chỉ là tại võ nghệ lĩnh vực đo sư cờ, hỏa khí tăng vọt về sau, đến gần hoán lại đến pháp thuật lĩnh vực. Làm con khỉ lòng háo thăng chiếm cứ tất cả thời điểm, lại không nói cái gì võ đức, tập trung tinh thần muốn cạo chết Giao Ma Vương. Nhô một căn lông khỉ về sau, thổi một cái tiên khí, lập tức thì trở nên xuất số lớn khỉ con. Sử dụng Tần Vân kiếp trước lời hình dung, kia liền là, mãn bình đều là tất cả lớn nhỏ hầu tử, đem long cung đều cũng chất đầy. Như nở dê cao ý này khỉ con mắt ngoan biết nhảy, quyền đến đánh không được, chân đi không thể gây tổn thương cho. Trước tuân ra nhảy lùi lại, trong nháy mắt liền đem Giao Ma Vương đoàn đoàn bao vây. Ôm ôm, kéo kéo, túng túng, móc háng, đâm mắt, một mạch đem Giao Ma Vương đánh trở tay không kịp, bị thiệt hại nặng. Nhưng Giao Ma Vương một thân bản lĩnh, từ lâu đạt đến hóa cảnh. Liền xem như móc háng đâm mắt bậc này thủ đoạn hạ lưu đánh hắn trở tay không kịp. Vẫn là trước tiên thay đổi thế cục. Chỉ thấy Giao Ma Vương nhắm ngay khảm vị phương hướng, chính là hít mạnh một hơi, há mồm phun một cái, đến gần phun ra xuất số lớn thủy. Dòng nước loạn cuốn, khỉ con cũng tốt, hầu tử bản thể cũng được, trong nháy mắt liền bị nghịch loạn dòng nước cuốn đi. Một quyền này nhưng rất khó lường, nơi này dù sao cũng là Long Cung địa bàn nhi. Vốn dĩ không có nước Long Cung, trong nháy mắt đến gần thủy mạng Kim Sơn, cái này nhưng làm Lão Long Vương cho đau lòng hỏng. Cũng may, Lão Long Vương cũng là nhanh tay lẹ mắt. Trực tiếp lấy ra một cái bát to, nhắm ngay Long Cung nghịch cuốn nước biển khẽ hấp, Giao Ma Vương gọi ra dòng nước, liền trực tiếp bị nước biển cuốn đi. Hai cái đánh thẳng Lư A Cha y đây, chỗ nào cho phép Lão Long Vương nhúng tay. Giao Ma Vương oán hận Lão Long Vương thiên vị hầu tử, trong lòng hận ý khó tiêu, và hầu tử lại trách tội Lão Long Vương mù xuất thủ, không duyên cớ diệt uy phong của hắn. Giao Ma Vương cũng tốt, hầu tử cũng được, nhao nhao giận dữ, đàng qua tay liền chuẩn bị mãnh liệt đánh Lão Long Vương. Cái này nhưng làm Lão Long Vương làm cho sợ hãi. Cũng may, thời điểm mấu chốt vẫn là Tần Vân xuất thủ. Tần Vân thân ảnh lóe lên nhoáng một cái, trực tiếp ngăn tại Lão Long Vương trước mặt của. Hầu tử công kích mãnh liệt cũng tốt, Giao Ma Vương mãnh liệt pháp lực cũng được, tất cả đều chút xuống đến Tần Vân trên thân. Cả hai giật mình, nhưng cũng thu tay lại không kịp. Nhưng để cho hai người không nghĩ tới chính là, cả hai tất cả công kích, tại đụng phải Tần Vân thân thể trước đó, đều cũng tất cả đều bị một cỗ dâng trào pháp lực ngăn lại, bùn trôi vào biển, biến mất vô dụng vô tung. Thật là cao thâm pháp lực. Thoáng chốc, thứ phương đều kinh hãi. Ngay cả hầu tử đều kinh hãi, hắn và Vân Ca mới phân biệt bao lâu à, Vân Ca pháp lực sao đến gần như vậy hùng hậu. Tần Vân cười híp mắt nhìn cái con khỉ này đạo, liền tọa kỵ của ta đều cũng đấu không lại, hầu tử, ngươi có thể tâm phục. Ca to A Ki đều cũng đấu không lại. Quá đâm tâm. Hầu tử yếu ớt lòng tự trọng bị đả kích phá thành mảnh nhỏ. Hầu tử cấp bách nhảy dựng lên, vò đầu bứt tai, không phục nói, ta không phục, cho đến bây giờ, ta còn không có dùng binh khí đây. Hừ. Giao Ma Vương tiêu ngạo hừ lạnh một tiếng. Nói bổn vương giống như sử dụng binh khí đồng dạng, như bổn vương dùng tới binh khí, chấn định đưa ngươi cái này không biết sống chết hầu tử, che mở ở kích phía dưới. Tạp giao, ngươi lặp lại lần nữa. Con khỉ ngang ngược, ngươi mở mì hệ NG một tiếng tạp giao. Thật coi ngươi là chủ người sư đệ, bổn vương không dám giết ngươi hay sao? Hầu tử giận dữ, hắn một thân bản sự, còn muốn cái này tạp giao nhìn Vân Ca mặt mũi mở một mặt lưới. Hầu tử cảm giác lòng tự trọng nhận lấy chưa từng có trà đạp. Mắt thấy hầu tử cùng Giao Ma Vương lại muốn tại Long Cung ra tay đánh nhau, Tần Vân quát lạnh nói, đủ. Một câu rơi. Hầu tử cùng Giao Ma Vương lập tức yên tĩnh trở lại, nhưng hai bên nhìn nhau đối phương không vừa mắt, như muốn nhắm người mà phệ. Tần Vân, nơi này là Long Cung. Các ngươi còn muốn đem nơi này đánh chìm hay sao? Hầu tử cùng Giao Ma Vương không nói gì. Ý nghĩa không cần nói cũng biết, đánh chìm liền đánh chìm, cái kia thì thế nào? Tần Vân, Tần Giao, ngươi trở về lấy binh khí cùng mặc giáp trụ, sau đó đi Hoa Quả Sơn tái chiến. Giao Ma Vương đại hỉ. Đúng. Giao Ma Vương hướng về phía hầu tử thả một phen ngoan thoại về sau, lập tức hóa thành một đầu hát dao, một cái lắc mình liền hướng Bắc Hải bỏ chạy. Hảo Tuấn một tay thủy đột. Giao Ma Vương chiêu này. Lần nữa để cho hầu tử giật mình. Giao Ma Vương mạnh mẽ như vậy, Vân Ca rốt cuộc là làm sao thu phục A. Đối với hầu tử chấn kinh, Thần Vân cũng lười giải thích. Hắn chính là phải thật tốt áp chế hầu tử nhuệ khí, nhìn hắn còn dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo. Tần Vân hướng về phía Tứ Hải Long Vương chắp tay nói, chư vị Long Thần, sư đệ ta không hiểu chuyện mạo phạm, vạn mong thứ tội. không còn dám đảo loạn Long Cung, chúng ta cái này đi Hoa Quả Sơn tái chiến một trận, sau đó nhất định cho mấy vị Long Thần một cái công đạo. Không dám. Không dám. Tứ Hải Long Vương thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay, hoàn lễ, càng là khiêm tốn hết sức. Tần Vân cho bọn hắn mặt mũi, bọn họ lại không thể được đà lần tới. Tần Vân hàng phục Giao Ma Vương, Tứ Hải Long Vương trước kia liền biết Tần Vân bản lĩnh cao cường, khó có thể ước đoán. Nhưng lúc đó, dù sao rời xa có chút xa. Hôm nay, hầu tử cùng Giao Ma Vương tại Long Cung một trận chiến, lại là để cho bốn vị Long Vương đều cũng cảm nhận được trước đó chưa từng có kích thích. Bây giờ, Tứ Hải Long Vương chỗ nào còn dám ở trước mặt Tần Vân tự cao tự đại. Chớ nói chi là, Tần Vân còn có hầu tử cái này bạo tính tình còn có vô pháp vô thiên sư đệ. Đó là nói đánh Long Vương đến gần đánh Long Vương A. Cùng hầu tử nhất so, Tần Vân thượng tiên quả nhiên là phẩm tính cao khiết. Nhìn thấy Tần Vân đối bốn vị lão Long Vương hành lễ, hầu tử bĩu môi, vẻ mặt lệch ra chán ghét, như thế sao không thuận mắt. Cũng là để Tứ Hải Long Vương nơm nớp lo sợ. Chương 38, cảm không cảm động. Giao Ma Vương binh khí tên là Phúc Hải Kích, mặc dù không có như ý kim cô đồng như vậy trầm trọng, nhưng cũng là một ngụm thần binh, tại trọng lượng phía trên cũng có hơn vạn cân. Giao Ma Vương mang tới mặc giáp trụ cùng binh khí, lực lượng đại tăng, cùng hầu tử lại là một trận hiếu chiến. Gậy sắt thi đấu phi long, thần kích như múa phượng. Đồng kích có xem thời cơ, lui tới không tơ may. Mãnh liệt tương ngộ lương tải, cờ gặp thực đối thủ. Sai lầm hồn tiêu tán, thân trầm mệnh nên đừng. Hầu tử cùng Giao Ma Vương đấu thiên hôn địa ám, trong nháy mắt liền từ ánh bình minh vừa ló dạng đấu đến đầy trời giáng chiều. Hầu tử cùng Giao Ma Vương hai cái quá mức chuyên chú, có lẽ cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng người đứng xem lại là từng cái kinh hãi không thôi. Giữa hai cái này chiến đấu, thật sự là quá hung hiểm. Chiêu chiêu liều mạng, sát cơ lâm liệt, một nước vô ý, khả năng liền sẽ hồn phi phách tán. Không chỉ có như thế, hầu tử cùng Giao Ma Vương bản sự, cũng để cho đám người nhìn mà than thở. Hầu tử ba đầu sáu tay, thân ngoại hóa thân, đại phân thân phổ huệ thân pháp, kim cô bổng thiên biến vạn hóa, tị thủy quyết. Quả thực là huyền diệu hết sức. So với hầu tử, Giao Ma Vương bản sự vậy coi như đơn điệu nhiều lắm. Lật qua lật lại, chính là một ngón kia điều khiển nước thuật. Nhưng đơn điệu thuộc về đơn điệu, lại là giỏi một nghề chỗ nào cũng có thể mưu sinh. Giao Ma Vương điều khiển nước thuật huyền diệu hết sức, phối hợp Phúc Hải Kích sử dụng, mỗi một kích đều cũng nặng nghề vô cùng, giống như mang nhất hải chi thế mà đến. Đừng nói là những người khác, ngay cả Tần Vân đều không thể không tán thưởng. Giao Ma Vương thật đúng là không phải chỉ là hư danh, dùng tới vũ khí cùng mặc giáp trụ, một thân bản sự còn thật không phải bình thường. Nhìn xem Tần Vân đều khó tránh khỏi có chút ngứa nghề. Về phần hầu tử cùng Giao Ma Vương hai cái người trong cuộc, lại là càng đánh càng kinh ngạc. Hầu tử vào tay kim cô đồng, bản lĩnh đại tăng, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, cái này trận thứ nhất đến gần gặp được một cái như vậy kẻ tàn nhẫn. Cái này Giao Ma Vương một thân bản sự quá khoa trường, liền xem như hắn đều không thể không bội phục. Vân ca rốt cuộc là làm sao thu phục tên này làm vật để cưới a? Không thể nào hiểu được. Về phần Giao Ma Vương, lại là càng đánh càng kinh ngạc. Đến, lại tới, cùng Tần Vân giao chiến biệt khuất cảm lại tới. Cùng hầu tử ác chiến một ngày, Giao Ma Vương trong bụng không không, thể lực đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng hầu tử không chút nào không ngại, càng đánh càng mạnh, bản sự ẩn ẩn còn có chút đột phá cảm giác. Giao Ma Vương khóc không ra nước mắt. Đây là cái gì tông môn a? Tại thể lực và pháp lực phương diện, đều là quái thai sao? Giao Ma Vương trước kia, cho tới bây giờ đều không cảm thấy bản thân thể lực và pháp lực kém. Nhưng trước sau cùng Tần Vân hầu tử một trận chiến, Giao Ma Vương hoàn toàn bị thể lực vô hạn giá hỏa buồn nôn hỏng. Nhưng một trận chiến này, lại là làm sao cũng không thể thua. Dù sao, đây là quy thuận Tần Vân về sau trận thứ nhất, nếu là lộ ra quá không ăn thua, vậy cũng không khỏi qua vô năng. Về sau, tại Tần Vân cái này tân chủ chỗ này, địa vị khả năng rớt xuống ngàn trượng. Đây là Giao Ma Vương bất luận như thế nào đều cũng không cho phép. Bất quá, ngay tại Giao Ma Vương tâm lo không dứt thời điểm, lại là đột nhiên nhìn thấy ngàn vạn tơ bạc trong nháy mắt dài ra, vắt ngang ở hắn cùng hầu tử trung gian. Bay xuống nhoáng một cái, liền trực tiếp đem hắn cùng hầu tử tách ra. Chiến đấu bị đánh gãy, Giao Ma Vương cùng hầu tử đồng thời nhìn phía Tần Vân, vẻ mặt không hiểu. Tần Vân, sắc trời đã tối. Hai người các ngươi vậy đấu một ngày, thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Chúng ta vậy bồi nhìn một ngày, ta ngược lại cũng được, nhưng sao có thể chậm trễ chư vị khách quý. Tần Vân lời nói này một màn, Khuê Mục Lang Na Cha cùng Tứ Hải Long Vương vội vàng lời nói dịu dàng từ chối. Nhao nhao đều cũng biểu thị hầu tử cùng Giao Ma Vương một trận chiến này, để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Dù là như thế, Tần Vân những lời này, vẫn là để mấy người trong lòng phi thường thư thái. Dù sao, ai không thích loại này được tân bốc được coi trọng cảm giác đây. đừng nói là Khuê Mộc Lang cùng Na Cha, ngay cả hoài nghi bị Tần Vân sáo lộ Tứ Hải Long Vương. Ba lúc này vậy lần nữa đối Tần Vân hảo cảm tăng gấp bội. Tại đồng hành như vậy nhất phụ trợ phía dưới, thượng tiên Tần Vân cái này phẩm tiết đến gần thật sự là quá cao thượng. Hầu tử mặc dù không cam lòng, nhưng lại cũng không có biện pháp. Giao Ma Vương tên này, là thật có bản lĩnh. Nói thực ra, hắn vẫn là phục tùng. Về phần Giao Ma Vương, lúc này lại có chút nghi thần nghi quỷ. Tần Vân sớm không nói muộn không nói, hết lần này tới lần khác ở hắn sắp thể lực không tốt thời điểm nói. Cái chủ nhân này. A. Giao Ma Vương nhịn không được ở trong lòng thở dài. Có lẽ, chủ nhân so với hắn tưởng tượng còn muốn thần bí. Về phân phệ chủ. Vẫn là thôi đi. Tần Vân nhìn về phía hầu tử, đạo, hầu tử, chiến đến hiện tại, ngươi có phục không? Hầu tử không nói. Nói thực ra, hắn là có chút phục tùng. Nhưng cứ như vậy thừa nhận, mặt mũi của hắn hướng chỗ nào đặt. Tần Vân cười lạnh, làm sao? Hiện tại ngươi còn tưởng rằng, bằng bản lĩnh của ngươi muốn làm gì thì làm cái đó. Hầu tử cúi đầu, không khỏi chán ngán thất vọng. Ba lúc này, hầu tử chỗ nào còn không biết, hắn trong khoảng thời gian này tung bay. Tần Vân giơ lên trong tay phất trần, đạo, ta hiện tại thay thầy trừng phạt, ngươi nhưng có oán. Nhìn xem Tần Vân trong tay phất trần, hầu tử con mắt trừng lớn. Tần Vân nếu là thay thầy trừng phạt, đây chẳng phải là đại biểu, sư môn một lần nữa tiếp nhận hắn. Nguyện nguyện nguyện. Hầu tử trở mặt, lập tức thành kính quỳ xuống. Một màn này biến hóa quá nhanh, để cho tất cả mọi người có chút đưa mắt nhìn nhau. Nhưng ở trong này đều là nhân tinh, đều cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút. Tứ Hải Long Vương hai bên nhìn thoáng qua, ánh mắt trao đổi một phen, tất cả đều có chút bất đắc dĩ. Lúc trước, bọn họ hoài nghi bị Tần Vân hố, hiện tại. Thực truy. 3. 3. 3. Tần Vân cơ lấy trong tay phất trần, cũng trọng trọng tại hầu tử sau hót gõ ba cái. Bởi vì Tần Vân là thay thầy trừng phạt, hầu tử tất cung tất kính, không vê quyết cũng không đùa nghịch thủ đoạn, thậm chí ngay cả mảy may oán hận đều không có. Nhất là Tần Vân đánh ba lần, xác nhận để cho hầu tử không khỏi nhớ tới Tam Tinh Động giảng bài thời điểm, tổ sư ở hắn cái hót gõ ba lần. Chính là cái này lời nói sắc bén, cải biến hầu tử một đời. Lần nữa ôn lại ba cái này phía dưới, lại là để cho hầu tử đầu hoàn toàn hoạt lạc xuống tới. Tần Vân, sư phụ thường nói, cầu xin người, không thể quên sơ tâm. Hầu tử, ngươi sơ tâm còn tại không? Hầu tử cúi đầu, kính cẩn nghe theo đạo, khỉ con biết sai rồi. Tần Vân gật đầu, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn, thiện. Tần Vân thu hồi phất trần, lần này không phải thay thầy, mà là lấy sư huynh thân phận phất lên hầu tử. Hầu tử, đứng lên đi. Nhìn thấy đối với hắn lại không ngăn cách Tần Vân, hầu tử lập tức cười. Hắn quen thuộc Vân ca trở về. Thật tốt. Hầu tử thân thiết đạo, Vân ca, là ta sai, ta về sau sẽ không. Tần Vân gật đầu. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn một lần này đến cùng làm được đối vẫn là không đúng đây. Tiêu ngộ không chi tâm, đây chính là ám bên trong những cái kia bố cục tồn tại, nhất lấy quán mưu đồ. Phá hủy những cái kia đại năng bày bố, hắn khả năng rất nhanh liền có phiền phức thân trên. A, Tần Vân tuy có chút lo lắng, lại cũng không hối hận. Đối mặt huynh đệ khả năng sắp nhảy hố lửa, không biết còn tốt, đã biết lại không hề làm gì, Tần Vân có thể làm không đến vô tình như vậy vô nghĩa. Như vậy, hắn kiếm còn có thể thẳng tiến không lùi sao? Bất quá, những tâm tình này cũng chỉ là ở trong chớp mắt. Tần Vân dạy dỗ xong hầu tử, liền đi thẳng tới chúng quý khách trước mặt. Để cho các vị chê cười, cho ta một lần nữa giới thiệu cho các vị một lần, vị này là sư đệ ta, họ Tôn, tên Ngộ Không, là ta sư đệ. Ngộ chữ lót. Ngộ Không. Tần Vân danh tự còn tốt, nghe không ra cái gì, nhưng Ngộ Không hai chữ này tiết lộ tin tức cái kia cũng quá nhiều. Vẫn là câu nói kia. Và môn hạ ta, theo ta quý củ. Tại tam giới, khác biệt giáo phái danh tự, đều có đặc sắc. Ngộ Không hai chữ, Phật môn sắc thái đến gần quá nồng hậu. Đệ tử Phật môn. Phật môn bây giờ tại Nam Thiệm Bộ Châu mặc dù thế lực không rõ, nhưng ở Tây Ngưu Hạ Châu đây chính là nhất gia độc đại. Phật môn Như Lai Tôn Giả, Quan Thế Âm Bồ Tát, lại chiếm cứ ngũ phương ngũ lao bên trong lưỡng tịch. Có thể nghĩ Phật môn thực lực. Nhưng là, mấy cái lại khó tránh khỏi có chút nghi ngờ. Đệ tử Phật môn làm sao có thể cầm được Định Hải Thần chân thiết? Con nhận chủ. Phải biết đây chính là Thái Thượng Lão Quân chế tạo vũ khí. Năm đó Đại Vũ Chi Thủy, đó đều là mượn, cái này con khỉ ngang ngược lại có tài đức gì để nó nhận chủ. Lại nói y, Thần Vân cùng cái này con khỉ, đến cùng là ai? Cái này cũng không khỏi quá thần bí một chút. Nhưng bất kể như thế nào, ở đây thần tiên đều tất cả đều hít sâu một hơi. Như Lai cũng tốt, Lão Quân cũng được, nhất là Lão Quân. Đây chính là uy áp tam giới tồn tại trí cao. Thoáng chốc, Khuê Mộc Lang cùng Tứ Hải Long Vương tâm tư đến gần nhanh ngẫu. Kim đại thối a. Về phần Na Cha, lại đối Tần Vân cùng hầu tử sinh ra vô hạn hảo cảm. Na Cha năm đó bị Long tộc bức bách, cắt thịt trả mẫu cạo xương còn phụ, một chút chân linh hồn phách bay tới Linh Sơn, vẫn là Như Lai tôn giả cứu sống hắn. Ân tái tạo, để cho Na Cha khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Bất quá, đám người con ở đến không kỳ vờ có cái gì biểu thị, lại là nhìn thấy Tần Vân bỗng nhiên bỏ đi trên người Long Văn Kim ti giáp, lại lấy ra cựu Long Lô. Tần Vân, Long Thần, trước đó ta không biết trong miệng các ngươi ác khỉ là ta sư đệ, sự tình không thể hoàn thành, ta cũng không mặt mũi nào nắm pháp bảo này, pháp bảo các ngươi vẫn là thu hồi a. Thấy vậy, hầu tử hỏa nhãn trừng lớn, quả thực khó có thể tin. Vân ca vì hắn, từ bỏ kim ti giáp cùng cựu Long Lô. Hầu tử trong lòng có một cái rất mộc mạc quan niệm, kia liền là bằng bản sự nắm, tại sao phải còn. Điểm này, tại đi về phía tây trên đường hầu tử hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận là Bồ Tát cho Kim Mao Hồng Tím Kim Linh, vẫn là Thái Thượng Lão Quân Tử Kim Hồ Lô, phàm là hầu tử một khi thủ liền không có nghĩ tới trả lại. Thế là, tại hầu tử tìm Bồ Tát hỗ trợ hàng phục Hồng Hài Nhi thời điểm, Bồ Tát giả ý mượn Lo Xa Cờ Hở cho Ngộ Không, nhưng lại chế nhạo hầu tử có thể sẽ lừa gạt nàng Lo Xa Cờ Hở, thế là muốn hầu tử nắm một sợi lông làm cầm cố. Ngộ Không không làm, lại bị Bồ Tát chế nhạo vắt chảy ra nước. Nhưng phàm là hầu tử qua tay qua bảo vật, hắn đều muốn giấu xuống tới. Chớ nói chi là chủ động còn. Vừa nghĩ tới Vân ca ném bảo, vẫn là bởi vì hắn, hầu tử lập tức giận. Hướng trong lỗ thai nổ một cái, liền đem như ý bổng nhô mà ra. Lay một cái bắt đến thô, trượng nhị dài ngắn, cứ như vậy nhìn qua Tứ Hải Long Vương. Đến gần hỏi các ngươi, cảm không cảm động. Tứ Hải Long Vương nhìn xem kim cô bổng, thân rồng run rẩy, kém chút không rơi xuống nước mắt. Không dám di chuyển, không dám di chuyển. Chương 39, chính nhân quân tử. Chớ có làm càn. Vừa mới chịu đánh đến gần quên đi. Vân ca. Hầu tử nắm kim cô đồng, còn đợi nói thêm gì nữa, nhưng lại thấy được Tần Vân ánh mắt lạnh lùng. Thoáng chốc. Hầu tử liền đem tất cả ngữ, đều cho nén trở về. Còn nắm như ý bổng, ngươi dự định uy hiếp ai? Đúng. Hầu tử tức giận thu hồi kim cô đồng, nhưng vẫn là phiết Tứ Hải Long Vương một cái. Chính là cái nhìn này, lại là để cho bốn cái lao Long Vương cuồng đổ mồ hôi. Bởi vì cái gọi là, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang. Ngang sợ liều mạng. Có hầu tử cái này không sợ trời không sợ đất nghèo hiện tại, Tứ Hải Long Vương chỗ nào còn dám cầm lại bảo vật. Kỳ thật, Tứ Hải Long Vương vốn cũng không có thu hồi bảo vật ý nghĩa. Nơi này đến gần dính đến một cái nguyên tắc làm người vấn đề. Bảo vật không có kinh qua Tần Vân thủ còn tốt, một khi trải qua, Long tộc nếu là lại thu hồi lại, vậy nhưng thật sự đắc tội với người. Mặt khác chính là, Tứ Hải Long Vương ẩn ẩn vậy suy đoán Tần Vân cùng hầu tử đều cùng Phật môn có quan hệ, đang chuẩn bị ôm kim đại thối đây. Tặng lễ giao hảo cũng không kịp, há lại sẽ thèm muốn mấy món bảo vật, không duyên cớ đắc tội với người. Cục diện dưới mắt, kỳ thật vẫn là Tần Vân tạo thành. Nói trắng ra chính là Tần Vân lại làm kỹ nữ lại lập đền thờ, mặt mũi đều muốn. Thế là, bóng ra liền bị đá phải Tứ Hải Long Vương tới nơi này. Ngao nghiệm nghĩa chính ngôn tử, trên mặt viết tràn đầy thành khẩn, thượng tiên ngài làm như thế, nhưng chính là xem thường tiểu Long cùng chúng ta Tứ Hải Long Cung. Giao dịch của chúng ta là hóa giải Đông Hải khốn cục. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành, lại còn có trả lại bảo vật lý lẽ. Ngao Nghiệm vốn muốn nói giao dịch là hỗ trợ thu phục các khỉ, nhưng nhìn thấy hung thần ác sát ác khỉ chính nhìn chằm chằm bọn họ, Ngao Nghiệm lập tức cơ trí đổi giọng. Chan đây đều là cầu sinh dục. Tần Vân đang chờ mở miệng, mặt khác Tam Hải Long Vương cũng vội vàng mà ra hát đệm. Một hồi là Tần Vân phẩm tính cao khiết, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, một hồi là Tần Vân nghĩa bạc vân thiên, lời ra tất thực hiện lời hứa ngàn vàng. Nói ngắn gọn, Tần Vân nếu là không lấy bảo kia liền là xem thường Tứ Hải Long Vương xem thường Long tộc, Lao Thiên gia đoán chừng đều cũng nhìn không được. Thoại quá buồn nôn, Na Cha cũng nhịn không được lừa một cái. Long tộc thực sự là đem không biết xấu hổ phát huy đến cực hạn. Bất kể như thế nào, chuyện này rất nhanh liền nắp hỏng kết luận, bị triệt để định tính vì giao dịch hoàn thành. Bảo vật người có đức chiếm lấy, và Tần Vân chính là người có đức kia. Tại Tứ Hải Long Vương thịnh tình phía dưới, Tần Vân cũng đành phải từ chối thì bất kính. Gặp Tần Vân cố hết sức nhận lấy bảo vật, Tứ Hải Long Vương lập tức thở dài một hơi. Cùng Tần Vân loại này khẩu Phật tâm xà so sánh, bọn họ đông nhiên cảm giác hầu tử kỳ thật thật đáng yêu. Mặc dù bồi ra ngoài mấy món bảo vật, nhưng Tứ Hải Long Vương trong lòng kỳ thật cũng không có cái gì hoàn khí. Vẫn là câu nói kia, Tần Vân cùng hầu tử bản sự ở đâu, Tứ Hải Long Vương sớm có lòng kết giao. Nhất là biết được Tần Vân cùng hầu tử khả năng lương tựa Như Lai hoặc là Lão Quân, Long tộc vậy càng là trông mong muốn ôm đuổi. Giải quyết bảo vật vấn đề, tiếp xuống vậy thì dễ làm rồi. Bởi vì cái gọi là, đại thủy hướng miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Có Tần Vân xe chỉ luồn kim, Hầu tử cùng Đông Hải điểm ấy hiểu lầm tự nhiên là bởi vậy tiêu tan. Bởi vì nơi này tới gần Đông Hải, tự nhiên lại là lão Long Vương Ngao Nghiễm làm chủ, một trận thịnh đại tiệc rượu như vậy khai tỷ hệ cờ. Hiền Lân cận ở bên, khách quý trật nhà, lại có thể không có rượu không vui. Tấu nhạc, nhảy múa, cá voi tiếng kêu, cua lớn múa, rùa thổi sen, cá giải đánh trống. Tân Vân, Khuê Mộc Lang, Na Cha còn tốt, vừa mới đến gần trải qua một lần. Nhưng hầu tử chỗ nào trải qua loại này cao quy cách tiến hội a? Nhất thời cực kỳ tận hứng, vui vẻ khoa tay múa chân. Tứ Hải Long Vương thấy vậy, trên mặt cũng cười nở hoa. Ngắn ngủi ở chung, bọn họ phát hiện Tần Vân thế mà nói là sự thật, cái con khỉ này cũng thật là vui hưởng ngây thơ, mang đến chính là một cái tốt khỉ a. Kiến thức Tần Vân phẩm tính cao khiết về sau, Tứ Hải Long Vương tất cả đều quyết định. Giao hảo hầu tử. Cái này đầu khỉ, ngươi chỉ cần theo hắn lông nuốt, đem hắn nuốt thuận, về sau khả năng muốn làm sao lột đến gần làm sao lột ta. Về phần Tần Vân, thực quân tử, tuyệt đối không thể đắc tội. Dù sao hữu tâm giao hảo hầu tử, đợi rượu qua ba lần đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tứ Hải Long Vương ngay tại các phe chứng kiến phía dưới, tự mình đưa cho hầu tử một bộ thượng hạng mặc giáp trụ. Tơ trắng bộ vân lý, hoàng kim giáp lưới, cánh phượng tử kim quan. Phật dựa vào ma vàng, người dựa vào ăn mặc. Mặc vào thân này mặc giáp trụ qua đi, hầu tử tinh khí thần nhi lập tức biến đổi. Sặc sỡ lóa mắt, quý khách đến nhà. Cái này nhưng làm hầu tử cho vui như điên. Nhất thời, vui vẻ tại bốn phía nhảy bên trên nhảy lên phía dưới. Đối Tứ Hải Long Vương nói liên tục mấy cái tốt, thậm chí còn nói ra cùng loại ai dám gây phiền phức cho các ngươi báo ta lão tôn danh hào các loại ngữ. Lấy được hầu tử một cái như vậy hứa hẹn, Tứ Hải Long Vương tất cả đều mặt mày hớn hở. Quả là tốt khỉ a. Nhìn thấy như vậy thần khí hầu tử, Thần Vân không khỏi lắc đầu. Lịch sử quán tính quả nhiên cương đại, ngược lại là không nghĩ tới kinh hắn chặn ngang một cước về sau, hầu tử vẫn là được đến thân này mặc giáp trụ. Kỳ thật, thân này mặc giáp trụ cũng liền nhìn xem thần khí. Đối hầu tử cũng có trợ giúp, nhưng trợ giúp cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nhất là hầu tử luyện ra một thân kim cương thân thể về sau, mặc giáp trụ có hay không kỳ thật đã không quan trọng. Tại nguyên bản thời gian, hầu tử bị bắt bên trên thiên đình về sau, liền lại không có mặc qua thân này mặc giáp trụ. Vô cùng có khả năng chính là bị thiên đình đoạt lại. Tiếp đó, lại là một hồi lâu làm vui. Na Cha cùng Khuê Mộc Lang dù sao cũng là thiên đình thần tướng, mặc dù lấy công vụ dưới danh nghĩa giới, nhưng dù sao cũng không thể mỏi mòn chờ đợi. Một phen khước từ về sau, trở về phản thiên đình giao nộp. Và Lão Long Vương, lại y theo hứa hẹn, mang Tần Vân đi bảo khố lấy nước hỏa hồ lô. Vốn dĩ, Lão Long Vương còn lo lắng, Tần Vân có tam bảo và hầu tử chỉ có một bộ mặc giáp trụ sẽ tâm sinh không cam lòng. Ngược lại là không nghĩ tới hầu tử vậy mà hoàn toàn không sao cả. Không chỉ có như thế, hầu tử còn rất vui vẻ, tựa hồ không phải Tần Vân được bảo, mà là hắn được bảo giống như. Nếu là gặp dịp thì chơi, ra vẻ hào phóng thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác, Lão Long Vương vẫn là nhìn ra, hầu tử đây là thật tâm. Hầu tử điệu bộ như vậy, ngược lại để Lão Long Vương nhất thời không biết nên đánh giá thế nào hầu tử. Tần Vân cùng hầu tử đồng xuất một môn, nhưng Tần Vân lại nhận được thần kiếm, phất trần. Và hầu tử lại cái gì đều không có. Từ hướng này đến xem, người sư phụ kia chưa hẳn đến gần xử lý sự việc công bằng. Ngốc thiên thực. Vẫn là. Xích tử chi tâm. Nhưng bất kể như thế nào, Lão Long Vương đối với Tần Vân cùng hầu tử ở giữa tình cảm huynh đệ, vẫn là rất tán dương. Cái này giống như là Tứ Hải Long Vương, mặc dù trời Nam đất Bắc, nhưng thủy chung cùng tiến cùng lui cùng vinh đủ. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạt kim. Đối với cái này, Tần Vân không nói một lời. Kính nể hầu tử xích tử chi tâm, đồng tình hầu tử tự đại ý kiến nông cạn. Đương trải qua một phen xã hội đánh đập về sau, hầu tử có lẽ mới có thể thật sự hiểu, pháp bảo loại vật này cha có mẹ có huynh đệ có, cũng không bằng bản thân có. Có thể không cần, nhưng lại không thể không có. Tại rất nhiều thời điểm, đều cần dùng pháp bảo tới đối phó pháp bảo. Bất quá, hầu tử một mảnh chân thành, Tần Vân vẫn là rất cảm động. Tại Lão Long Vương hướng dẫn dưới, Tần Vân rất nhanh liền đến Đông Hải bảo khố. Thủy hỏa hồ lô vậy ngay sau đó vào tay thủ. Nhưng ngay tại Tần Vân chuẩn bị rời đi bảo khố thời điểm, lại là ngoài ý muốn thấy được bảo khố trên vách tường một mặt vách đá. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là một bức họa vách tường, phía trên phù điêu, thình lình chính là một đầu uy phong lẫm lẫm trông rất sống động thần long. Khi nhìn đến cái này họa bích thời điểm, Tần Vân trong đầu, thủy trung yên lặng trúng rượu chi môn hư ảnh, lại là khiêu động một chút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, Phủ Sơn Hợp Phủ. Chúng rượu chi môn từ trước đến nay cao ngạo, bình thường vậy một mực yên lặng. Tại Tam Tinh Động, chỉ có tổ sư giảng đạo thời điểm, mới có thể hiện hiện. xuất tam tinh động về sau, cũng liền hiển lộ qua một lần, nhưng lại chính là một lần kia nhắc nhở, lại làm cho Tần Vân nhận được hỗn độn chung. Để cho Tần Vân làm sao cũng không nghĩ tới là, tại mặt vách đá này trước đó, chúng Diệu Chi Môn vậy mà lần nữa có động tĩnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mặt vách đá này có cái gì chỗ đặc thù sao? Tần Vân lập tức nghiêm túc đánh giá đến bức này chân long phù điêu, không lưu tâm vẫn không cảm giác được đến, nhất lưu tâm Tần Vân lập tức giật nảy mình. Tốt họa. Tần Vân cũng là am hiểu màu vẽ người, đối với mình một tay họa kỹ, cũng muốn làm tự tin. Nhưng hắn hội họa trình độ cùng trước mắt mặt này họa bích so sánh, nhất định chính là bất nhập lưu. Phù điêu sở hiện ra, chính là một đầu nhắm mắt lại, đang vân giá vũ thần long. Vậy không biết có phải hay không sợ hai vẽ rồng điểm mắt về sau, thần long đến gần phá vách tường bay đi, cho nên thần long liền dứt khoát nhắm mắt. Càng làm cho Tần Vân tương đối để ý là, người bình thường họa long đều cũng coi trọng một cái thần long kiến thủ không thấy đuôi, rất nhiều nơi đều dựa vào người đi não bổ. Nhưng cái này thần long phù điêu, cũng không có như vậy mưu lợi. Tương phản, còn lựa chọn tương đối tả thực thủ pháp, đem thần long các phương đều mặt chi tiết đều cũng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng liền xem như vậy tả thực phương pháp sáng tác, Tần Vân lại ở phía trên thấy được khắp thiên phong mưa cùng vô biên thiên hạ. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, Tần Vân phảng phất giống như ở bộ này thần long trên phù điêu, thấy được bản thân không biết bao nhiêu đại tiên tổ. Tiên tổ gian khổ khi lập nghiệp, vượt mọi chông gai, không sợ tất cả gian nan hiểm trở, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Gian nan khốn khổ, ngọc ngươi tại thành. Lúc này mới có hôm nay nhân tộc. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, có tân hỏa tương truyền, rèn luyện tiến lên, sinh sôi không ngừng ý cảnh. Giờ khắc này, Tần Vân không khỏi nhớ tới kiếp trước lưu truyền cực lớn một cái thuyết pháp, truyền nhân của Long. Tần Vân không khỏi lấy làm kỳ. Rõ ràng là một bộ dấu tại Long tộc cung điện họa bích, nhưng vì sao lại ở phía trên thấy được nhân tộc tiền bối các bậc tiền bối rèn luyện đi về phía trước phấn đấu lịch sử? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nhân tộc cùng Long tộc thật sự có cái gì nội tại liên hệ hay sao? Tại Hoa Hạ, Long từ xưa đến nay chính là thủy thú, là đồ đằng. Nhân gian thiên tử, càng là thường xuyên lấy chân Long thiên tử làm cách gọi khác. Cũng hoặc là, nhân tộc cùng Long ở giữa liên hệ, cũng không phải là chỉ Long tộc, mà là chỉ Long Văn. Tại Tần Vân trong nhận biết, Long Văn vốn là chơ ý đất mở ra lúc đến gần tồn tại đạo Văn, và cũng không phải là đơn thuần chỉ đại Long tộc. Tần Vân như có điều suy nghĩ, bỏ đi không một dấu vết. Một cái phân tâm, vừa mới ý cảnh như thế kia dĩ nhiên biến mất. Đợi Tần Vân nhìn lại thời điểm, lại lâm vào một loại khác hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Tại thời khắc này, Tần Vân ở bộ này họa bích bên trong cảm nhận được không còn là tiên hiển, mà là hắn. Bản thân. Ở chỗ này họa bích phía trên, Tần Vân phảng phất giống như thấy được kiếp trước của mình kiếp này. Từ lúc đầu cánh chim không gió thơ ý điểm ẩn nút, thiềm long, vật dụng. Đến cánh chim sơ phong thơ ý điểm phấn khởi, kiến long tại điển, lợi gặp đại nhân. Lại đến hiện tại có chút thành tiểu thơ ý điểm, quân tử trung nhật khô, tịch kính sợ như, nghiêm khắc không có lỗi gì. Tần Vân phảng phất giống như thấy được bản thân hóa thân đầu này thần long, từ ấu long giai đoạn trưởng thành, đến mức ngao du thiên địa. Tốt họa, tốt họa. Quan sát bức họa này vách tường, Tần Vân không khỏi đối vẽ bức họa này đại gia phục sát đất. Thần thái, khí chất, phong mạo, đều có thể dẫn tới người cộng minh. Ở chỗ này, long không chỉ là một loại động vật, mà là một loại đại tự tại đại tiêu giao không biết sợ mỗi người như long tinh thần ý cảnh. Sau khi xem, liền có thể tự phát tỏa sáng long tâm long tính. Đây mới là chân long. Có thể hiển có thể ẩn, có thể nhỏ có thể cự, có thể ngắn có thể mọc. Xuân phân đăng thiên, tiết thu phân tiềm nguyên, hô phong hoán vũ, ti trưởng hành vân, chúa tể mưa gió. Vô câu vô thúc, mắc đại tự do, đại tự tại. Nhìn thấy Tần Vân kinh ngạc nhìn qua họa bích, lão Long Vương không khỏi cảm giác ngoài ý muốn. Mặt này họa bích tại Long Cung truyền thừa lâu đời, nhưng kỳ thật cũng không thể coi là bảo vật gì. Tần Vân, Long Thần, xin hỏi mặt này họa bích là xuất từ vi nào đại gia thu bút, vậy mà đem thần Long miêu tả như thế sinh động như thật, tựa như muốn tùy thời bay khỏi họa bích, bay lượn cửu thiên. Nghe được Tần Vân lời nói, lão Long Vương vuốt râu rồng, lập tức khá là tự hào nói, bức họa này vách tưởng chính là năm đó Long Tổ ứng Long lưu lại. Nghe được ứng Long hai chữ, Tần Vân lập tức giật mình. Nhưng mà năm đó giúp Hoàng đế tranh đế, tại Nam Cực sát Sibiu, Trảng Khoa Phụ, giúp Đại Vũ trị thủy, mà lấy đuôi rồng họa thành giang, mở ra Long Môn, cầm không nhánh kỳ ứng Long Đại Nhân. Chính là, nhìn thấy Tần Vân như vậy kinh ngạc, Ngao Nghiễm lòng hư vinh lập tức lấy được thỏa mãn cực lớn, rất là tự hào. Long tộc tổ tiên đó cũng là rộng rãi qua. Tần Vân bận bịu truy vấn, cái kia Long Thần có biết, ứng Long Đại Nhân vì sao sẽ lưu lại dạng này một bộ bích họa? Ngao Nghiễm, cái này nói đến có thể liền là rất dài. Tần Vân chắp tay hành lễ, đạo, nguyện rửa thai lắng nghe. Ngao Nghiễm bên vuốt râu rồng bên sắp xếp ngôn ngữ, sau một lúc lâu, Ngao Nghiễm lúc này mới lên tiếng, thượng tiên có từng nghe qua Phủ Sơn Hợp Phủ. Phủ Sơn Hợp Phủ. Trọng yếu như vậy lịch sử sự kiện, Tần Vân lại làm sao có thể không có nghe nói qua. Lịch sử năm. Hoàng đế Chiến Si Vưu cùng Viêm đế về sau, tứ phương chinh chiến, lấy tiêu trừ chiến tranh thai hoàng ẩm. Về sau hợp phù nồi đồng sơn, và ấp tại Trác Hiệu A. Hiên Viên Hoàng đế truyền cũng làm miêu tả. Hoàng đế cùng Du Vong tranh thiên hạ, Du Vong ỷ lại thần nông về sau, cho nên tranh. Hoàng đế lấy đại bảng, gà đá, ưng, diều hâu làm cờ xí, lấy hùng, gấu ngựa, tỷ, hưu, hổ làm trước thân thể, chiến tại dốc núi suối giã, ba trận chiến và khắc chi. Đế lại bắt chục dân tộc hân dụng, chư hầu có người không tuân, đế tất cả xuất và trinh, phàm 52 chiến, thiên hạ đại định. Đại thắng về sau, hoàng đế đem tất cả thị tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc thủ lĩnh triệu tập tại Trác Hiệu huyện Nồi Đồng Sơn, cử hành chính trị đại hội liên minh, gần hợp phủ Nồi Đồng Sơn. Đến đây, hoàng đế cùng chư hầu tại phủ Sơn hợp phủ khế, chư hầu mạn tôn Hiên Viên làm thiên tử, thiên hạ nhất thống. Quan trọng nhất là, một lần này hợp phủ khế, lấy đều thị tộc, bộ lạc, liên minh bộ lạc riêng phần mi nhờ đồ đằng một đột xuất điểm, tổ hợp cùng sáng tạo tụ tập vạn vật vào một thân, thống nhất chung nhận thức đồ đằng, lòng. Với tư cách các đại bộ lạc cộng tôn phù khế. Tại nguyên bản trong lịch sử, cái này phủ Sơn Hợp Phủ là Hoa Hạ Long Đồ đằng nơi phát ra. Nhưng ở Tây Du cái này thế giới thần thoại đây. Nghe được Tần Vân lời nói, Lão Long Vương không khỏi gật đầu, khen, thượng tiên không hổ sư xuất danh môn, quả nhiên học cứu thiên nhân, nhưng thượng tiên có một chút nói sai rồi. A, Tần Vân, xin Long Thần giáo ta. Sao dám, thượng tiên cái này cũng có thể chết sát tiểu Long. Ngao Nghiễm cực kỳ khiêm tốn. Nhưng vẫn là không khỏi cười nói, phủ Sơn Hợp Phủ, không chỉ là nhân tộc hợp khế phủ, kỳ thật cũng là nhân long hợp khế phủ, hoặc có lẽ là, đem nhân tộc khế phủ định là long, vốn là hoàng đế cùng lòng tổ trao đổi. Ngao Nghiễm vừa nói như thế, Thần Vân chỗ nào vẫn không rõ. Ứng Long trợ giúp hoàng đế chinh chiến, vốn là chính trị liên minh, có chỗ nhu cầu đó cũng là tất nhiên. Đối với cái này, Thần Vân cũng không có bị giáng chức ý nghĩa. Đoàn kết tất cả có thể đoàn kết sức mạnh, từ xưa đến nay chính là đấu tranh đại trí tuệ. Vấn đề là, lần này hợp khế phủ, nhân tộc nhận được thống nhất, cái kia long tộc lại lấy được cái gì? Nhân tộc tin tưởng và ngưỡng mộ. Chương 41, Duy Nguyện Thiên Hạ, mỗi người như long. Nhân tộc tin tưởng và ngưỡng mộ. Có lẽ, cũng thật là. Tây Du thế giới, nhân tộc địa vị phi thường không tiện, gần hèn mọn lại trọng yếu. Nói hèn mọn, vậy liền thật là quá hèn mọn. Yêu quái ăn thịt người, thần tiên tọa kỵ ăn thịt người, bị giáng chức trích hạ phàm chức thần tiên vậy ăn thịt người. Bàn về ăn thịt người. Mặt ngoài thật thà xa hòa thượng, tuyệt đối chính là đạo này người trong nghề. Đem Lưu Sa Hà người lần cận ăn tuyệt không nói, còn liền ăn chín cái người đi lấy kinh. Và tới gần Linh Sơn Sư Đà Lĩnh, Như Lai lão nương cậu Kim Sĩ Đại Bằng Điêu, thậm chí đem Sư Đà Quốc Quốc Vương cùng văn võ quan lại, toàn thành lớn nhỏ nam nữ, đều cũng đều bị ăn sạch sẽ. Không chỉ có như thế, còn đường hoàng đoạt Giang Sơn, đem một cái nhân loại quốc gia, sống sở sở biến thành yêu quốc. Đối với đọc thuộc lòng Tây Du Tần Vân mà nói, bên trong Tây Du có quá nhiều bóng tối đều cũng nghiền ngẫm cực sợ. Đây cũng là Tần Vân một khi biết được xuyên việt Tây Du thế giới, mà không phải tiên tần chiến quốc thời đại, lập tức từ bỏ nhân gian tất cả công danh lợi lộc trọng yếu nguyên do. Mà nói nhân tộc trọng yếu, đó cũng là thực trọng yếu. Nhân tộc tin tưởng và ngưỡng mộ, đối với tiên Phật mà nói, sử dụng tranh bể đầu để hình dung, đều cũng không quá đáng chút nào. Bởi vậy, ngay tiếp theo nhân gian thiên tử, vương hầu tướng lĩnh đều cũng trọng yếu. Công tích cái lớn. Chết rồi hoặc là phụng chỉ thành tiên vinh thăng thiên lên giới, hoặc là trở thành cùng loại với thổ địa, thành hoàng, phán quan loại hình địa phủ phe thần tiên. Nhân tộc thiên tử, có thể dẫn tới địa phủ phán quan quỷ nền, một thân thần thông thân cư thần chức kinh hà Long Vương, ở nhìn thấy đường Thái Tông thời điểm, tự xưng nghiệp Long, liên tục quỳ lạy. Nhưng cho dù như thế, kinh hà Long Vương vẫn là chết tại người Tào Ngụy trên tay. Ngay cả như Lai Phật tổ bậc này đại năng, đối với nhân tộc tín đồ tin tưởng và ngưỡng mộ, vậy hao tổn tâm cơ. Bày bố hầu tử cũng tốt, An Thiên Đại gặp rơi lão quân mặt mũi cũng tốt, thậm chí không tiếc vùng xuống đầy chơi y đại nói dối, nói Nam Thiệm Bộ Châu, tham dâm nhạc họa, nhiều tranh rất nhiều, bởi vì cái gọi là miệng lưỡi hung trợn, không phải là ác hải. Đến mức về sau, Như Lai mặt đều bị đánh sưng. Nhìn chung toàn bộ Tây Du đường, càng đến gần Linh Sơn, yêu quái thì càng hung hãn. Mà bị Như Lai bị giáng chức không đáng một đồng Nam Thiệm Bộ Châu, lại là tứ đại bộ châu bên trong nhất phồn hoa An Giật Bộ Châu. Linh Sơn dưới chân hòa thượng tích thiện tu phúc cả một đời, mục đích là kiếp sau đầu thai đến Nam Thiệm Bộ Châu. Tại Bắc Câu Lô Châu hàng yêu trừ ma cả đời đại thần chân võ đại đế, về hưu về sau đến võ đang sơn dưỡng lão. bởi vì cái gọi là tĩnh hưởng võ đăng sơn, ăn nhàn điện thái hòa. Đến gần vẫn Như Lai lão nhi đau mặt không đau. Và Như Lai ngay cả mặt mũi ra cũng không cần, mục đích cũng là vì để cho Đường Thái Tông đem Nam Thiệm Bộ Châu cái này bí đỏ dâng lên. Có thể nghĩ, Nam Thiệm Bộ Châu người này miệng nhiều nhất, phồn hoa nhất lục địa, đối tiên Phật mà nói trọng yếu bực nào. Căn cứ đã biết phỏng đoán không biết, đem đủ loại manh mối nối liền nhau về sau, Tần Vân cũng liền triệt để xác định suy đoán. Đối với cái này, Tần Vân vậy không tư nở dê làm nhiều đánh giá. Bây giờ Tứ Hải Long Vương có lẽ nhiều bất tài, nhưng Long Tổ Ứng Long tuyệt đối có được đại trí tuệ, rất sớm đến gần hoàn thành tại nhân tộc bảy bố. Mà cái này bảy bố, Như Lai hiện tại còn đang âm thầm mưu đồ. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi một tiếng thầm than. Ở cái này đầy trời thần Phật yêu quái thế giới, nhân tộc luôn cảm giác có chút thật đáng buồn. Giống như là bị nuôi dưỡng rau hẹ, cắt một đám lại một than hiếp. Đối với cái này, Tần Vân hiện tại vậy không có thay đổi ý nghĩa. Nghèo lại chỉ lo thân mình. Bây giờ Tần Vân nếu dám triển lộ thay đổi chút nào điều này ý nghĩ, làm không tốt lập tức cũng sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Gặp Tần Vân sắc mặt hình như có chút không tốt, Ngao Nghiệm không khỏi có chút lo sợ, bận điệu nghĩ lại hắn vừa mới ngôn ngữ. Hắn vừa mới nói sai sao? Gặp Lão Long Vương bộ dáng thận trọng, Tần Vân chỗ nào còn không biết hắn thất thố. Tần Vân thu thập tâm tình, lại nặn ra một nụ cười. Xin hỏi Long Thần. Bước này chân Long Đồ vì sao như vậy tả thực, khác hẳn hoàn toàn tại Vân Già Vụ Nhiễu, Trích Lân Phiến Trảo Hòa Pháp. Gặp Tần Vân lại cười, Lão Long Vương không khỏi thở phào một cái. Ba lúc này, thậm chí hơi nhớ nhung nộ không cái này ác khỉ cùng na cha cái này tên con kiếp. Tần Vân tên này hỉ nộ vô thường, quả thực là không tốt hầu hạ. Bất quá, càng là như vậy, Long Vương ngược lại càng là không dám thất lễ, vội vàng giải thích đạo, hảo giáo thượng tiên biết được, cái này chân Long Đồ chính là tổ Long Hợp Phù Nồi Đồng Sơn thơ ý điểm vẽ ra, mục đích đúng là tụ tập vạn linh chi trưởng vào một thân. Cái gọi là thần Long Cửu tựa như, chính là bắt nguồn ở đây. Tần Vân ánh mắt lấp lóe, lần nữa nghe được một cái có ý tứ từ A. Tần Vân, đầu tựa như lạc đà, sừng như liệu, mắt tựa như thỏ, hai tựa như ngưu, hạng tựa như xà, bụng tựa như thận, lân tựa như lý, chảo tựa như ưng, trưởng như hổ. Ngao Nghiễm chắp tay, chuốn mất dâu đạo, chính là thượng tiên Bắc Văn Cường Thức, tiểu Long bội phục. Tần Vân khoát khoát tay, đạo, Long Thần quá khách khí, ngài có biết lúc ấy Ứng Long đại nhân vì sao lựa chọn cái này cựu tựa như? Hỏi đến vấn đề này, Ngao Nghiễm lập tức có chút mặt mày hớn hở. Sử dụng Tần Vân kiếp trước lời nói tới nói, kia liền là chuyên nghiệp cùng một, cào đến Lao Long Vương ngứa ngáy chỗ. Ngao Nghiễm mặt mày hớn hở đạo, đầu tựa như lạc đà, nhẫn cơ chịu khát, kiên cường, sừng như liệu, cẩn thận, không tiêu không nạo, mắt tựa như thỏ, nhạy cảm sắc bén, ánh mắt bắt phương, hai tựa như ngưu, chịu khổ nhọc. Bụng tựa như thận, biến hóa vô tận, thần bí khó lường, lân tựa như lý, phấn đấu tiến thủ, không ngừng vươn lên. Được nghe đến Lão Long Vương thuyết minh thần Long Cửu tựa như mỹ hảo ngụ ý, Tần Vân sắc mặt không khỏi trở nên đặc sắc vạn phần lên. Khó trách, phàm là cùng Long móc đối, ngụ ý đều sẽ trở nên cao đại thượng. Thần Long Cửu tựa như, cơ hồ bao gồm thế gian tất cả mỹ hảo phẩm chất. Nghĩ đến đây, Tần Vân nhịn không được bật thốt lên, duy nguyện thiên hạ, mỗi người như Long. Ngao Nghiễm phản bác, thượng tiên lời ấy sai rồi. A, Tần Vân ngoài ý muốn. Từ khi hắn và Lão Long Vương nói chuyện với nhau đến nay, Lão Long Vương khắp nơi định nọt, biểu hiện phá lệ khiêm tốn, đây là lần đầu nghe được Lão Long Vương như vậy cờ xí rõ ràng phản đối hắn. Tần Vân tò mò, xin hỏi Long Thần có gì cao kiến? Ngao Nghiễm cười ha ha nói, cao kiến không dám nhận. Bởi vì cái gọi là, tôn ti có thứ tự, lại trên dưới cùng, giống như ta đây Long Cùng, ngũ trảo kim Long vi tôn, hải yêu yêu ma tinh quái vì ti, lại còn khả nhân người như Long. Tần Vân nhịn không được cười lên. Cũng là, ở thời đại này, làm sao nói chuyện gì mỗi người như Long. Tần Vân cũng không có cùng Lão Long Vương tranh luận ý nghĩa. Nước đổ đầu vịt, đàn gậy thai châu, không có ý nghĩa. Tần Vân chắp tay, đạo, thụ giáo. Lão Long Vương cười ha ha một tiếng, đối Tần Vân thái độ rất là hài lòng. Thân làm Long Vương, Tứ Hải liền phải lấy hắn vi tôn, chỗ nào cho phép cái gì mỗi người như Long, đây quả thực là vai lý tà thuyết. Nếu không phải là nói lời này là Tần Vân, Lão Long Vương đều muốn đi tắm một cái lỗ thai đồng thời. Thuận tay đem đưa ra lời này ra hỏa cho nhục thân hủy diệt. Tần Vân, ta xem tranh này vách tưởng, họa kỹ thần hồ kỳ kỹ, tài năng như thần, và ta vừa vui hảo màu vẽ một đạo, hy vọng có thể tại Quý Long Cung quấy dày một đoạn thời gian, hảo hảo mô phỏng một phen, nhìn Long Thần thành toàn. Nhìn thấy Tần Vân hành đại lễ, Lão Long Vương giật nảy mình, kiên quyết từ chối không nhận. Ngao Nghiêm tất cung tất kính đạo, có mong muốn vậy, không dám xin ngươi. Thượng tiên nguyện tại lậu xá đặt chân, tiểu Long tất nhiên là hết sức vinh hạnh. Nếu thượng tiên ưa thích tranh này vách tưởng, tiểu Long đến gần mượn hoa hiến Phật, liền đem họa bích tặng cho Thượng Tiên A. Cắt. Thần Vân ngạc nhiên. Quả thực khó mà tin được lỗ tai của mình. Tranh này vách tường không phải Ứng Long lưu lại sao? Ngao Nghiêm cái này thật đúng là, địa chủ gia nhi từ ngốc, tể bán gia điển không đau lòng A. Làm tốt lắm. Chương 42, Kiếm Phổ Đệ Nhất Trang. Mặt này họa bích với tư cách Ứng Long lưu lại bảo vật, Tần Vân đều không nghĩ tới có thể nắm bắt tới tay. Bởi vậy, nói lên yêu cầu cũng là mô phỏng. Đối Tần Vân mà nói, có thể mô phỏng một phen, cũng đã là vận may lớn. Nhưng để cho Tần Vân làm sao đều không nghĩ tới là, Lão Long Vương vậy mà trực tiếp đưa cho hắn. Phá của cũng không phải như vậy bại a. Nhưng là, Lão Long Vương ngay sau đó mà đến thao tác, lại là để cho Tần Vân có chút trợn tròn mắt. Ngao Nghiễm, Thượng Tiên, ta có nhất nữ, tên là Thiên Tâm. Sinh coi như lanh lợi, vậy hơi có chút tư sắc, không biết nàng có hay không cái kia phúc phận, có thể đi theo Thượng Tiên bên cạnh, mang đến bưng trà ngược lại đổ nước chấp nhất Thượng Tiên ngài phúc khí nhi. Nhìn xem vẻ mặt thành khẩn Lão Long Vương, Tần Vân nội tâm lập tức có loại nhịn không được cười lên cảm giác. Hắn liền nói Lão Long Vương làm sao hào phóng như vậy, nguyên lai là đợi ở đây lấy hắn đây. Về phần cái gì coi như lanh lợi, có chút tư sắc, mang đến bưng trà ngược lại đổ nước, những lời này phóng đại gấp 10 lần tới nghe có lẽ đến gần không sai biệt lắm. Thông minh lanh lợi, quốc sắc thiên hương, việc nhà và năng. Con gái của Long Vương, có thể liền là Long tộc công chúa. Lão Long Vương đây là dự định cùng hắn thông gia a. Vừa mới hắn còn tưởng rằng Lão Long Vương là địa chủ gia nhi từ ngốc, hiện tại xem ra, đem người coi đồ đần mới thật sự là đồ đần. Mặt này họa bích nói là ấy, vẫn còn không bằng nói là đồ cưới. Tiếp nhận sao? Một mặt này họa bích, thế nhưng là có thể dẫn tới chúng rượu chi môn hư ảnh rung động bảo vật. Khẳng định không cho phép bỏ qua. Mặt khác chính là, Lão Long Vương đem tư thái làm đến phân thượng, nếu là hắn cự tuyệt mà nói, vậy coi như muốn kết thủ. Về phần Long Nữ, thân làm một cái kiếm khách, có kiếm là đủ rồi, còn muốn cái gì Long Nữ? Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Kiếm phổ tờ thứ nhất, quên mất người trong lòng. Kiếm phổ trang thứ hai, tự đoạn si tình hồn. Kiếm phổ trang thứ ba, kiếm kiếm chạm thần tình yêu. Kiếm phổ trang thứ tư, đưa tay diện hồng trần. Kiếm phổ trang thứ năm, nổi giận chém tình nhân cũ. Kiếm phổ đệ lục trang, không làm tình cảm người. Kiếm phổ đệ thất trang, bế quan khóa tâm môn. Nữ nhân, chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Tốt ta, không biên được. Tần Vân thừa nhận, hắn đối Long Nữ kỳ thật vẫn rất mong đợi. Tần Vân, Long Thần nói đùa, Thiên Tâm muội muội đến gần tạm thời cho là đến ta chỗ này chơi một đoạn thời gian A, chấn định sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Ha ha ha. Nghe được Tần Vân lời nói, Lão Long Vương lập tức ha ha phá lên cười. Cái gì đi Tần Vân chỗ nào chơi, Lão Long Vương tự động loại bỏ rơi. Hắn chỉ biết là một cái, Tần Vân đáp ứng. Nếu đáp ứng, cái kia Tần Vân cùng Đông Hải có thể liền là người một nhà vậy liền không nói hai nhà thoại. Một khi thân phận chuyển đổi, Lão Long Vương đối mặt Tần Vân, lực lượng lập tức đại tăng. Long cung, hậu cung, Long bà lôi kéo tiểu Long nữ thủ, dặn dò, Tâm Nhi, không nên oán hận ngươi phụ vương, đây chính là chúng ta Long nữ mệnh. Đến Tần Thượng Tiên chỗ nào? Vậy tuyệt đối không thể đùa nghịch tiểu tính tình, dù sao không so được trong nhà, nhiều một chút nhi nhãn lực nhi, tay chân vậy chút chịu khó, làm nhiều giờ hoạt mệt mỏi không chết người. Cùng khá là thương cảm Long bà khác biệt, tiểu Long nữ lại biểu hiện khá là thoải mái. Tốt rồi, mẫu hậu, ngài cứ an tâm tốt rồi. Ta từ bé nhưng chính là phụ vương mẫu hậu thích nhất nữ nhi, nhìn mặt mà nói chuyện ai hơn được ta. Đối với hôm nay, Tâm Nhi sớm đã có đoán trước. Bà Kiệt La Long Vương ra Long nữ tỷ tỷ. Không liền trở thành Quan Âm Bồ Tát thiện tài đồng nữ sao? Bậc này chính quả, chúng ta hâm mộ đều hâm mộ không đến đấy. Tần Thượng Tiên, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn tiêu sái, trở thành hắn tùy tùng kiếm Long nữ. Là bao nhiêu Long nữ cầu đều cũng không cầu được phúc phận, không phải sao? Nhìn xem tiểu nữ nhi nụ cười trên mặt, Long giữa lưng đầu ngược lại càng khổ sở hơn. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. So với loại này miễn cưỡng vui cười, nàng kỳ thật càng muốn nhìn thấy nữ nhi ở trước mặt nàng khóc giống một trận. Đừng nhìn Long tử Long nữ phong quang vô hạn, nhưng trên thực tế lại nửa điểm không phải do bản thân. Nhất là Long nữ, bị lấy ra thông gia đó là sẽ tìm thường bất quá sự tình. Đều nói vọng tộc gả con gái, nhưng Long nữ trẻo cũng quá cao hơn. Huống chi, Thiên Tâm còn không phải lấy xuất giá danh nghĩa quá khứ. Không danh không phận, cái này quá khứ về sau, lại còn có nửa điểm cho phép bản thân. Tân Vân nếu chỉ là một cái thái ớt tán số thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn bối cảnh thâm hậu. A. Mặc dù đối Long nữ khuôn mặt đẹp sớm có đoán trước, nhưng lần đầu gặp mặt, vẫn như cũ để cho Tần Vân rất cảm thấy kinh diễm. Ngao Thiên Tâm bởi vì còn nhỏ duyên cớ, hóa thành người sau đó đại khái chỉ có tháng 11 năm 12 niên kỷ. nhưng cho dù như thế, vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng khuynh quốc khuynh thành mạo. Lông mày như tiểu nguyệt tân, cơ bắp tựa như mỡ dê nhuận. Môi đỏ nhu vũ mị, hàm răng ngọc tinh nhỏ nở dê a nhở. Mắt long lanh trong vắt ẩn thu thủy, mang mùa xuân thon dài tháng gọt hành. Trong trăng hằng nga khó khăn đến đây, cửu thiên tiên tử sao như vậy? Càng là ngoài ý muốn là, trắng non trên trán, còn mọc ra hai cái đáng yêu tiểu lòng sừng, tràn đầy đều là long nương khác mùi vị. Kiếp trước tin tức vụ nổ lớn, kiến thức rộng rãi. Kiếp này sinh ra là phú quý, cuộc sống xa hoa, nhuyễn ngọc ôn hương. Tần Vân tự cho là tại sắc đẹp phương diện, rất khó đánh vỡ hắn nhận thức, ngược lại là không nghĩ tới cái này lòng nữ tư sắc, quả thực để cho hắn kinh diễm một cái. Bất quá, vậy chỉ thế thôi. Thiên tâm, bái kiến thượng tiên. Tiểu long nữ rất cung thuận hướng Tần Vân hành một cái lễ. Tần Vân, kêu lên tiên không khỏi quá không thạo, về sau đến gần gọi ta công tử a. Là, công tử. Nói xong, tiểu long nữ đến gần rất cung kính lui sang một bên. Thấy vậy, Tần Vân cũng không có đang nói cái gì. Hắn có thể nhìn mà ra, long nữ tại kiềm chế thiên tính của mình. Giống như hắn lúc trước bắt trước hầu tử, mang lên trên giả tạo mặt nạ. Nhưng hai người dù sao mới quen, địa vị lại không ngang nhau, thân thiết với người quen sơ rất không thích hợp. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Bởi vì có ẩn tính thông gia cao y tầng quan hệ này, Tần Vân cũng tốt hầu tử cũng được, cùng long cung quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Lão Long Vương cực kỳ nhiệt tình, lại liên tiếp chiêu đãi Tần Vân cùng hầu tử hai người mấy ngày. Nhất là hầu tử khi biết Tần Vân thu long nữ về sau, càng là trực tiếp đem Lão Long Vương coi là thân thích, gọi là một cái nhiệt tình. Nhưng là, Lão Long Vương một nhà, đối với cái này vậy nhưng hiếm có cực kỳ, quan hệ càng là ngày ngày so một ngày thân cận. Càng là thâm giao, Lão Long Vương càng là phát hiện hầu tử tốt. Bản lĩnh không chừng nói, mấu chốt là không có nhiều tâm cơ, hơn nữa còn rất giảng nghĩa khí. Nếu không phải là hầu tử trong lòng không nữ nhân, Lão Long Vương cũng nhịn không được cho hầu tử kết hợp một chút. Lúc đầu, Lão Long Vương còn tưởng rằng hầu tử là rụt rè, nhưng về sau Lão Long Vương phát hiện, hầu tử là thật đối với nữ nhân một chút hứng thú đều không có. Thực sát tính dã. Một âm một dương gọi là đạo, vạn vật vạn linh đến gần chưa có đối với người khác phái hoàn toàn không có hứng thú. Và hầu tử hết lần này tới lần khác chính là một cái ngoại lệ. Đây cũng không phải là giới luật, mà là bà tờ ngộ nở từ bản tâm. Cái này khiến Lão Long Vương không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng là xâm nhập tiếp xúc, Lão Long Vương thì càng phát hiện, Tần Vân hầu tử đôi này sư huynh đệ bất phàm. Nếu là Lão Long Vương biết do ngộ không căn nguyên bản tướng là quang minh một khỏa Mani Châu, có lẽ liền có thể tìm được một chút đáp án. Đương nhiên rồi, nếu là hầu tử hiểu được tình yêu nam nữ, đối với phương diện này cũng coi nhu cầu, lại có thể lại một lần mà nói, để cho Lão Long Vương lại chọn một lần thông gia đối tượng, Lão Long Vương vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì, hầu tử quá ngây thơ rồi, đối đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu. Đây là ưu điểm càng là khuyết điểm. Chương 43, Tây Du Thủy Thâm. Hầu tử cân đấu vân, Tần Vân kiếm đột, đều là chớp mắt 10 vạn 8 ngàn dặm. Bất quá, một lần này trở về bởi vì mang theo Giao Ma Vương cùng Long Nữ, giá vân tốc độ tự nhiên chậm lại. Dù là như thế, vẫn là hướng phía Bắc Hải mộ Thương Nô. Chỉ cần chốc lát, một nhóm liền từ Đông Hải Long Cung đến Hoa Quả Sơn. Giao Ma Vương còn tốt, dù sao kiến thức rộng rãi. Long Nữ thân làm Long Tộc Công Chúa, xưa nay quy củ cực nghiêm, cái này còn là lần đầu tiên trở ra biển ca. Nhất thời, nhìn cái gì đều cũng mới mẻ. Đôi mắt to xinh đẹp, ung ngu cục trực chuyển, rất là nhí nha nhi nha nhở. Nhưng hết lần này tới lần khác lại trở ngại Tần Vân ở bên, thời khắc duy trì lấy cô gái ngoan ngoãn nhân thiết, không khỏi để cho Tần Vân rất cảm thấy thú vị, bằng thêm rất nhiều vui vẻ. Về phần hầu tử, bởi vì lập tức sẽ về nhà, cũng vui vẻ vào đầu bứt tai, hưng phấn hắc hắc cười không ngừng. Đối với Tần Vân có thể tới hắn Hoa Quả Sơn tới làm khách, hầu tử đây chính là vui vẻ hết sức. Hơi có điểm giống là tiểu hải tử, giống hảo bằng hữu khoe khoang trong nhà tốt nhất đồ chơi. Vừa mới đến Hoa Quả Sơn, Tần Vân một nhóm liền thấy Hoa Quả Sơn khỉ binh hầu tướng, cùng 72 động yêu vương tập hợp một chỗ thao luyện. Không nhìn không được, xem xét thật đúng là để cho Tần Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những cái này tập hợp một chỗ thao luyện đàn khỉ, tiểu yêu, thật đúng là có giờ tinh binh tướng giỏi mùi vị. Kiếp trước nhìn Tây Du Ký thời điểm, nhìn thấy Tây Thiên Lữ, Song, Đi, Tàng, Đoàn, mỗi lần quét qua liền quét diệt một cái yêu tinh động tiểu yêu. Luôn cảm thấy những cái này tiểu yêu không chịu nổi một kích. Nhưng chân chính thấy được Hoa Quả Sơn khỉ binh hầu tướng, cũng thật là để cho Tần Vân mở rộng tầm mắt. Cũng khó trách những cái này yêu binh, đều có thể cùng thiên binh thiên tướng so chiêu một chút. Về phần xuất lĩnh quần tiểu yêu huấn luyện đầu lĩnh, tu vi thật đúng là không yếu, có chút thậm chí đều có luyện thần phản hư thực lực. Nghĩ đến, đây chính là hầu tử dưới quyền bốn kiện tướng, cùng thu phục 72 động yêu vương. Nhất là bốn kiện tướng, Thần Vân nghĩ không nghĩ ngợi thêm đều không được. Bốn kiện tướng bởi Hoa Quả Sơn bốn cái lao khỉ tạo thành, theo thứ tự là hai cái xích khảo mã hầu cùng hai cái thông sau lưng viên hầu. Hai cái xích khảo mã hầu kêu là Ngựa, Chạy Nhị Nguyên Soái, hai cái thông sau lưng viên hầu kêu là Băng, Ba Nhị Tướng Quân. Nhìn Trung hầu tử lịch sử trưởng thành, cái này bốn cái lao hầu tử phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Là đề nghị của bọn hắn, hầu tử mới phát hiện Thủy Liêm Động, thuận lợi trở thành Mỹ Hầu Vương. Là bọn hắn dẫn đạo, hầu tử mới ra biển tìm kiếm hỏi thăm danh sư, đạp vào con đường trường sinh. Cũng là bọn họ chỉ điểm, hầu tử mới có đi Long Cung đoạt bảo tâm tư, đảo loạn Long Cung, sau đó bị nhất biểu hiện kiện ra thiên đình. Từ đó, mới có Bật Mã Ôn cùng Tề Thiên Đại Thánh. Phải biết, những tin tức này liền hầu tử thời tiết này sinh thánh nhân cũng không hề hay biết. Bốn cái liền Hoa Quả Sơn đều không đi ra lão hầu tử lại biết rõ rõ ràng ràng, luôn có thể tại hầu tử đứng trước nhân sinh lựa chọn thời điểm, cho mang tính then chốt dẫn đạo. Quan trọng nhất là, bốn cái này lão hầu tử nộ không xuất thế thơ ý điểm cũng rất lão. Nộ không đi học bản sự, bọn họ sống sót. Nhị lang thần vây quét Hoa Quả Sơn, nộ không bị bắt, bọn họ mang theo đàn khỉ ngồi xổm ở trong giếng, còn sống. Nộ không bị ép Ngũ Hành Sơn hơn 600 năm, bọn họ còn sống. Cái này hơn 600 năm, nếu là Nộ không không ăn bàn đảo, cũng phải vượt qua một lần lôi thai. Nhưng cái này bốn cái liền bàn đảo cũng chưa từng ăn lão hầu tử, nhưng như cũ hoạt cứng chắc. Mặc dù Nộ không từng tới địa phủ tiêu hủy hầu loại sinh tử bộ, nhưng chuyện này chỉ có thể đại biểu Diêm Vương không xen vào bọn họ, mà không phải đại biểu bọn họ đến gần trường sinh bất lão. Như đơn giản như vậy đến gần trường sinh bất lão, người tu hành kia dứt khoát đều đi câu sinh tử bạc bên trên danh tự. Cần gì phải ăn cái gì bàn đảo, trốn cái gì thai kiếp. Không chỉ có như thế, Tần Vân lần nữa thật sâu cảm nhận được, trải rộng tại Nộ không sinh hoạt phương phương diện diện cục cùng cảm ấy. Tây Du Thủy Thâm A. Đại năng bày bố, từ mấy trăm hơn ngàn năm trước liền bắt đầu. Tư nở dê ly tư nở dê ti, không để lại dấu vết. Tất cả ảnh hưởng, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, nếu không phải Tần Vân thân ở ngoài cuộc, chỉ sợ cũng khó có thể khám phá. Bất quá. Ai ngờ Tần Vân hiện tại đến gần không có ở đây trong cục. Tại Tây Du thế giới, học phái nào pháp môn, suốt đời đều sẽ bị đánh lên nên phái ân ký. Mặc dù Tần Vân chỉ thừa nhận Bồ Đề là sư phụ, nhưng người nào biết Như Lai lại sẽ tới hay không đòi hỏi một cái nhân quả. Ý niệm tới đây, Tần Vân nhịn không được lắc đầu, nội tâm càng cảnh giác. Gặp Tần Vân lắc đầu, hầu tử không khỏi tâm thần bất đi nhờ. Vân ca, thế nhưng là ta đây khỉ binh hầu tướng, 72 động yêu vương, không vào được pháp nhãn của ngươi. Tần Vân chỗ nào còn không biết, hắn vừa mới lắc đầu đưa tới hầu tử hiểu lầm. Tần Vân đổi giọng, tán thán nói, cùng nhau dòng dã, uy phong lấm lấm, hầu tử ngươi đã đem Hoa Quả Sơn chế tạo như sắt thùng kim thành, quả thực là vô cùng lợi hại. Hắc, hắc hắc hắc. Tần Vân cái này khích lệ nhưng rất khó lường, một mạch cào đến hầu tử ngứa ngay chỗ. Nhưng làm hầu tử mừng rỡ không ngậm miệng được, vò đầu bứt tai, nhảy nhót tương mừng. Hầu tử khó hiểu nói, cái kia Vân ca ngươi vừa mới cớ gì lắc đầu? Vừa rồi đăm chiêu suy nghĩ, lại chỗ nào có thể tùy ý nói cho hầu tử. Tần Vân đập sợ hầu tử đầu, khen, hầu tử, trước kia xem nhẹ ngươi, ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn có cái này luyện binh tài năng. Tần Vân đem hầu tử khen dễ chịu, nhưng bị vô đầu, lại làm cho hầu tử rất khó chịu. Hầu tử một cái quét xuống Tần Vân thủ, bất mãn nói, đều cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng nuốt ta đầu à, sẽ không cao lớn. Tần Vân vỗ hầu tử đầu đạo, hảo, ta đã biết. Hầu tử hòa đá. Giao Ma Vương nín cười. Long nữ lại trực tiếp cười mà ra. Nàng là bị qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ phi là thực sự nhịn không được. Suy suy ba. Hầu tử tức giận, hướng về phía Long nữ nhe răng trợn mắt, nhưng làm Long nữ dọa cho quá sức. Tần Vân, tốt rồi, hướng về phía nữ tử nhe răng trợn mắt, cũng có thể không đủ quân tử a. Hầu tử không quan trọng, kỳ thật vốn cũng không để trong lòng thả. Dù sao, đây cũng là hắn và Vân ca thông thường một bộ phận. Ngược lại là Long nữ nhìn quanh thần phi, rất là ngoài ý muốn. Hầu tử, Vân ca, ngươi tới ta đây Hoa Quả Sơn như thế nào? Huynh đệ chúng ta ngồi ngang hàng, làm hắn cái một chữ Tịnh Kiên Vương, há không phải khoái hoạt. Tần Vân lắc đầu, hầu tử, hảo ý của ngươi ta lĩnh, ngươi biết, ta chí không ở chỗ này. Hầu tử vò đầu bứt tai, có chút không quá lý giải. Vân ca, xin hỏi chí hướng của ngươi là cái gì? Hầu tử một câu rơi, Giao Ma Vương cùng Long nữ vậy cùng nhau nhìn về phía Tần Vân. Bọn họ đều là biết rõ Tần Vân cự tuyệt đến đâu cha khuê Mộc Lang làm quan mời, quả thực là để cho người ta khó hiểu. Chí hướng. Nói thực ra, Tần Vân thật đúng là không hảo hảo nghĩ tới. Bái sư Bồ Đề trước kia, Tần Vân mục tiêu cuộc sống một mực chính là tầm tiên phong đạo, trường sinh bất lão. Nhưng bây giờ, cái mục tiêu này đã hoàn thành. Nói thực ra, Tần Vân bây giờ còn thực không có một cái nào mục tiêu rõ rệt. Duy nguyện thiên hạ, mỗi người như long. Coi như hết. Đây cũng chính là một cái khẩu hiệu, liền cùng hy vọng hòa bình thế giới một dạng, hô hô thì cũng thôi đi. Có thể đem xem như một đời y mục tiêu đến thực tiễn, đó đều là thánh hiển. Đối với thánh hiển, Tần Vân kính nể, tôn sùng, chiêm ngưỡng. Nhưng là, Tần Vân nhưng xưa nay không nghĩ tới coi thánh hiển. Liền xem như thành tiên, hắn vậy vẫn như cũ chỉ là một tiểu nhân vật. Cụ thể chí hướng sao? Tần Vân, đại tiêu giao, đại tự tại a. Nghe nghe được lời nói của Tần Vân, hầu tử cũng tốt, giao ma vương, thậm chí là long nữ đều có chút im lặng. Tần Vân cái này chí hướng nói như thế nào đây? Quá trống rỗng. Phàm là xính chút mới nói khí nhi, trên cơ bản đều mong mỏi đại tiêu giao đại tự tại. Nhưng trên cái thế giới này, lại có ai có thể chân chính tiêu giao tự tại? Mặt khác, tiêu giao tự tại nói một cách khác, không phải chính là không ôm chí lớn sao? Hầu tử bị lôi đến, nhất thời vò đầu bứt tai, còn thật không biết nên nói cái gì. Đúng lúc gặp lúc này, lại là chợt nghe được Hoa Quả Sơn truyền đến một trận sôi sùng sục. Đại vương, là đại vương trở về. Đại vương trở về. Được nghe đến Hoa Quả Sơn chúng tiểu đệ môn tiếng hoan hô, hầu tử lập tức đem vừa mới tất cả suy nghĩ, tất cả đều ném đến lên chín tầng mây. Hầu tử ghim xuống đám mây, hưng phấn gọi to, chúng tiểu nhân, ta lão tôn trở về. Một câu rơi. Hoa Quả Sơn bầy yêu tất cả đều bu lại, dập đầu ân cần thăm hỏi, liễu ra liễu dĩu, vô cùng náo nhiệt. Chương 44, lớn nhỏ như ý. Các ngươi đều nghe lấy, vị này là ta lão tôn Vân Ca, về sau các ngươi kính hắn phải càng hơn kính ta. Được nghe đến hầu tử giới thiệu, bốn kiện tướng, 72 động yêu vương, chúng khỉ binh hầu tướng, tất cả đều cúi đầu dập đầu, liên tục vân an. Trong đó một cái khỉ nhỏ đột nhiên hỏi, đại vương kêu Vân Ca, vậy chúng ta nên gọi tên gì à? Một câu rơi. Thủy Liêm động bên trong lập tức liễu ra liễu dữ lên. Nhất Lao Khỉ đề nghị, nếu liền đại vương đều gọi ca ca, vậy khẳng định là so đại vương còn muốn lớn hơn, vậy chúng ta liền kêu đại đại vương như thế nào? Đại đại vương! Đại đại vương! Trong nháy mắt, toàn bộ Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động, đều là la lên đại đại vương thanh âm. Đối với cái này, Thần Vân rất cảm thấy dị dạng. Ngược lại là không nghĩ tới, có một ngày, một đám yêu tinh vậy mà lại gọi hắn đại đại vương. Nhất là cái này 72 động yêu vương, trên người yêu khí cũng có thể không thấp. Đương nhiên, đây đều là dính hầu tử quang. Hắc, hắc 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 ba. Nhìn thấy chúng yêu binh yêu tướng reo hò lớn tiếng khen hay thanh âm, vốn liền nữa thích náo nhiệt hầu tử, càng là đánh đáy lòng vui vẻ. Nếu là Vân Ca nguyện ý lưu lại làm nhất tự tịnh kiên vương, một chữ sóng vai vương, vậy hắn tại Hoa Quả Sơn thời gian, lại nên là bực nào khoái hoạt tiêu sái. Bất quá, hầu tử cũng biết, loại sự tình này không cưỡng cầu được. Tần Vân sớm muộn là phải đi. Cho nên, lập tức phân phó chúng hầu tử hầu tôn, chuẩn bị trái cây chân tu, đặt mua tiệc rượu. Nhất thời, toàn bộ Hoa Quả Sơn đến gần lâm vào sung sướng hải dương. Có rượu có yến, có chỗ nào có thể không có việc vui. Rất nhanh, thì có khỉ binh hầu tướng đề nghị luận võ trợ hứng. Khoan hay nói, thật đúng là đánh ra dáng, rất là uy phong. Uống rượu, ăn tịch, luận võ, thưởng vui. Vô cùng náo nhiệt. Về sau, thậm chí ngay cả hầu tử đều cũng ngưỡng nghề, nhịn không được xuống tràng. Nhưng Hoa Quả Sơn những cái này tiểu yêu, lại chỗ nào là hầu tử đối thủ. Hung hăng đùa nghịch một cái uy phong. Nhưng thấy vậy mà ra, hầu tử chính là ưa thích loại này ngồi sao sáng được mọi người vây quanh cảm giác. Đối với cái này, Tần Vân cũng có chút không biết nên đánh giá như thế nào. Hắn có thể cảm nhận được, lúc này hầu tử, tâm tư vẫn như cũ còn vô cùng đơn giản. Cộng thêm bên trên trước đây không lâu, Tần Vân thay thầy giáo huấn hắn một trận. Hầu tử cũng đích xác là bất phóng túng đi một chút. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, hầu tử coi trọng mặt mũi thậm chí nặng hơn lớp vải lót. Chỉ cần vừa có cơ hội, hầu tử liền không nhịn được khoe khoang. Dạng này phát triển tiếp, lại phiêu lên đó là chuyện sớm hay muộn. Mà thôi. Thần Vân cũng lười nghĩ nhiều nữa. Tựa như là tiểu hải tử, không chính mình trải qua một phen gập ghềnh, rất khó chân chính trưởng thành. Hầu tử có hầu tử vận mệnh, và Thần Vân cũng có Thần Vân con đường của mình muốn đi. Chuyến này đến Hoa Quả Sơn, trong đó một cái trọng yếu mục đích, chính là mượn hầu tử như ý kim cô đồng nhìn một chút. Đối với kim cô đồng loại này lớn nhỏ như ý năng lực, Tần Vân thế nhưng là phi thường trông mà thèm. Cùng hầu tử nhắc lên, hầu tử không nói hai lời, lập tức đến gần nắm mà ra. Tần Vân cũng không có khách khí, lập tức ngay tại Hoa Quả Sơn tìm một cái tinh thất liền bắt đầu bế quan, lấy dao ma vương cùng lòng nữ hộ pháp. Nhìn trước mắt căn này thép tinh luyện côn, Tần Vân trong lòng không khỏi kích động không thôi. Tại Hoa Hạ, căn này như ý bổng, có thể nói là không ai không biết không người không hiểu. Có lẽ nó không là pháp bảo lợi hại nhất, nhưng bàn về nổi tiếng tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Quan sát tỉ mỉ lên căn này gậy sắt, Tần Vân càng xem càng kinh hãi. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Lừa được tổ sư truyền thụ một thiên đoán khí thiên, Tần Vân ngày ngày lĩnh hội không ngừng. Bây giờ tại luyện khí nhất đạo, cũng coi là tiểu hữu sở thành, nhưng nhìn thấy lão quân luyện chế ngụm này như ý kim cô đồng, Tần Vân mới biết được hắn phương pháp luyện khí có bao nhiêu thô lậu. Tinh đấu bày ra, hoa văn dày đặc, long văn phượng triện, tất cả đều cùng đại đạo kết hợp lại. Cũng chính là Tần Vân cùng hầu tử giao hảo. Quan sát như ý bổng nhận được chủ nhân trao quyền, bằng không bình thường người còn đừng mơ tưởng nhìn lén ra mảy may bí ẩn. Tần Vân không chỉ có sử dụng con mắt quan sát, còn cần thần thức dò xét. Dù là như thế, như ý bổng nội bộ ẩn chứa vô lượng thiên cơ, vẫn là để Tần Vân nhận trước đó chưa từng có trùng kích. Như ý bổng nội bộ hào quang năm màu lưu chuyển, lóe ra trận trận thần huy, phía trên rậm rạp chẳng chịt phù văn hiện lên, như từng vì sao đồng dạng, áng vàng bắn ra bốn phía, thần thánh mà phiêu miểu. Để cho Tần Vân cảm giác được ngoài ý muốn là, mấy cao y này phù văn vậy mà đang không ngừng lấp lóe, vận động, giống như là có được sinh mệnh giống như. Đối mặt như vậy rộng lớn, mênh mông vô lượng thần văn, Tần Vân nhất thời rất có chồng vào được bảo sơn lại vô tòng hạ thủ cảm giác. Lại có chuyện như thế. Tần Vân rung động. Thái thượng lão quân ban đầu là như thế nào đem căn này chế thành A. Cái này hơi bị quá mức huyền ảo một chút. May mắn chính là, mấu chốt thời điểm, Tần Vân sâu trong thức hải, chú diệu chi môn hư ảnh, càng lại lần vượt qua vô cùng vô tận không gian, cùng Tần Vân mi tâm thiên môn trùng hợp. Thoáng chốc, Tần Vân nội tâm trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, tâm thần không có một gợn sóng, tùy tiện xuyên thấu qua kim quang. Cùng vừa mới lực bất tòng tâm không có chỗ xuống tay khác biệt, lần này Tần Vân trước mặt phảng phất giống như xuất hiện một đầu kim quang đại đạo. Lần theo kim quang đại đạo, Tần Vân thần thức rất nhanh liền đến một mảnh bởi tinh lực cùng vô tận phù văn tạo thành thế giới. Khi tiến vào cái thế giới này nha y mà tờ, Tần Vân cũng cảm giác hắn bị vô cùng vô tận giống như sóng biếc mênh mông tinh lực bao phủ. Chỉ là giây lát, Tần Vân cũng cảm giác hắn thần hồn nhận được trước đó chưa từng có tẩy luyện. Thật là tinh thuần tinh lực. Tần Vân kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới vậy mà tại quan sát như ý kim cô đồng thời điểm, còn có thể thu hoạch được như vậy tạo hóa. Trời có tam bảo nhật nguyệt tinh, tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh đấu chi lực, đều cũng đối với tu hành người có to lớn ích lợi. Nhưng là, vô luận là tinh hoa nhật nguyệt cùng tinh đấu chi lực, đều cũng nhận thiên đỉnh nghiêm ngặt quản khống. Đừng nói là ở nhân gian, liền xem như ở thiên giới, muốn hấp thu được đầy đủ chu thiên tinh đấu sức mạnh, đều cũng phi thường không dễ. Biện pháp tốt nhất, kia liền là tích lũy tháng ngày. Ngược lại là không nghĩ tới, kim cô đồng nội bộ vậy mà ẩn chứa nhiều như thế. Chỉ là chốc lát đoạt được, đều cũng bù đắp được Tần Vân mấy năm khổ công. Một lần này, coi như Tần Vân không thể thuận lợi lĩnh hội kim cô đồng nội bộ phù văn, chỉ là nhận những cái này tinh đấu chi lực tờ ơ y lê, đều cũng không uổng công hắn lĩnh hội một trận. Bảo bối tốt, không hổ là lão quân tại khai thiên tích địa mới bắt đầu chế tạo vũ khí, cái này tích lũy quá thâm hậu. Đối mặt như thế chí bảo, Tần Vân phát hiện coi như hắn trúng rượu chi môn mở ra, tâm linh không minh, vẫn như cũ có chút khó có thể bình tĩnh. Nhưng là, Tần Vân vẫn là dựa vào đại nghị lực khắc phục. Hắn cũng không có quên, lần này quan sát hoạch tâm mục đích, là vì kim cô đồng rèn đúc công nghệ, cùng long văn, phượng triện. Tinh tế quan sát phía dưới, mấy cao y này thần văn, không ngừng hướng Tần Vân trong lòng lạc ấn mà đến, giống như từng khỏa tinh thần lấp lánh. Rất nhiều diệu tướng, vô tận trí lý, nhao nhao hiện ra, huyền hoặc khó hiểu. Giờ khắc này, Tần Vân như si như say, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, vô tận tiểu tụy bên trong dần dần tỏa ra sự sống. Giống như vì Tần Vân mở ra một cái thế giới mới môn hộ, thấy được trước đó chưa từng có tươi đẹp phong cảnh. Tần Vân triệt để đắm chìm trong đối kim cô đồng quan sát cùng trong thang lộ, quên đi thời gian, quên đi buồn vui. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt, một tháng liền đi qua. Ngày hôm đó, Tần Vân tại nhã nhặn bên trong mở mắt, hai mắt trói sáng long lánh. Đại lượng phù văn huyền ảo không câu chuyện. Một cái niệm lên, tâm kiếm bồ đề liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trôi lơ lưng ở Tần Vân trước mặt. Tần Vân lấy chỉ làm bút, lấy kiếm thai vì giấy, lấy chu thiên tinh thần sức mạnh làm mực, lại lần nữa bắt đầu miêu tả lên. Nguyên một đám hết sức phù văn huyền ảo, không ngừng bị Tần Vân lạc ấn vào tâm kiếm bồ đề phía trên. Có lạc ấn chúng diệu chi môn hai cái chữ cổ kinh lịch, tất cả những thứ này Tần Vân làm thuận buồm xuôi gió. Để cho Tần Vân không nghĩ tới chính là, ở hắn thành công đem được từ như ý kim cô đồng phù văn lạc ấn vào kiếm thai phía trên về sau, kiếm thai phía trên nguyên bản được từ chúng diệu chi môn hai cái chữ cổ, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi. Như là một cái thao thiết, một ngụm liền đem Tần Vân vừa mới in dấu lên thần văn nuốt an. Cái này, Tần Vân kinh hãi, nhất thời kinh ngạc, cũng không biết nên như thế nào cho phải. Chương 45, đạt được ước muốn. Tần Vân làm sao cũng không nghĩ đến, hắn tân tân khổ khổ in dấu lên kiếm thai thần văn, lại bị hai cái chữ cổ cho nuốt ăn. Cái này cũng quá bá đạo a. Tần Vân có chút không tin tà, lập tức lại lần nữa là cấn một cái thần văn đi lên. Sau đó, lại bị nuốt ăn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là mấy cái này thần văn cùng ta kiếm không đủ ăn khớp? Không được, ta có thể thuận lợi lĩnh hội kim cô đồng thần văn, chú rượu cửa vẫn là xuất đại lực, cũng không đến nỗi bài xích. Cũng hoặc là, hai cái này chữ cổ lấy thần văn làm thức ăn, dựa vào cái này thu hoạch được trưởng thành. Có lẽ, được từ chúng rượu cửa hai cái này chữ cổ bao quát và tượng, vốn liền có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, chỉ là trước kia ta nội tình quá cạn hiện lộ rõ ràng không ra. Di Lặc Phật từng nói, người một giây 1.600 ức cái suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với loại này hiện tượng, Tần Vân liền làm ra một số phỏng đoán, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Chúng rượu cửa tại Tần Vân quá trình lớn lên bên trong, tác dụng không thể thay thế. Tại Tần Vân xem ra, quả thực đến gần cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Chúng rượu cửa vô luận biểu hiện ra hạng gì thần dị, tại Tần Vân xem ra đều cũng là đương nhiên. Lớn mật tưởng tượng, không cần tăng chứng vật chứng A. Tần Vân kềm chế trong lòng nghi hoặc, nôn nóng, lần nữa bắt đầu không nhanh không chậm đều đâu vào đấy là cấn được từ như ý bổng thần văn. Một cái, hai cái, ba cái. Liên tục là cấn gần 100 cái thần văn, toàn bộ bị nuốt ăn, hai cái chữ cổ vậy không biến hóa chút nào. Nếu là bình thường người, thời gian dài làm loại này buồn thẻ, và lại không có bất kỳ phản hồi làm việc, đoán chừng nhịn không được lòng sinh lung lay. Bất quá, Tần Vân tại lấy hỗn độn chung thời điểm, làm qua 9 tháng kiến thợ. Đối với loại này khô khan làm việc, có tương đối tâm đắc, kiên nhẫn xa phi thường người có thể so sánh. Lạc ấn một cái, bị nuốt ăn một cái, lạc ấn một cái, bị nuốt ăn một cái. Tần Vân giống như là một cái ngu công, tại vô tận phủ định bên trong lẻ loi mà đi. Tần Vân đều không biết hắn lạc ấn bao nhiêu cái. Nếu không phải là hỗn độn chung thời khắc cho hắn cung cấp đại lượng tiên khí bổ sung, Tần Vân có lẽ đều muốn không chịu nổi. Hắn thậm chí cảm giác mình biến thành vô tình lạc ấn máy móc. Thời gian nhoáng một cái, lại là nư á tha nở dê trôi qua. Ngay hôm đó, ngay tại Tần Vân thành công đem mới nhất một cái thần văn lạc ấn vào kiếm thai phía trên thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra hai cái chữ cổ lần nữa đem nàng nuốt ăn. Nhưng lần này, thay đổi về lượng đã dẫn đến thay đổi về chất. Cùng trước kia khác biệt, hai cái chữ cổ lộ ra chiếu sáng rạng rỡ. Mà lấy Tần Vân tâm cảnh, cũng nhịn không được vì đó nhạy cẫng. Trầm xuống thận trọng quan sát kỹ về sau, Tần Vân lập tức phát hiện, hai cái chữ cổ huyền ảo và cuồn cuộn, rõ ràng chỉ là hai cái văn tự, nhưng nội bộ lại giống như là bao quát và tượng, ẩn chứa một mảnh tinh không. Không chỉ có như thế, Tần Vân thậm chí còn cảm nhận được từng tia từng sợi tinh đấu chi lực, không ngừng từ cửu thiên rủ xuống, sau đó bị thu nhận vào kiếm thể. Cảm nhận được sự biến hóa này, Tần Vân lập tức đại hỉ. Hắn đây là lấy loại này cực kỳ loại khác phương thức, gián tiếp thực hiện như ý kim cô đồng tinh đấu ám bày ra a. Rượu rượu rượu. Tại thời khắc này, Tần Vân bị vô tận may mắn phúc hỏa vui sướng bao vây. Giống như là vất vả cần cù cày cấy lao nông, thu hoạch được đầy kho tràn đầy độn lương thực. Khổ nữa mệt mỏi nữa, đều là đáng giá. Mặt khác chính là, cái này cũng gián tiếp chứng minh hai cái này chữ cổ bao quát vạn tượng suy đoán. Trước kia, còn từng lo lắng là cấn thần văn, có thể sẽ bởi vì chính tự và đối kiếm thể có ảnh hưởng không tốt, hiện tại những cái này lo lắng đều cũng không tồn tại nữa. Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi trong lòng đại định. Bỏ ra thu hoạch được thu hoạch về sau, Tần Vân động lực tràn đầy, giống như là hít thuốc lắc đồng dạng, bắt đầu đem những phù văn khác từng cái lạc ấn vào kiếm thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, những phù văn này vẫn là từng cái bị hai cái chữ cổ thôn phệ. Nhưng lần này, Tần Vân trong lòng lại là không có bất kỳ ưu phiền, chỉ có tràn đầy chờ mong. Vài ngày sau, hai cái chữ cổ lần nữa phát sinh biến hóa, lại nhiều nhất trọng huyền ảo. Kế thu hoạch được kim cô đồng tinh đấu ám bày ra về sau, tâm kiếm bồ đề lại lần nữa thu được có thể biến lớn nhỏ như ý phượng triện. Về sau, thì là có định hải chi uy long văn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Vân tâm kiếm bồ đề, đến gần liên tiếp thu hoạch được lột xác, kế thừa như ý kim cô đồng tất cả ưu điểm. Tiểu tiểu tiểu. Tần Vân thuận miệng nói ra, cũng không có tiêu hao pháp lực, tâm kiếm bồ đề liền trực tiếp hóa thành một căn tú hoa châm lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, nó còn duy trì cái này lớn nhỏ, căn bản cũng không cần Tần Vân quan tâm. Trưởng. Tần Vân tay cầm tâm kiếm, đón gió nhoáng một cái, tâm kiếm bồ đề lập tức hóa thành Tần Vân quen thuộc nhất kích thước. Lại nhoáng một cái, trong nháy mắt rỗi dài đến 40m. Và quá trình này, thậm chí ngay cả mắt thường đều không thể bắt. Sau đó huy vũ một lần tâm kiếm, Tần Vân bỗng cảm giác kiếm vòng vô hạn, quét qua chính là một mảng lớn. Trong lòng còn có nhất niệm, theo gió nhoáng một cái, dài 40m đại kiếm lập tức lại khôi phục đến nguyên bản lớn nhỏ kích thước. Quá trình này, thời gian thậm chí ngay cả một giây cũng chưa tới. Không hổ là được từ Như Ý Kim Cô Đồng thần văn, quả nhiên là lớn nhỏ như ý tùy tâm, tốt tốt tốt. Tần Vân tâm tình thật tốt, nhịn không được cười ha ha, rất có chủng tâm thần kích động cảm giác. Tâm kiếm bồ đề lần này biến hóa về sau, Tần Vân xem như triệt để đem được từ kiếp trước một chút tưởng tượng, toàn bộ biến thành hiện thực. Vẹn vẹn tại có duỗi năng lực bên trên, Tần Vân cây kiếm này dĩ nhiên có thể cùng Thục Sơn truyền bên trong, Trường Không Vô Kỵ ngụm kia lôi viêm kiếm phân cao thấp. Đạp đạp đạp. Được nghe đến chân bước âm thanh, Long Nữ cùng Giao Ma Vương đồng thời ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, so với Giao Ma Vương trầm ổn khác biệt, Long Nữ lại càng thẳng thắn một chút. Long Nữ, chúc mừng công tử, tâm tưởng sự thành, kiếm khí lần nữa nâng cao một bước. Tần Vân cười ha ha. Những ngày này, hai người các ngươi đều khổ cực. Cho lão Giao ngươi thả một tháng giả, ngươi trở về hảo hảo cùng nghỉ ngơi một chút, tạm thời cũng không cần tới điểm danh. Nghe được Tần Vân lời nói, Giao Ma Vương lập tức đại hỉ. Ngược lại là không nghĩ tới, tại Tần Vân chỗ này người hầu, vẫn còn có giả thả, hơn nữa một lần này thả lại hoặc chính là nguyện, quá sung sướng. Tần Vân đủ ý tứ, Giao Ma Vương cũng đương nhiên phải ý nghĩa ý nghĩa. Giao Ma Vương duỗi tay ra, một cái kèn lệnh xuất hiện. Chủ nhân, đây là ta sử dụng trước đây chút bỏ long giác mài rũa mà thành kèn lệnh, miễn là ngươi thổi lên, ta liền có thể nghe được. Nếu có triệu, triệu tất hồi. Giao, không có sửng. Giao Ma Vương đắc đạo, trước đây hóa thành chân long, dài ra long giác. Nhưng là, Giao Ma Vương cuối cùng từ bỏ hóa thân thành long. Ai quy định Giao đến gần nhất định phải hóa thân thành long? Hắn muốn làm liền làm cái kia độc nhất vô nhị Giao Ma Vương. Tiếp nhận kèn lệnh, Thần Vân gật đầu, đạo, thiện. Có cái này kèn lệnh, nếu muốn gọi ngươi, cũng là thuận tiện, ngươi vả lại đi thôi. Đúng. Giao Ma Vương hóa thành một đầu hát giao, xoay quanh mà lên, thoáng qua biến mất. Long Nữ mắt rồng chiếu lấp lánh, vô cùng chờ mong đạo, công tử, Giao Thúc đều có ngày nghỉ làm ban thưởng, vậy ta thì sao? Giao Thúc. Têu ngược lại là thân cận, ta nhớ được Giao Ma Vương rất chán ghét Long A. Long Nữ đắc ý nói, cái này chính là ta bản sự à, nhìn mặt mà nói chuyện mà thôi, tiểu đạo mà thôi. Tần Vân yên lặng, trêu đùa, ngươi ngược lại là hoạt bát không ít, không giả. Tuy bị Tần Vân xuyên phá tâm sự, Long Nữ vậy không xấu hổ, phun ra phấn lưỡi đạo, đây không phải gần nhất cùng Mỹ Hầu Vương Đại Nhân giải rất nhiều liên quan tới công tử sự tích của ngài sao. Thông qua Mỹ Hầu Vương Đại Nhân, tiểu tỷ cũng hiểu biết, công tử ngài nhất là lương thiện, không thi cờ hờ lễ nghi phiền phước, chỉ cần ta ngoan ngoãn, công tử ngài mới sẽ không tức giận đây. Tần Vân mừng rỡ. Đối với Long Nữ loại sửa đổi này, Tần Vân là nhạc kiến kỳ thành, vui mừng khi thấy. Ai cũng không nguyện ý bên người đi theo cái khối băng. Xem ra ngươi khoảng thời gian này, không ít làm bài tập A nếu như thế, về sau cũng đừng xưng hô bản thân cái gì tiểu tỷ, tự xưng ta liền có thể. Long Nữ cười tủm tỉm nói, hì hì, thiên tâm nhớ kỹ. Tần Vân mặc dù không ban thưởng cái gì, nhưng Long Nữ lại vừa lòng thỏa ý. Một câu xưng hô cải biến, đại biểu cho nàng tại Tần Vân nơi này địa vị thăng. Đúng lúc gặp lúc này, lại đùa nghịch một phen uy phong hầu tử chạy đến. Vân ca, vừa bế quan chính là mấy tháng, cái gì đó kiếm có từng luyện thành. Tần Vân tiện tay liền đem kim cô đồng vứt cho hầu tử, cười nói, hầu tử, ngươi tới thật đúng lúc, nhờ có ngươi kim cô đồng, bản lãnh của ta lại tiến rất xa, chúng ta lại luận bàn một chút. Cầm kim cô đồng, hầu tử chiến ý giạt rào. Ai sợ ai? Lần trước Giao Ma Vương sự tình còn không có tìm người tính sổ sách đây, đi đi đi, ngày hôm nay chúng ta sảng khoái một trận chiến. Một trận đại chiến như vậy kéo ra, toàn bộ Hoa Quả Sơn vì đó rung động. Chương 46, phân biệt. Tần Vân cùng hầu tử trận này đấu pháp, thực sự là một trận hiếu chiến. Cùng trước kia cận chiến khác biệt, lần này bởi vì chủ yếu là thí nghiệm vũ khí. Cho nên, trận đại chiến này, vậy lộ ra phá lệ bất đồng. Không chung. Tần Vân kiếm trong tay, ngũ thải quang hoa lưu chuyển. Hóa thành dài mấy trăm trượng thần hồng, cứ như vậy đâm gọn phách chạm. Mỗi một kiếm qua, đều có thể nhìn thấy cái kia khó có thể tưởng tượng kiếm vòng, chém ra từng đạo ngũ thải thất luyện. Tấm lưu a kinh thiên, giống như tích giới hạn, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Và hầu tử từ trước đến nay tranh cường hào thắng, cho tới bây giờ đều cũng không chịu thua, đối mặt Tần Vân thời điểm càng hơn. Và lại tiên kiếm như ý biến hóa, vẫn là cùng hắn như ý bổng học. Như ý bổng là được, như vậy cây kiếm này chính là cái. Được gặp cái, như vậy há có thể thua. Huống chi, bây giờ còn là tại Hoa Quả Sơn, đông đảo hầu tử hầu tôn đều nhìn đây. Làm sao cũng không thể rơi uy phong. Tần Vân vung vẩy bảo kiếm, kiếm kiếm cách thế ở giữa, hầu tử phấn khởi thiên quân đồng, đồng đồng trong vắt vạn giảm. Nhất thời, kiếm đến đồng hướng, được không đặc sắc. Kiếm là tâm kiếm rượu bồ đề, đồng lại như ý thần chân thiết. Cái kia lão quân lò bát quái bên trong rèn, cái này rượu pháp tạo hóa khí bắt đầu thành. Một cái dùng dao mổ trâu cắt tiết gà dương thân thủ, một cái tranh cường háo thắng không bỏ qua. Gậy sắt buốc lên công tắc xiết, đầy trời loạn vũ thi đấu phi cầu. Tiên kiếm vừa đi vừa về chói, chiếu phá hư không quỷ thần sầu. Thần kiếm lưu quang trời ảm đạm, kim cô tràn ngập các loại màu sắc địa phủ thủ. Đều động yêu vương tất cả chỗ mắt, lần sơn quỷ quái tận dấu đầu. Thần văn diệu pháp đồng nguyên chạy, há có thể phân cái vừa mới cùng nu. Trận này giao đấu, một mạch đấu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Tuy là luật bản, vẫn như cũ làm cho cả hoa quả sơn vì đó ngưng kết. Cũng không biết đấu bao lâu, hai cái lúc này mới tận hứng mà về. Hảo! Đại vương Uy Vũ! Đại vương Uy Vũ! Toàn bộ hoa quả sơn bầy yêu, tất cả đều mở rộng tầm mắt, phất cờ hò reo, lớn tiếng gọi tốt. Nhất thời, reo hò như biển, quả thực là phi thường náo nhiệt. Chờ ngại hầu tử cái này đại vương uy tín, bốn kiện tướng, 72 động yêu vương, chúng hầu tử hầu tôn lúc này mới thừa nhận Tần Vân là lớn đại vương. Nhưng là, đối với Tần Vân lớn bao nhiêu bản sự, hoa quả sơn những cái này yêu binh yêu tướng, thật đúng là không có cụ thể khái niệm. Hiện tại, bọn họ có. Đại vương so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn, võ nghệ siêu phàm, pháp thuật tuyệt diệu, trong tay cái kia một cây kiếm khí, càng là xuất thần nhập hóa. Tại yêu quái thế giới, càng thêm chú trọng mạnh được yếu thua. Trông thấy Tần Vân mạnh mẽ như vậy, nguyên một đám yêu binh yêu tướng từng cái tin phục, đối Tần Vân cái này đại vương lại không nửa điểm nghi vấn. Tần Vân cùng hầu tử dừng tay, sớm có tiểu yêu chuẩn bị tốt tiệc rượu. Ăn chính là bốn mùa chân quả, uống chính là cực phẩm hầu nhi tiểu. Yến là hảo yến, khoái hoạt vô biên. Hoặc là biết rõ Tần Vân muốn rời đi, hầu tử hầu tôn cũng tốt, yêu vương yêu ma tinh quái cũng được, từng cái đều cũng cả gan đến mời rượu. Tần Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, uống cực kỳ tận hứng. Hôm sau, gặp Tần Vân phải cứ thế mà đi, hầu tử nhịn không được nói ra, Vân ca, hôm nay từ biệt, cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể lại gặp nhau. Tần Vân cười nói, bằng chúng ta sư huynh đệ bản sự, tam giới nơi nào đi không được. Lo gì gặp nhau vô hạn. Hầu tử quét qua phiền muộn, cười hắc hắc nói, đúng cực, ngược lại là ta muốn kém. Nhìn xem như vậy tiêu sái hầu tử, Tần Vân trong lòng không khỏi dâng lên một tia vẻ u sầu. Vừa mới, hắn nói láo. Chuyến đi này, hai người muốn gặp lại, có lẽ cũng thật là không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Tần Vân nhịn không được mở miệng nói, hầu tử, ngươi tâm tưởng nhớ trí thuần, không biết được lòng người hiểm ác. Về sau, vô luận ngươi làm chuyện gì, không ngại suy nghĩ thật kỹ, nếu như không cần như ý bổng, có thể hay không giải quyết gặp được khốn cảnh. Hầu tử gãi gãi đầu. Cảm giác có chút không thể nào hiểu được. Có thể sử dụng như ý bổng giải quyết, vì sao không cần. Gặp hầu tử trăm mối vẫn không có cách giải bộ dáng, Tần Vân không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hầu tử thông minh, lại tại trần thế sờ soạng lần mò nhiều năm, nhưng dù sao không có chân chính dung nhập qua hồng trần, còn không hiểu được lòng người mới là cái thế giới này vật đáng sợ nhất. Tần Vân nghiêm túc nhìn hầu tử một cái nói, mà thôi, ngươi một mực nghĩ mãi mà không rõ cũng không sao. Cái này chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Ta đi vậy. Tần Vân tay háo vung lên, cuốn lên một đạo kiếm quang, khỏa long nữ trong nháy mắt từ hoa quả sơn biến mất. Gặp Tần Vân thoại nói phân nửa đến gần biến mất, hầu tử lập tức im lặng đến cực điểm. Cái gì gọi là hắn không minh bạch cũng là một niềm hạnh phúc ca. Ghét nhất loại này lời nói chỉ nói một nửa, Vân ca vậy thật là. Đối với Tần Vân lời nói, hầu tử là phi thường trọng thị. Hắn cũng không có quên, lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tần Vân chỉ là liếc hắn một cái. Đến gần thấy rõ thân phận lai lịch của hắn. Mới đầu, hầu tử còn tưởng rằng đây là thần tiên thông thường thủ đoạn. Nhưng thành tiểu thái ớt về sau, hầu tử giờ mới hiểu được Tần Vân thủ đoạn như vậy chân chính tuyệt diệu chỗ. Vân ca đây là đoán được cái gì sao? Nghĩ đến đây, hầu tử trong lòng không khỏi run lên. Những ngày gần đây, cùng Tần Vân chung đụng tư nở dê ly tư nở dê ti, tất cả đều hiện lên ở trước mắt. Nghiêm khắc nhất một lần, không ai qua được Long Cung thay thầy trừng phạt. Chẳng lẽ là... Một khi ta quá quái đản, liền sẽ rước họa tới cửa. Đột nhiên, một đạo thiểm điện đột nhiên xẹt qua não hải. Hầu tử không khỏi nhớ tới tổ sư đem hắn trục xuất sư môn lúc lời nói, hắn chuyến đi này chấn định sinh không tốt. Nghĩ đến đây, hầu tử trong lòng âm thầm cảnh giác. Tần Vân rời đi, hầu tử tuy có chút thương cảm, nhưng dù sao bản tính tiêu sái, rất nhanh liền đem tất cả buông xuống. Bởi vì có bốn kiện tướng duy trì, hoa quả sơn rất nhiều việc vặt vãnh, vậy không cần hầu tử hao tâm tổn trí. Liền đăng Vân gia vũ. Ngao du tứ hải, hành lạc thiên sơn. Thi võ nghệ, đi thăm anh hùng hào kiệt. Làm thần thông, quảng giao hiền bạn. Rất nhanh, lại làm quen năm cái huynh đệ, chính là Ngưu Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Hầu tử nên như thế nào, Tần Vân không biết, có thể nói chung đoán ra một chút. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Rất nhiều chuyện, không tự mình trải qua một lần, cũng không biết có quá sâu cảm xúc. Vừa nghe không biết khúc vừa ý, lại nghe đã là khúc bên trong người nói chính là cái đạo lý này. Mà lúc này, Tần Vân mang theo Long Nữ, lại là dĩ nhiên đi tới Nam Thiệm Bộ Châu Yến Quốc thổ địa. Lần nữa đạp vào mảnh đất này, Tần Vân trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Tần Vân chính là Yến Quốc quý tộc, nhà ở kế thành, cuộc sống xa hoa, tại đô thành rất có lực ảnh hưởng. Từng có lúc, Tần Vân tại kế thành vẫn là đại danh đỉnh đỉnh danh nhân, không ai không biết không người không hiểu. Nhưng là, dù sao đi qua hơn 10 năm, trước đây tất cả cũng đều trở nên lạ lẫm lên. Gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Nhìn qua sừng sững ở cách đó không xa thành trì, Tần Vân lại bỗng nhiên có chút chủ trừ. Cảm nhận được Tần Vân do dự, Long Nữ cũng không có thúc giục, chỉ là rất ngoan ngoãn đứng ở một bên, lặng lặng vô ý tiếp Tần Vân. Vậy không biết có phải là ảo giác hay không, lúc trước cái kia cao lao đi lui thần thông quảng đại Tần Vân, để cho Long Nữ rất cảm thấy xa xôi. Nhưng là, trước mắt cái này đa sầu đá cảm, sơ lược có chút chần chờ công tử, ngược lại để cho Long Nữ cảm giác gần rất nhiều. Tựa hồ, có thể đu nở dê tay đến. Nghĩ đến đây, Long Nữ nhìn xem Tần Vân ánh mắt, vậy bất chi bất giác trở nên ôn nhu một chút. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Vân thu thập xong tâm tình, đạo, thiên tâm, chúng ta đi vào đi. Long Nữ nhu thuận đạo, đúng. Bất quá, vừa mới đi mấy bước, Tần Vân lại là bỗng nhiên ngừng chân, nhìn qua Long Nữ lắc đầu. Cái này không thể được. Long Nữ từ trên xuống dưới đánh giá bản thân áo mũ trang phục, khó tránh khỏi có chút khó hiểu, có gì không đúng sao. Tần Vân cười nói, ngươi Long Sừng tại Đông Hải, tại Hoa Quả Sơn đều cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng ở phàm nhân thành thị, lại là quá mức dễ thấy. Long Nữ theo bản năng đưa hai tay ra, sờ chán một cái Long Sừng. Cái này cũng có thể như thế nào cho phải. Cái này Long Sừng nàng biến không xong a. Long hóa người, là có thể biến mất sừng rồng, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, tu vi vẫn chưa đến nơi đến chỗ nở. Đừng nội, đừng nội, ngươi nhìn cái này không phải tốt. Tần Vân hướng về phía Long Nữ thổi một cái tiên khí, Long Nữ trên trán hai cái Long Sừng, lập tức biến mất. Long Nữ theo bản năng sờ trán một cái trán chân bóng như ngọc, chỗ nào còn có Long Sừng tại. Không phải chướng nhãn pháp. Long Nữ rất là kỳ lạ, công tử đây là cái gì biến hóa chi thuật, cũng thật là thần kỳ. Long Nữ rất cảm thấy thú vị, lại sờ lại gõ, chơi cái quên cả trời đất. Vui vẻ gặp truyền nhiễm, thấy vậy, Tần Vân cũng không khỏi nở nụ cười. Liền vừa mới một chút vẻ u sầu, cũng không khỏi nhạt rất nhiều. Chương 47, người xa quê trở lại quê hương. Trên trời một ngày, trong lòng đất một năm. Ngay tại Tần Vân cáo biệt Hoa Quả Sơn hồi hương thời điểm, Na Cha cùng Khuê Mộc Lang vậy rốt cuộc đến Ngọc Đế triệu kiến. Na Cha cùng Khuê Mộc Lang hai người một năm một mười, sẽ cùng Tần Vân ở chung quen biết tư nở dê ly tư nở dê ti, tất cả đều hướng Ngọc Đế bẩm báo. Khuê Mộc Lang mặc dù tận khả năng nói khách quan, nhưng khó tránh vẫn là xen lẫn một chút chủ quan phán đoán. Đối Tần Vân có nhiều lời ca tụng. Về phần Na Cha, vậy liền toàn bằng chủ quan. Nói lên Tần Vân, gọi là một cái mặt mày hớn hở, khen không dứt miệng. Đối với cái này, Ngọc Đế thủy chung bất động thanh sắc. Nhưng Tần Vân cùng Tôn Ngộ không hề xuất đồng môn điểm ấy, vẫn là kéo theo Ngọc Đế tâm. Đều nói thánh tâm khó dò, ngoại thần không biết Tôn Ngộ không xuất thân lai lịch, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế lại rõ ràng. Ngộ không mới vừa sinh ra thời điểm, mắt vận chuyển hai vệt kim quang, bán hướng đấu phủ. Thiên đỉnh chúng tiên đều cũng đã bị kinh động. Vẫn là Ngọc Đế một câu phía dưới đồ vật, chính là thiên địa tinh hoa sinh ra, không đủ vì khác trực tiếp vì hầu tử tồn tại đọc sách, triệt để biểu thị công khai hầu tử đản sinh hợp lý tính. Tối thiểu, hầu tử tại trưởng thành trước đó, bên ngoài không có bị qua bất luận cái gì đến tiên thần phương diện lực lượng can thiệp. Hầu tử có thể vui hưởng ngây thơ hơn 300 năm, cùng Ngọc Đế cái này thuận miệng nói, có chút ít quan hệ. Đừng nhìn Ngọc Đế nhìn như chỉ là thuận miệng nói, nhưng Ngọc Đế thân phận gì? Hắn bất luận cái gì một câu, đó đều là khuôn vàng thước ngọc, có thể dẫn tới vô số dậm chân một cái đều làm cho tam giới run ba cái đại tiên ngày đêm phỏng đoán. Và hầu tử sư huynh, chỉ là cái thân phận này, đến gần đầy đủ dẫn tới thiên đình chúng tiên quan nhi môn suy tư. Ngọc Hoàng Đại Đế, trẫm đã biết. Hai vị tiên khanh khổ cực, đều thưởng kim hoa 10 đoá, ngự tiểu hai bình, hoàn đan hai hạt. Khuê Mộc Lang cùng Na Cha đại hỉ, bận điệu lĩnh chỉ tạ ơn. Kim hoa tại thiên đình, đây chính là cao vô cùng ban ơn. Đạo gia có cái từ gọi là tam hoa tụ đỉnh, và nhất quý giá hoa một cái chính là kim hoa, có thể nghĩ kim hoa ý nghĩa. Hai vị hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là hạ giới tại Long Cung uống chút rượu, lại còn lấy được 10 đoá kim hoa ban thưởng. Điều này đại biểu Ngọc Đế đối bọn hắn lần này ban sai rất là hài lòng a. Ngọc Đế cái này là đang ám chỉ cái gì? Hai vị không biết, nhưng vẫn là biết được, khả năng này cùng Tần Vân thoát không ra quan hệ. Đối Tần Vân coi trọng, lần nữa để cao mấy lần. Khuê Mộc Lang Na Cha rời đi sau, Ngọc Đế sau đó lại tuyên thái Bạch Kim Tinh. Không bao lâu liên quan tới Tần Vân xuất sinh tư nở dê ly tư nở dê ti, đến gần tất cả đều hiện lên đến Ngọc Đế trên bàn. Nam Thiệm Bộ Châu Yến Quốc kế thành người. Nhìn thấy nơi đây, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thái Bạch Kim Tinh hiểu rõ thánh ý đạo, bệ hạ, cái kia Tần Vân cực kỳ có lời, pháp lực lại rất sâu. Nếu không vi thần tự mình hạ phàm đi một chuyến, mời hắn thượng thiên làm cái tiên quan nhi, miễn cho hỏng đại sự. Ngọc Hoàng Đại Đế, không cần, hạ giới sự tình, chấm tự có an bài. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu nói phải. Thân là thần tử, Ngọc Đế làm quyết định gì, hắn nghe liền tốt. Nhìn chung tam giới, có thể khiến cho Ngọc Đế đều coi trọng đối thủ, từ đầu đến cuối đều cũng chỉ có một cái. Thái Bạch Kim Tinh rời đi về sau, Ngọc Đế hơi suy tư, lại là phát hiện hắn cũng có nhiều năm chưa từng xuống giới. Ngọc Đế nghĩ nghĩ, phân ra một cái phân thân, lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái văn sĩ. Nói chuyện biểu hiện hai phía. Nhân gian. Nam Thiệm Bộ Châu. Yến Quốc. Thằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Được chứng kiến kiếp trước phồn vinh hương thịnh, kế thành cái này đại Yến Quốc đều còn thực không tính là phồn hoa, khắp nơi đều tràn đầy nguyên thủy, thô kệch cùng lộn xộn. Nhưng bất kể như thế nào, kiếp này, nơi này lại là Tần Vân xuất sinh cùng lớn lên chỗ. Sinh Vu Tư trưởng Vu Tư, đối phương này khí hậu, có không cách nào dứt bỏ tình cảm. Đạp ở thông hướng kế thành con đường bên trên. Tần Vân cùng Long Nữ không khác chút nào, đối mọi thứ đều rất cảm thấy mới mẻ. Đông nhìn một cái, Tây nhìn sang, nhìn mọi thứ đều cảm giác mới mẻ. Nếu không phải là hai người quần áo khí chất đều rất bất phàm, thật đúng là tưởng rằng hai cái đổ nhà quê vào thành. Cùng Long Nữ trong sáng mới mẻ khác biệt, Tần Vân lại là tại mới mẻ bên trong, vừa tìm được rất nhiều cảm giác quen thuộc. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là xa cách. Thương Hải Tăng Điển, thì di thế dịch. Hơn 10 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhiều đều cùng trong trí nhớ có khác biệt. Công tử, gốc cây kia là cây gì a? Non nớt lục lục lá cây, thật nhiều người tại cướp ăn a, ăn ngon không? Nhìn thấy rất nhiều người tại tranh cướp giành giật hái xanh nhạt lá cây ăn, Long Nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, tiết hầu cũng nhịn không được nuốt xuống mấy lần. Long Nữ một câu rơi, bên cạnh một chút người đi đường, lập tức nhao nhao nhìn sang. Cái này khiến Long Nữ khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nàng vừa mới nói sai sao? Long Nữ chỗ nào biết rõ, nàng và Tần Vân hai cái, trai tài gái sắc, khí chất phi phàm, vừa mới xuất hiện liền trở thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Về phần Long Nữ vừa mới mấy câu nói kia, càng là triệt để đem một cái không biết dân gian khó khăn hình tượng bại lộ tại trước mắt mọi người. Mọi người ý nghĩ đầu tiên là, đây là nơi nào đến quý nữ, thậm chí ngay cả cây du diệp nhi đều không biết. Nếu có lương thực ăn, ai lại nguyện ý ăn cái đồ chơi này? Đối với vạn người chú ý, Tần Vân ngược lại là không thèm để ý. Về phần dành ăn cây du diệp nhi đám người, Tần Vân kỳ thật so Long Nữ sớm hơn chú ý tới. Nhìn thấy những người này nha ý mà tờ, Tần Vân trước tiên đến gần nhăn đầu lông mày. Quả du nhi, có thể ăn. Ăn sống, làm chút tâm, cũng không tệ. Bất quá, những cái này từ trước đến nay đều là trẻ con môn thích nhất đồ ăn vặt nhi. Thành thục một chút ăn một chút, cơ bản không đợi hoàn toàn chín muồi, liền bị ăn sạch, chỗ nào còn có còn dư lại. Mà những người này cấp thực, kỳ thật vậy không phải là cái gì quả du nhi, mà là cây du diệp nhi. Kẻ chạy nạn. Là chỗ kia lại phát sinh tai nạn sao? Nghĩ đến đây, Tần Vân không khỏi nhíu mày. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ở trên mảnh đất này, bách tính từ xưa đến gần gian nan cầu sinh. Nhất là tiểu dân chúng, đối kháng nguy hiểm năng lực càng là cơ hồ không có. Bất quá, Tần Vân cũng là không thể tùy tiện nhúng tay. Dù sao, bây giờ Tần Vân cũng vô pháp lăng không biến xuất số lớn lương thực. Mặt khác chính là, cứu tế đây là triều đình sự tình. Tần Vân một cái quý công tử bao biện làm thay cứu tế, đây là muốn làm gì? Mời mua dân tâm, muốn làm phản hồ. Từ khi điền thị tại Tề Quốc, lấy đại đấu vay mượn, tiểu đấu thu vào biện pháp, trắng trợn lung lạc dân tâm, hậu sinh sinh để cho Khương Tề biến thành điền tề, liền Chu Thiên Tử đều bị buộc mở một con mắt nhắm một con mắt thừa nhận về sau. Các quốc gia kẻ thống trị, liền đối tất cả mời mua dân tâm tiến hành, cực kỳ cảnh giác. Đây cũng chính là cái gọi là, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu trải đường không thi hải. Chẳng qua. Trở về sau, nếu là điều kiện cho phép, cũng có thể thi giờ cháo cái gì. Nhìn thấy không ngừng nuốt cho rằng cây du diệp nhi rất mỹ vị Long Nữ, Tần Vân lập tức lòng sinh danh mãnh, nhịn không được trò đùa quái đản lên. Thiên tâm, loại kia thụ gọi là quả du thụ, đại gia đang ở an gọi là cây du diệp nhi. Ngươi có muốn hay không nếm thử? Phải, phải, phải. Long Nữ nhảy cấm hoan hô. Cho. Tần Vân trong bóng tối thi triển tiên pháp, mang tới một cái cây du diệp nhi, đưa cho Long Nữ. Long Nữ thụ sủng nhược kinh, đôi mắt to xinh đẹp, đều cũng vui vẻ hoàn thành hai cái trăng lưới liềm nhi. Công tử, ngài thật tốt. Đối với Tần Vân, Long Nữ kỳ thật thủy chung có chút sợ hãi. Nhưng thấy Tần Vân vì nàng, đặc biệt thi triển diệu pháp mang tới mỹ thực, Long Nữ trong lòng không khỏi vui vẻ. Thậm chí không nhịn được nghĩ lên trước khi đi, mẫu hậu đối với nàng dạy bảo. Lấy nàng tướng mạo, chỉ cần bình thường ngoan ngoãn, nhiều hơn lấy công tử ưa thích, sớm muộn có thể đem bách luyện cương hóa vì ngón tay mềm. Nghĩ đến đây, Long Nữ khuôn mặt không khỏi ửng đỏ, có chút nhảy cẫng hoan hô. Thật không nghĩ tới, Tần Vân cùng Long Nữ ý nghĩ, lại là hoàn toàn không có ở đây một cái kênh. Tần Vân cười tủm tỉm nói, thích ăn, ngươi là hơn ăn chút, cũng đừng lãng phí a. Long Nữ nhu thuận gật đầu, cảm kích nói, đúng. Công tử ngài yên tâm đi, Thiên Tâm nhất định sẽ không lãng phí một điểm. Tần Vân khen ngợi đạo, thiện. Long Nữ cười híp mắt, nội tâm cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Lập tức cầm lấy một mảnh cây du diệp nhi, rất có nghi thức cảm bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Một giây sau, Long Nữ nụ cười trên mặt lập tức hóa đá. Đây là cái gì mùi vị a? Khi thấy Tần Vân cái kia vẻ mặt âm nhu được như ý cười xấu xa, Long Nữ chỗ nào còn không biết bị Tần Vân đùa bỡn. Khí run lạnh, công tử lại còn lừa nàng cái này nho nhỏ Long Nữ, quả thực xấu lắm, anh. Lại nhìn thấy bàn tay bên trong tràn đầy một cái cây du diệp nhi, Long Nữ khuôn mặt nhỏ lập tức vo thành một nắm. Khóc không ra nước mắt. Thật muốn. Ăn xong sao? Nàng, có thể đổi ý sao? Mẫu hậu nói, phải lấy công tử là trời, công tử gọi nàng làm thế nào, nàng liền làm như thế đó. Nhưng thanh này cây du diệp nhi, nàng làm không được a. Ăn xong, đương nhiên là không thể nào ăn xong, Tần Vân kỳ thật cũng chính là chỉ đùa một chút. Biết được Tần Vân nói đùa, Long Nữ tâm tình lập tức chuyển tinh. Nhìn qua vẫn như cũ tranh cướp giành giật ăn cây du diệp nhi nạn dần, Long Nữ khó hiểu nói, công tử, cây du diệp nhi khó ăn như vậy, bọn họ vì sao còn tranh cướp giành giật muốn ăn a? Tần Vân, bởi vì bọn hắn không cơm ăn. Long Nữ càng khó hiểu, không cơm ăn. Vậy tại sao không ăn thì ta? Tần Vân còn chưa mở miệng, Long Nữ lại là phát hiện, mọi người chung quanh lại bá 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 cùng nhau nhìn phía nàng. Long Nữ ngộng. Nàng lại nói sai cái gì sao? Chương 48, Trần Cực khổ quan khóa. Không cơm ăn vậy tại sao không ăn thịt? Đây chính là Tây Du bản sao không ăn thịt mi. Kỳ thật, cái này cũng không trách Long Nữ. Thân làm rồi rào tứ hải Long tộc công chúa, Long Nữ từ bé áo cơm không lo, thật đúng là không biết vì sao kêu dân gian khó khăn. Nếu như bị văn nhân mặc khách nghe được, làm không tốt Long Nữ nguyên nhân quan trọng cái này lưu danh sử sách. May mắn chính là, nơi này là hoang vắng ngoài thành, cũng sẽ không có cái gì văn nhân mặc khách nguyện ý tới. Về phần những cái kia ba tính, mặc dù hiếu kỳ âm thầm quan sát, có thể không dám đường đột quý nhân, đều cũng núp xa xa. Kỳ thật, đây cũng là Tần Vân lòng sinh danh mãnh, đùa giỡn Long Nữ dụng ý ở chỗ đó. Long Nữ thông minh, nhu thuận, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng đối với nhân gian thông thường quá thiếu thốn. Cứ thế mãi, khó tránh khỏi sẽ không náo ra rất nhiều chê cười. Tần Vân đây cũng là ngủ dậy cho vui. Đơn giản giải thích vài câu, Long Nữ lập tức giật mình, minh bạch Tần Vân dụng tâm lương khổ. Lại nhìn những cái kia tranh cướp giành giật ăn lá cây du nạn dần, Long Nữ trong đôi mắt đẹp liền có thêm một chút thương hại. Công tử, chúng ta thực không giúp bọn hắn một chút sao? Lá cây du thực thật là khó ăn a, bọn họ thật đáng thương. Tần Vân không khỏi lắc đầu, đạo, không dễ giúp. Lương thực không có khả năng lăng không biến mà ra, mặt khác, chúng ta trắng trợn cứu trợ thiên hay, khó tránh khỏi để người mượn cớ. Tần Vân dẫn đầu nghĩ tới, vẫn là triều đình nghiêm phòng tư nhân mời mua lòng người tiến hành. Nhưng là, một giây sau, Tần Vân cũng cảm giác trong đầu có một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Không sai, triều đình đối với tư nhân mời mua lòng người, đích thật là nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là, hắn đã thành tiên, cần gì phải câu nệ tại trước đây một bộ kia nhân gian quy tắc. Cầu tiên, câu đúng là một cái tiêu giao tự tại. Tần Vân tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, giữa trần thế gông khóa bị đại lượng chặt đứt. Nhưng tâm linh bên cạnh, Tần Vân kỳ thật vẫn là một mực sống ở tầng tầng gông khóa bên trong. Suy nghĩ phương pháp, làm việc lô gờ ý cờ, kỳ thật thủy chung vẫn là thân làm phàm nhân lúc một bộ kia. Điểm này, Tần Vân cùng hầu tử hoàn toàn tương phản. Hầu tử mặc dù vào trần thế sờ soạng lần mò nhiều năm, nhưng lại cho tới bây giờ không thể chân chính dung nhập trần thế. Bởi vậy, chưa bao giờ hiểu được lòng người nhân tính ác. Nhưng là, hầu tử tâm linh, đó là thật không có gương khóa. Dám nghĩ dám làm, lòng cao hơn trời. Và Tần Vân cầu tiên tham đạo về sau, một mực xa ly trần thế ồn ào náo động, nhưng trên bản chất nhưng lại chưa bao giờ nhảy ra qua hồng trần. Đuổi. Ở nơi này trong nháy mắt, Tần Vân trong đầu trúng rượu cửa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tần Vân lập tức lâm vào một loại huyễn hoặc khó hiểu trạng thái, thân hồn giống như là có số lớn xiềng xích bị chém đứt. Nhất thời, Trời cao mặc chim bay, biển rô nở dê mở cờ ca bơi, tâm linh lấy được đại giải thoát. Tần Vân linh hồn tỏa ra ánh sáng chói lọi, số lớn trần thế ngũ trọc bị quét sạch sành sanh, tu vi lần nữa thu hoạch được tiến bộ lớn. Cảm nhận được thanh thản thần hồn, Tần Vân lập tức đại hỉ, ngược lại là không nghĩ tới, vừa mới về quê nhà vẫn còn có lần này tạo hóa. Khó trách rất nhiều thần tiên đều thích dạo chơi nhân gian. Cái này quần quận hồng trần bên trong, đích thật là có thể cho người lấy vô hạn gợi mở. Linh hồn lại tiếp tục thanh thản xuống dưới, Tần Vân nói không chừng đều có thể đem thần hồn cô đọng làm trẻ sơ sinh trẻ con. Lúc đó, Kim Tiên đại đạo khả kỳ. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử. Gặp Tần Vân quanh thân hào quang rạng rỡ, Long nữ cũng rất là kinh hỉ. Ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là nhìn thấy một chút nạn dân, công tử tu vi vậy mà thu được đại đột phá. Tần Vân cười ha ha nói, ta có Minh Châu một khỏa, lâu bị trần cực khổ quan khóa. Nay hướng bụi bay, tỏa sáng, chiếu pha sơn hà vạn đoá. Lại nhìn về phía những cái kia tranh cướp giành giật ăn lá cây du nạn dân, Tần Vân tay háo vung lên, thi cái biến hóa chi thuật. Thoáng chốc, chúng nạn dân liền phát hiện, bọn họ tranh cướp giành giật ăn lá cây du. Vậy mà biến thành một chút thơm ngào ngạt, bốc hơi nóng nhi màn thầu, cơm canh. Nạn dân cũng tốt, một bên những người qua đường kia cũng tốt, nhao nhao chố mắt líu lưới, gọi thẳng thần tiên hạ phàm. Đến mức không lâu phía trước, còn cần khác loại ánh mắt nhìn xem Long nữ chúng ba tính, tất cả đều trong lòng run sợ, vội vàng quỳ xuống dập đầu khẩn cầu thứ tội. Khó trách không biết thế gian khó khăn, tình cảm là không dính khói lửa trần gian tiên nữ con A. Chúng ba tính nơm nớp lo sợ, nhưng một mực không có chút nào đáp lại. Gan lớn trước sau chậm rãi ngẩng đầu, nhưng trước mắt chỗ nào còn nhìn thấy hai vị thần tiên hình bóng. Về phần như NGKI này nạn dân, thì bị trước mắt thơm nước Mỹ thực choáng váng mắt. Từng cái cũng bắt đầu ăn nhiều đại tức lên. Chạy nạn nhiều ngày như vậy, lần đầu ăn vào một trận nóng hổi cơm, khỏi phải nói thân tâm lớn bao nhiêu thỏa mãn. Nhất thời, đối với Tần Vân vị này thần long kiến thủ không thấy đuôi thần tiên, càng là cảm ơn đái đức. Nói chuyện biểu hiện hai phía. Tại hiển lộ thần tích về sau, Tần Vân liền trực tiếp mang theo Long Nữ đi tới kế thành tường thành ở ngoài. Nhưng là, rất hiển nhiên, Long Nữ tư duy vẫn như cũ không quay lại. Công tử, ta xem những cái kia nạn dân, ăn chính là thực lương thực, còn bốc hơi nóng nhi, không phải là cái gì chướng nhãn pháp. Công tử, tu vi của ngài đã đến loại này cao thâm khó dò tầng thứ. Long Nữ rất là kỳ lạ. Không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, Tần Vân thổi miệng tiên khí, đem nàng lòng sừng biến mất. Là chân chính chính biến mất. Không phải loại kia chướng nhãn pháp. Nếu không phải là Tần Vân nói cho nàng, chỉ cần nàng biến trở về long hình, long sừng liền sẽ lại xuất hiện, long nữ thật đúng là lo lắng nàng long sừng vĩnh viễn không còn. Cái này khiến long nữ đối Tần Vân bản sự, càng là bội phục không tốt. Về phần lần này biến lá cây du làm mỹ thực, kia liền càng huyền bí. Nhìn thấy hiếu kỳ bảo bảo tựa như long nữ, Tần Vân cười lắc đầu. Bằng vào ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, lại có thể làm đến lăng không tạo vật. Ngươi vừa mới nhìn thấy, vẫn như cũ chỉ là biến hóa chi thuật. Những cái kia nạn dân ăn, bản chất vẫn là lá cây du. Bất quá, bởi vì ta rót vào một chút tiên khí nhi, du trong lá cây độc tố bị loại bỏ, về khẩu vị cũng càng hảo. Tổng thể mà nói, vậy tương đương với mi mi ăn một bữa cơm A. Nguyên lai là dạng này. Long nữ bừng tỉnh đại ngộ, khen, công tử nhân nghĩa. Bất quá, long nữ ngay sau đó lại sầu mù ồ nờ đi lên. Công tử, nghe ngài nói những cái kia nạn dân trôi dạt khắp nơi. Một chút khẩu phần lương thực đều không có, bữa này ngài phát cái thiện niệm, cho bọn hắn một chút trợ giúp. Nhưng bờ a sau đây. Tần Vân lắc đầu, cứu cấp không cứu nghèo, thế gian sự tình cuối cùng vẫn là phải lấy phàm trần sức mạnh đến giải quyết. Chúng ta cuối cùng đã không phải cái này hồng trần người, không có khả năng cái gì đều dựa vào chúng ta tới giải quyết. Ý của công tử là. Mặc kệ. Long nữ như mày, nội tâm ẩn ẩn có chút cảm giác khó chịu nhi. Bất quá, long nữ dù sao cho tới bây giờ không có bị khổ. Cũng không biết cái gì là chân chính thiên thai nhân họa. Tại long nữ trong mắt, thiên thai nhân họa khổ nhất khó khăn nhất, cũng bất quá là ăn lá cây du loại này khó ăn tới cực điểm đồ vật, cũng là rất thoải mái. Thoáng qua liền đem những ý niệm này, hết thể quăng ra ngoài chín tầng mây. Đúng. Long nữ không biết là, chuyện này Tần Vân suy tư, cần phải xa so với long nữ tưởng tượng muốn nhiều nhiều lắm. Không nhìn thấy thì cũng thôi đi, nhìn thấy, khẳng định không thể cứ như vậy bỏ mặc. Tốt nhất có thể ở nguồn cội giải quyết. Trợ giúp những cái này nạn dân chân chính vượt qua cửa ải khó khăn, mà không phải lúc này loại này trị ngọn không trị gốc. Tại Tần Vân xem ra, hắn cứu đã là nạn dân, cũng không phải. Thân làm người tu hành, Tần Vân làm tất cả, cũng là vì tại trên con đường tu hành đi càng xa. Tần Vân, chúng ta vào thành A. Long nữ cười hì hì nói, tốt, ta giống như ngửi thấy rất thơm ngọt mùi vị. Nhìn đem ngươi thèm ăn. Hì hì, đây không phải nhịn không được sao. Chương 49, ca không có ở đây giang hồ. Kế thành. Yến quốc đô thành. Muốn vào thành, cần giao thuế vào thành. Về phần như NGKI này bụng ăn không no nạn dân, tự nhiên là không có tiền nộp thuế, cũng không có biện pháp vào tới thành trì. Nếu là lúc trước, có lẽ còn sẽ dựa theo quy củ trung thực giao tiền vào thành. Nhưng bây giờ, Tần Vân khám phá nội tâm công khóa, sớm đã không quan tâm những cái này thế tục quy củ. Một cái ẩn thân pháp, liền trực tiếp vào thành. Trong thành ngoài thành, tuy chỉ có cách nhau một bức tường, lại nghiễm nhiên hai cái thế giới. Cùng ngoài thành nguyên thủy thô kệch khác biệt, nội thành lại tinh xảo phồn hoa rất rất nhiều. Người đi đường rộn rộn ràng ràng, tiểu thương lớn tiếng giao hàng, vô cùng náo nhiệt. Vào tới thành đến, vì để tránh cho bị làm thành vật biểu tượng tham quan, Tần Vân cùng Long Nữ hai cái đều cũng thi triển một cái suy yếu tồn tại cảm giác tiểu pháp thuật. Nhất thời, mặc dù hành tẩu tại rộn rộn ràng ràng phố xá, nhưng lại không gây nên cái gì chú ý. Long Nữ đông chạy trốn, tây nhảy lên, nhìn cái gì đều cũng rất cảm thấy mới mẻ, khoái hoạt giống như là một cái nhỏ hiệu. Cùng Tần Vân thành thục ổn trọng khác biệt, Long Nữ đó là thật hoạt bát. Nhìn xem dạng này hoạt bát Long Nữ, Tần Vân tâm tình cũng không khỏi nhanh nhẹn hơn. Kiếm tiên màn thầu, vừa ra khỏi lồng kiếm tiên màn thầu lại nhải. Kiếm tiên bánh bao, nóng hổi rau cải trắng bánh bao, không thể ăn không cần tiền. Cẩu dầu sắc cẩu lá gan, đại vương ăn đều gọi hảo. Sâu nướng nhi, kiếm tiên lão gia khuynh tình đề cử, chính là cái mùi này nhi. Trên đường cái, khắp nơi đều là sạp hàng nhỏ tiếng giao hàng. Đừng nói là không thấy qua việc đời Long Nữ, liền xem như Tần Vân, cũng có chủng phảng phất giống như cách một đời cảm giác. Tại Tam Tinh Động, ngày săn hà, đêm thực khí, ngồi xuống công, giọng long hổ, tuế tuế niên niên tu hành không ngừng. Cùng trần thế cái này phi thường náo nhiệt so ra, vậy thật là phá lệ đơn điệu khang khổ. Kiếm tiên màn thầu, kiếm tiên bánh bao, kiếm tiên que thịt nướng nhi. Long Nữ được nghe đến cái này kiếm tiên hai chữ, lại là nhịn không được nhìn về phía Tần Vân. Tại Hoa Quả Sơn đợi một đoạn thời gian, Long Nữ thế nhưng là từ Mỹ Hầu Vương nơi đó nghe nói rất nhiều liên quan tới công tử sự tích. Trong đó, kiếm tiên hai chữ, tại nhiều khi đều cũng đặc biệt là công tử ta. Long Nữ ngược lại là không nghĩ tới, vừa đến công tử quê quán, liền có thể nghe được nhiều như vậy cùng công tử có liên quan sự tích. Cái này khiến Long Nữ trong lòng đắc ý, tựa hồ những cái này vinh dự đều là chính nàng giống như. Nhưng để cho Long Nữ cổ quái là, vì sao những cái này cùng công tử dính dáng, đều là một ít thức ăn à. Làm sao cảm giác mấy cao y này tiểu thương người bán hàng rong, giống như là đem công tử trở thành bọn họ nghề này tổ sư ra à. Ảo giác sao? Trông thấy Long Nữ vẻ mặt cổ quái nhìn qua hắn, Tần Vân nhịn không được sờ lô mũi một cái. Cái này một lần, hắn kiếm tiên lão gia uy nghiêm hình tượng, bị triệt để bại phôi a. Thính sai. Thính sai. Tần Vân cũng không nghĩ đến, hắn rời đi đều cũng hơn 10 năm, kế thành mỹ thực ngành nghề, lại còn khắp nơi lưu truyền truyền thuyết của hắn. Hơn 10 năm qua đi, vẫn chưa từng quá hạn. Cái này khiến Tần Vân một lần hoài nghi, hắn có phải hay không chưa bao giờ rời đi. Tần Vân chỗ nào biết rõ. Hắn trước kia cổ làm ra những cái này mỹ thực cách làm, đó đều là mấy từ ngàn năm nay sáng suốt kết tinh. Đừng nói là 10 năm, liền xem như mấy trăm năm vậy sẽ không quá muộn. Hiếm thấy nhìn thấy công tử có chút lúng túng bộ dáng, Long Nữ mỉm cười, càng tò mò hơn. Công tử, ngươi lúc đó đã làm những gì a? Vì sao kế thành tiểu thương đều cũng tranh cướp giành giật quan danh kiếm tiên a? Thần Vân hiếm thấy bị Long Nữ vẫn có chút ngượng ngùng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, những cái này thật đúng là khó mà nói. Khi đó, không trả tuổi nhỏ sao? Hoang đường một chút, vậy rất bình thường a. Thân làm một người đến từ đời sau người xuyên Việt, cơm khô người khô cơm hồn sớm đã thâm căn cố đế. Nhưng cái thế giới này, đồ ăn thực sự quá đơn điệu. Thế là, rất nhiều hậu thế kiệt tác mỹ thực, liền bị Tần Vân từng cái phát minh mà ra. Như chỉ là như vậy, vậy cũng mà thôi. Hết lần này tới lần khác, đằng sau Tần Vân làm câu hầu tử, làm việc thiện nâng, tốn nhiều tiền, rộng vùng kiếm tiên danh nghĩa. Điều này cũng làm cho tạo thành các ngành các nghề, cũng bắt đầu cùng kiếm tiên dính dáng nhi. Đương nhiên, những cái này đều không đủ làm ngoại nhân nói vậy. Tần Vân đổ mồ hôi, qua loa đạo, không có gì, không có gì, lúc kia vậy chỉ là muốn ăn ngon điểm, chỉ thế thôi. Long Nữ miệng nhỏ mở thành một cái to lớn không, khá là có chút im lặng.